Chương 371 giáo chủ muốn trường sinh, chương 371 giáo chủ muốn trường sinh, ngươi cái này năng lực khôi phục không được a. Lý Xuyên vỗ Tô Cẩm Nhi cái mông nói. Tô Cẩm Nhi lập tức mị nhãn như tơ, hờn dỗi nói, chán ghét nàng lúc này căn bản là không có bị chỉ là kết đan kỳ tu sĩ đùa giỡn tức giận, có chỉ có nghĩ tan vào Lý Xuyên thân thể khát vọng. Tới, ta chân là mềm. Lý Xuyên vô đuổi ra hiệu Tô Cẩm Nhi ngồi trên tới. Tô Cẩm Nhi đã sớm muốn ngồi, hắn nói còn chưa dứt lời, người liền đã tại trên đùi hắn. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, muốn cùng nam nhân thân cận quá dễ dàng. Trang diện này thấy Dương Lễ Trung cùng Tào Vĩnh Phúc nóng mắt không thôi, bọn hắn hận mình không phải là nữ nhân, bằng không thì cũng có thể giống Tô Cẩm Nhi dạng này, trực tiếp hướng về Lý Xuyên trên đùi ngồi. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thực cũng có thể hướng về Lý Xuyên trên đùi ngồi, chính là ngồi sau đó, cái kia hậu quả. Chỉ chốc lát, Thượng Quan Tĩnh Trúc cuối cùng bay trở về. Lần nữa nên tiếp Lý Xuyên ánh mắt, trong nội tâm nàng không khỏi có chút run rẩy. Sư tôn nàng cung kính đưa lên từ lão giả kia trên thân rơi xuống mấy cái túi cả khôn. Bất quá Lý Xuyên không có tiếp, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem nàng, bây giờ nhận biết vi sư. Thượng Quan Tĩnh Trúc cắn môi, không nói gì, quỳ xuống. Lý Xuyên từ tốn nói. Thượng Quan Tĩnh Trúc lập tức quỳ xuống. Trước đó quỳ Lý Xuyên là bởi vì Lý Xuyên nghĩ chơi như vậy nàng, mà bây giờ quỳ Lý Xuyên lại là bởi vì trong lòng thật có chút sợ. Dù sao lấy phía trước Lý Xuyên đối với nàng uy hiếp giới hạn tại có giúp hay không nàng vượt qua nan quan, mà bây giờ Lý Xuyên nắm giữ để cho nàng theo không kịp thực lực. Xoay qua chỗ khác, nằm xuống Lý Xuyên lại nói. Thượng Quan Tĩnh Trúc cắn răng cúi đầu, yên lặng quay người nằm trên đất. Cái kia mượt mà bờ mông bình lên lập, biên độ kinh người. Một chiếc roi mềm xuất hiện tại trong tay Lý Xuyên, tiếp lấy hắn chuyển hướng Dương Lễ Trung cùng Tào Vĩnh Phúc, hai vị tiền bối, ta phải xử lý một chút gia sự, các ngươi liền thỉnh tùy tiện a. A a, chúng ta này liền ra ngoài. Dương Lễ Trung cùng Tào Vĩnh Phúc đội vàng biết điều rời đi, đồng thời cùng kính khép cửa phòng lại. Thoát. Tại bọn hắn quay người lúc rời đi, nghe được Lý Xuyên nói như vậy, cũng không biết cái này lời đối với người nào nói, là Thượng Quan Tĩnh Trúc đâu, vẫn là Tô Cẩm Nhi, hay là đồng thời đối với hai. Lý Xuyên bảo thuyền rất lớn, gian phòng rất nhiều, Dương Lễ Trung cùng Tào Vĩnh Phúc chuyên môn tuyển một gian cách Lý Xuyên xa gian phòng tránh hiểm nghi. Nhưng kỳ thật Lý Xuyên gian phòng lại không có bố trí cách âm trận pháp, bọn hắn nghe tiếng biết. Dương Sư Minh, ngươi nói hắn thật là kết đan kỳ đệ tử sao? Trong phòng ngồi xuống sau đó, Tào Vĩnh Phúc nhịn không được nói. Ta nhưng nhìn không cho phép. Dương Lễ Trung lắc đầu, bất quá, từ phía trước Tĩnh Trúc sư muội biểu hiện đến xem, ít nhất Tĩnh Trúc sư muội trước đó không biết nàng người sư tôn này là rất lợi hại. Muốn nói lúc trước hắn đối với Tĩnh Trúc sư muội che giấu tu vi, tựa hồ có chút không có khả năng. Cho nên ta cảm thấy là thực lực của hắn về sau có đề thăng. Đến nỗi cái này đề thăng, có hay không trong cảnh giới, cũng không biết được. Tào Vĩnh Phúc nói, ta đoán chừng không có, hắn tại Dân Sơn thu Tĩnh Trúc sư muội làm đồ đệ lúc, cảnh giới có thể cũng chỉ có kết đăng kỳ, thậm chí thấp hơn Tĩnh Trúc sư muội tất nhiên có thể làm phân tông trưởng môn, đồng thời đoạt được phân tông trưởng môn thi đấu đệ nhất, hắn tư chất nhất định sẽ không quá kém. Dựa vào lưỡng nghi thiên lĩnh hội, nàng đến bây giờ cảnh giới, tối đa cũng liền tốn mấy thập niên thời gian mà thôi. Thời gian mấy chục năm, dù là chính là chúng ta bây giờ tổng tông trưởng môn, cũng không có khả năng từ trúc cơ kết đan cảnh giới đến hóa thần luyện hư cảnh giới. Bọn hắn bạo bạc thuyền, cũng chỉ là để cho lão giả kia quần áo hơi phá, cho nên lão giả kia không thể nào là hóa thần kỳ, nhất định là luyện hư kỳ không thể nghi ngờ. Hắn có thể khoảnh khắc lao ra hỏa, hẳn là cũng không phải là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn nắm giữ ngọn lửa kia, ngươi nói đó là dị hỏa, vẫn là trong truyền thuyết tiên hỏa. Tào Vĩnh Phúc đồng thời không biết lão giả kia trong đỉnh xuất hiện hỏa diễm chính là dị hỏa, bằng không thì cũng sẽ không nói ra lời này. Không biết. Dương Lễ Trung vẫn như cũ lắc đầu, vô luận là dị hỏa tiên hỏa, ta đều chưa từng cảm thụ uy lực của nó, chỉ là bất luận là dị hỏa tiên hỏa, đều cần thực lực nhất định tài có thể hàng phục, nếu như nói thực lực của hắn thật sự chỉ có kết đăng kỳ, vậy hắn cần phải không hàng phục được mới đúng, cho dù là bọn hắn bây giờ đã xuất khiếu kỳ, cũng không dám nói có thể hàng phục được dị hỏa. Chớ nói chi là thiên hỏa loại này có thể so với tiên khí đồng dạng bật hiếm hoi. Hai người một phen thảo luận, phát hiện cuối cùng lại trở về nguyên điểm, trong lúc nhất thời không khỏi nở nụ cười khổ. Bảo thuyền hướng về Âm Dương Tông bay đi, Lý Xuyên bọn hắn đồng thời không biết, ngay lúc đó hiện trường cũng không phải là chỉ có lão giả một người. Tại bảo thuyền rời xa sau, một đám người xuất hiện tại mới vừa rồi Lý Xuyên tiêu chết lão giả vị trí. Đám người này có 17, 18 cái, mỗi cái tu vi đều không kém, cho dù là yếu nhất cũng có xuất khiếu kỳ. Bọn hắn đám người này có một cái rõ rệt đặc điểm, đó chính là bề ngoài đều rất giàn mua. Nếu như người tu tiên nhân sinh chia làm 10 cái giai đoạn, như vậy chỉ có giai đoạn cuối cùng ập đầu thời điểm mới có thể xuất hiện già yếu hiện ra. Giống Dương Lễ Trung bọn hắn, nếu như không có làm cho dùng cái gì chú nhan bảo bối mà nói, đó chính là chính bảo tu tiên tịnh niên. Thật là đáng sợ hỏa diễm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên hỏa? Một vị lão giả trong đó mở miệng nói, trong mắt của hắn long lánh cùng nhiệt hỏa diễm. Giáo chủ trường sinh đan cũng chỉ thiếu kém thiên hỏa, chỉ cần giáo chủ có thể được đến cái này thiên hỏa, đại trường sinh đan luyện thành, về sau chúng ta liền đều có thể trường sinh. Các ngươi đi theo đám bọn hắn, ta trở về bẩm báo giáo chủ. Tại sao là ngươi đi, ngươi tại sao không đi cùng? Một đám người vì ai đi theo dõi, ai đi báo tin việc này tranh luận. Lý Xuyên bảo thuyền bởi vì không có tận lực gia tốc, cho nên tốc độ cũng không nhanh tới đâu, chậm rãi lắc đến sáng ngày thứ hai mới đến Âm Dương Tông. Bởi vì muốn trở về giao nhiệm vụ, cho nên Tô Cẩm Nhi cùng Dương Lễ Trung hai người rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, nàng tại Lý Xuyên trong ngực cho Lý Xuyên một cái nụ hôn dài. Lưu luyến không rời từ Lý Xuyên trong ngực rời đi, nàng đối với Lý Xuyên nói, ngươi ở đây liền một cái người hầu hạ cũng không có, chờ ta đi đem tông môn nhiệm vụ giao, liền mang cho ngươi người tới. Không phải nàng đối với Lý Xuyên cảm mến, mà là nàng chuẩn bị ôm chặt Lý Xuyên cái bắp đùi này. Cương đại bối cảnh ở nơi nào đều hữu dụng, liền giống với Mộ Dung Yên loại này đệ tử, bái Nam Cung Uyển Nhu người trưởng môn này vi sư, tùy tiện cho nàng an bài một cái chức vị, hàng năm thu vào liền không biết so cùng cảnh đệ tử nhiều gấp bao nhiêu lần. Đây chính là bối cảnh chỗ tốt, bình thường không chỉ có người khác muốn đối với nàng khách khí, tài nguyên tu luyện cho tới bây giờ không thiếu. Ba người sau khi rời đi, Lý Xuyên về đến phòng. Trong gian phòng, Thượng Quan Tĩnh Trúc đang quỳ trên mặt đất. Biết lỗi rồi sao? Lý Xuyên ở một bên trên ghế ngồi xuống, hỏi nàng. Đồ Nhi biết lỗi rồi. Thượng Quan Tĩnh Trúc đổi khuôn mặt tươi cười nói. Không ngồi cười quá xa a, bị Lý Xuyên thu thập một đêm. Tới, cho vi sư nói một chút, cái kia Lưỡng Nghi Thiên là cái dạng gì chỗ? Thượng Quan Tĩnh Trúc đội vàng quỳ gối tiến lên, đi tới Lý Xuyên trước mặt, từ trên đùi của hắn chạy tới trong ngực của hắn. Lý Xuyên một bên vuốt ve nàng cái kia hoạt nộn da thịt, một bên nghe nàng nói liên quan tới Lưỡng Nghi Thiên bên trong tình huống. Chương 372 Lý Xuyên trở về dân núi, chương 372 Lý Xuyên trở về dân núi. Lưỡng Nghi Thiên cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là một mảnh không gian hỗn độn, có chút tương tự với tiểu thế giới, nhưng cùng tiểu thế giới bất đồng chính là bên trong cũng không lớn, mà trong đó khối kia khắc lấy âm dương hai chữ bia đá, chính là âm dương tông đệ tử đi vào mục đích chủ yếu. Nguyên bản Lý Xuyên muốn tìm một cơ hội bám vào trên người những người khác tiến Lưỡng Nghi Thiên tìm hiểu một chút, nhưng nghe Thượng Quan Tĩnh Trúc nói bên trong có rất nhiều người, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Không cần nghĩ, những người kia khẳng định là âm dương tông lão quái vật. Hắn đi vào không phải đưa đồ ăn sao? Dù là thêm một cái vô địch hồng diễm, cũng không đủ góp á, dù sao nhân ra quần đầu, coi như đánh không chết hồng diễm, trục xuất hư không luôn có thể làm a hồng diễm thật là chiến lược vô song, nhưng muốn nói thủ đoạn khác, nàng vẫn là còn non chút. Thượng Quan Tĩnh Trúc chỉ dùng tầm 10 năm, đã đến nguyên anh 8 tầng, cái này tất nhiên cùng nàng thượng hạng tư chất có lớn lao quan hệ. Nhưng ở Lưỡng Nghi Thiên bên trong lĩnh hội mang tới tác dụng càng lớn. Nàng ở trong đó ngộ ra được thuộc về nàng chính mình âm dương công pháp này sẽ tại trong 5 tháng sau này, vẫn như cũ để cho nàng tu luyện nhanh người một bước. Âm Dương Tông công pháp chính là từng cái nàng loại này đệ tử đi Lưỡng Nghi Thiên lĩnh hội ra tới. Làm Thượng Quan Tĩnh Trúc dần dần đem công pháp hoàn thiện, nàng cũng biết đem công pháp viết ra giao cho Âm Dương Tông, trở thành trong Âm Dương Tông rất nhiều công pháp truyền thừa một trong. Đến nỗi công pháp phẩm giai, vậy thì nhìn nàng cuối cùng hoàn thiện trình độ. Xem ra ta cũng phải đi tranh cái trưởng môn làm một làm. Nghe xong Thượng Quan Tĩnh Trúc lời nói sau, Lý Xuyên nói, một cái thích hợp bản thân công pháp, so với một bản phẩm giai cao công pháp tốt hơn. Mà tại trong Lưỡng Nghi Thiên lĩnh hội ra tới công pháp, dù là phẩm giai thấp, đó đều là vì chính mình đo thân mà làm thích hợp nhất. Dùng tu luyện làm ít công to, có người có thể dùng hoàng giai công pháp tu luyện tới độ kiếp kỳ, mà có người tu luyện thánh giai công pháp cuối cùng có thể dừng bước xuất khiếu hóa thần. Ngoại trừ thiên phú khác biệt, chính là độ phù hợp vấn đề. Cho nên cho dù trong Âm Dương Tông công pháp ngàn vạn, nhưng chỉ có tiến Lưỡng Nghi Thiên mới có thể đi tốt nhất con đường tu luyện. Nghe được Lý Xuyên lời nói, Thượng Quan Tĩnh Trúc nhịn không được hỏi, sư tôn, ngươi thật sự chỉ có kết đan kỳ sao? Nàng đến bây giờ đều không xác định Lý Xuyên cảnh giới. Lý Xuyên khẽ nói, đương nhiên là kết đan kỳ, ngươi cho rằng vi sư giống ngươi nhiệt độ này quang trướng cảnh giới không tăng thực lực sao? Thượng Quan Tĩnh Trúc mặc dù thực lực viễn siêu cùng cảnh giới, nhưng Lý Xuyên nói nàng bây giờ nào dám phản bác. Nàng nhu nhu nói, lấy sư tôn thực lực, thu được phân tông đệ nhất đó là dễ như trở bàn tay, Đồ Nhi trước tiên ở đây chúc sư tôn lĩnh ngộ vô thượng thần công. Lý Xuyên nắm nuốt cằm của nàng, nhìn xem nàng, hỏi, ngươi cứ như vậy ăn không nói bạch thoại chúc vi sư sao? Vi sư cũng không có cảm giác được tâm ý của ngươi. Thượng Quan Tĩnh Trúc nghe vậy, vội vàng vòng lấy Lý Xuyên cổ, chủ động đưa lên nàng cái kia đôi môi mềm mại. Lúc chiều, Tô Cẩm Nhi lần nữa đi tới Lý Xuyên bảo thuyền. Nàng mang theo một đoàn xinh đẹp nữ tu tới. Những thứ này nữ tu một phần là nàng đồ tử đồ tôn, mà đổi thành một bộ phận, nhưng là nàng quen nhau đồng môn sư tỷ muội. Cái này một số người, chính là nàng cho Lý Xuyên tìm đến chuyên môn phục thị Lý Xuyên, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Nói đơn giản tới, chính là mặt bài. Lý Xuyên có thể cũng không cần chiếu cố, nhưng một cường giả xuất hiện, bên cạnh sao có thể không có thủ hạ sử dụng đây. Lý Xuyên hoa mấy ngày, đối với mấy cái này nữ tu tiến hành phục tùng tính chất, cuối cùng ra kết luận, các nàng đều rất nghe lời. Bất quá Lý Xuyên cũng không cần như thế một nhóm lớn người đi theo hắn. Hắn mới kết đăng kỳ, chính là phấn đấu thời điểm. Sao có thể hưởng phúc đâu? Cho nên hắn đang dùng Tô Cẩm Nhi mấy người nữ một tháng kế tiếp sau, liền để các nàng trở về, chờ lần sau hắn trở về Âm Dương Tông thời điểm, lại để các nàng tới. Lý Xuyên bám vào Mộ Dung Yên phát vang dân sơn trên thẻ ngọc, đi tới dân sơn. Đến nỗi Thượng Quan Tĩnh Trúc Lý Xuyên cũng không có mang nàng. Nàng trở về cũng không có ý nghĩa gì, nàng là một cái không ở không được người, khắp nơi chiến đấu thực lực của nàng mới có thể tiến bộ nhanh. Lý Xuyên đem nàng xem như hắn vật riêng tư, đương nhiên là hy vọng thực lực của nàng càng mạnh càng tốt. Cái này bị Lý Xuyên điều một tháng kế tiếp, Thượng Quan Tĩnh Trúc cũng không phải chỉ là tại bị tội, ít nhất từ Lý Xuyên ở đây thu được mấy môn tiểu thần thông. Lần này, nàng cuối cùng biết thiên phú tại trước mặt vận khí không đáng một đồng là có ý gì. Về sau gặp lại Lý Xuyên, nàng cũng không có khả năng trốn nữa. Nàng nếu là lại trốn, đến lúc đó cũng không phải là bị Lý Xuyên điều một tháng đơn giản như vậy, ít nhất phải điều một năm. Dân Sơn trưởng môn đại điện, đưa tin tiểu truyền tống trận bên trong tia sáng lóe lên, một mảnh ngọc giản xuất hiện tại trong trận pháp. Lập tức hắc diễm hiện lên, Lý Xuyên thân hình xuất hiện trong điện. Nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc điện, Lý Xuyên không khỏi hơi xúc động. Trong nháy mắt, đã là mười mấy năm trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh, a trưởng môn trong đại điện tụ linh trận không có vận chuyển, trong điện bây giờ chỉ có Lý Xuyên một người. Lý Xuyên hướng bên ngoài đại điện đi đến. Tại dân sơn phân tông, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong sơn môn linh khí rất mỏng manh. đó cũng không phải bởi vì dân sơn so tổng tông linh khí thiếu nguyên nhân, mà là bởi vì dân sơn linh mạch đã đến mức đèn cạn dầu. Bây giờ dân sơn phân tông, trong tông môn linh khí sợ là liền một cái môn phái nhỏ cũng không bằng. Bất quá trong tông môn, lại là so Lý Xuyên rời đi thời điểm, còn muốn náo nhiệt gấp mấy lần. Lý Xuyên vừa ra trưởng môn đại điện, liền thấy không thiếu ở trên bầu trời bay qua luyện khí trúc cơ đệ tử. Những đệ tử này bên trong, không ít người dưới chân đạp phi kiếm, trên người mặc bảo y, lại cũng là linh khí cấp bậc, không biết so Lý Xuyên ở khi đó mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lý Xuyên còn nhớ kỹ, trước đây hắn một thân linh khí, không biết tiện sát bao nhiêu đồng môn. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù bây giờ Âm Dương Tông linh mạch không được, nhưng Âm Dương Tông không chỉ không có suy yếu, ngược lại càng cường thịnh. Đây hết thảy là vì cái gì? Lý Xuyên không cần đoán đều biết, đương nhiên là bởi vì phát triển hắn linh thực sự nghiệp, mới khiến cho dân sơn phân tông giàu lên. Tinh Diễn Châu Âm Dương Tông có đệ tử diễn hai nơi hắn linh địa trồng trọt nhiệm vụ, kiếm được linh thạch so trước đó nhiều hơn trăm lần không ngừng, chắc hẳn cái này dân sơn phân tông cũng không sai biệt lắm. Một cái cấp thấp linh khí vài ngàn vài vạn giá cả, đối với mấy cái này đệ tử tới nói, đã không còn là xa xỉ phẩm. Thật hâm mộ các ngươi a, gặp phải ta. Lý Xuyên nói lời này, ít nhiều có chút khoe khoang hiểm nghi. Bất quá nếu bàn về tới, cũng đích xác là bởi vì hắn dân sơn phân tông mới có thể trở nên phồn vinh như thế. Lý Xuyên ngự kiếm bay lên, gia nhập ngự kiếm trong đại quân. Bởi vì thu vào tăng thêm, bây giờ dân sơn phân tông đệ tử đột phá càng thêm dễ dàng, điều này sẽ đưa đến trên không trung bay đệ tử đều càng thêm trẻ tuổi. Giống Lý Xuyên loại này 40-50 tuổi thô ráp chẳng hán, thật đúng là không có. Lại phối hợp hắn một thân bắt mắt đại hồng bảo, hắn vừa bay lên không, đệ tử chung quanh cũng không khỏi nhìn lại. Có phát hiện Lý Xuyên cảnh giới, liền đội vàng hành lễ. So với tổng tông khắp nơi phi thuyền bảo tuyển, cùng với phong vận thành thục nữ đệ tử, dân sơn phân tông nữ đệ tử mỗi cái đều non nớt dị thường. Chương 373 Lý Xuyên dân núi nữ đồ đệ đều chạy hết. Chương 373 Lý Xuyên dân núi nữ đồ đệ đều chạy hết. Lý Xuyên thứ nhất đi chỗ chính là trưởng môn trạch viện. Kết quả phát hiện, cái này trưởng môn trạch viện thế mà không có mưa ai. Không chỉ có là trưởng môn trạch viện trống không, chính là phụ cận khu vực khác cũng trống không. Những địa phương này trống không nguyên nhân Lý Xuyên cũng có thể đoán được, đó chính là ở đây đã không có linh khí. Trước đây kiến tông, trưởng môn trạch viện cùng khu vực phụ cận là chuyên môn dùng trận pháp từ trong linh mạch rút ra linh khí đi lên, những địa phương này cũng là Âm Dương Tông linh khí nồng nặc nhất chỗ. Mà bây giờ, đã biến thành khu không người. Lý Xuyên quyết định tìm đệ tử hỏi một chút dân sơn tình huống hiện tại. Hắn giữa không trung nhìn một chút, cuối cùng ngăn cản một cái tướng mạo tuyệt mỹ nữ đệ tử. Tên nữ đệ tử này một bộ bạch y liễu, thoát tục xuất trần, dáng dấp vô cùng tinh xảo, liền tựa như đi theo những người dân kia ở giữa lưu truyền xuống họa bên trong tiên tử dài đồng đạo. Hắn dung mạo thế mà không có chút nào kém hơn trước kia Mạc Hương Lăng, Tô Hiểu Nguyệt mấy người nữ. Cho dù là lấy Lý Xuyên bây giờ chơi nhiều rồi tuyệt thế tiên tử ánh mắt đến xem, cô gái này đệ tử cũng là hiếm có cử phẩm. Duy nhất trừ điểm một điểm, đại khái là nàng cái kia chỉ có luyện khí 8 tầng thực lực. A Trần Thu Linh đang nghĩ ngợi tâm sự, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, bởi vì đối phương xuất hiện có chút đột ngột, để cho nàng kém chút đụng vào. Cũng may nàng học nghệ coi như tinh, kịp thời ngừng lại. Người nàng đang muốn tắt hỏa, nhưng mà trên thân cảm giác được Lý Xuyên nhàn nhã tác bách, lời đến khỏe miệng bị nàng sinh sinh ngừng. Vị này, tiền bối, không biết ngươi ngăn lại đệ tử có chuyện gì? Nàng cảm giác Lý Xuyên tu vi không giống như là trúc cơ kỳ, cho nên cũng không có dám gọi sư minh. Đang khi nói chuyện, nàng len lén đánh giá Lý Xuyên. Lý Xuyên người cao mã tráng, dung mạo cũng thô kệch vô cùng, nhìn lên tới có chút giữ tợn cảm giác, nàng chỉ là nhìn, đều cảm thấy có chút ngạt thở. Trong đầu nàng không khỏi thầm nghĩ, liền Lý Xuyên cái này hình thể, làm đạo lữ của hắn, cái kia nhiều lắm bị tội à. Đương nhiên, từ Âm Dương Tông góc độ tới nói, Lý Xuyên loại này đạo lữ, có thể sánh ngang 2-3 cái đạo lữ. Lý Xuyên nói, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trần Thu Linh bộ nói, tiền bối xin hỏi. Lý Xuyên, ngươi tên là gì? Trần Thu Linh khỏe miệng hơi rút ra, trả lời, vạn bối Trần Thu Linh cái này vấn đề thứ nhất, đích xác để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa lên tới liền hỏi tên người chữ, phàm là đổi một người tới hỏi, nàng cũng sẽ không lý. Nhưng người nào để người ta là thực lực cường đại tiền bối đâu? Bây giờ bên trong cửa trưởng môn là ai? Lý Xuyên hỏi. Trần Thu Linh nghe được vấn đề này, ngờ tới Lý Xuyên có thể là một cái bế quan lâu dài tiền bối, nàng nói, bẩm tiền bối, đương nhiệm trưởng môn tên là Sở Huyên. Sở Huyên? Nàng làm trưởng môn? Lý Xuyên có chút ngoài ý muốn. Sở Huyên là hắn ban đầu ngủ môn nội nữ đệ tử một trong. Ngay lúc đó thất trưởng lão Mộc Ngọc Linh tứ đệ tử, một bộ quần áo đều che không được kình bạo dáng người, Lý Xuyên đến nay còn nhớ rõ. Mà theo hắn thu Mộc Ngọc Linh làm đồ đệ, Mộc Ngọc Linh nữ đệ tử cũng đi theo đầu nhập đến môn hạ của hắn. Sở Huyên tư chất cũng không coi là quá tốt, lúc hắn đi, còn tại trúc cơ hậu kỳ. Nàng duy nhất thủ đoạn lợi hại, đại khái chính là Lý Xuyên chuyển cho nàng Huyền Sát Hư Ảnh Thân. Nàng làm trưởng môn, Lý Xuyên đích thật là ngoài ý muốn vô cùng. Dù sao hắn xuyên Huyền Sát Hư Ảnh Thân không ít người, tựa hồ như thế nào cho dù tới lượt không đến nàng. Đúng vậy, Sở Huyên trưởng môn vừa mới tiếp nhận nửa năm. Trần Thu Linh gặp Lý Xuyên nhận biết Sở Huyên, thái độ càng thêm cung kính. Lý Xuyên lại hỏi, nàng ở nơi nào? Trần Thu Linh bộ nói, bẩm tiền bối, trưởng môn tiếp nhận sau, liền ra ngoài rồi, văn bối cũng không biết nàng đi nơi nào. Bây giờ ta Âm Dương Tông công việc bề bộn, trưởng môn các nàng những tông môn này cao tầng, gần như không sẽ ở một chỗ đợi quá lâu. Lý Xuyên nghe vậy, cũng có chút hiểu rõ. Dân Sơn Vân Tông ở chung quanh tới nói, thực lực cũng không phải rất mạnh. Chung quanh những đại thế lực kia, muốn thuê bọn hắn linh địa, phái một chút luyện khí trúc cơ đệ tử đi, đối phương coi như xem ở Âm Dương Tông Thanh Châu Thượng Tông mặt mũi, cũng sẽ không thuê quá nhiều địa. Sở dĩ làm cao tầng kết đan kỳ đệ tử, liền muốn nhận trách nhiệm nặng nề này. Kỳ thực tại Tinh Diễn Châu cũng là dạng này, khá một chút linh địa cơ hồ cũng là kết đan trở lên thực lực đệ tử nói xuống. Đây vẫn là tại Hồng Diễm nhẹ nhõm đánh lui một vị độ kiếp kỳ lão tổ, bị truyền thành đánh giết đối phương lời đồn uy hiếp dưới. Mà dân sơn bên này, Âm Dương Tông ngoại trừ là siêu cấp đại tông môn phân tông, đích xác không có càng nhiều lực uy hiếp. Xem như trưởng môn tự thân xuất mã nói suy nghĩ, không thể bình thường hơn được. Như vậy xem ra, hắn những cái kia thực lực vượt qua kết đan kỳ đồ đệ, sợ là đại bộ phận đều không có ở đây tông môn. Mạc Hương Lăng vẫn là ngoại môn nhiệm vụ điện quản sự sao? Hắn hỏi. Hắn không có hỏi Mục Ngọc Linh, Lâm Tịch Như những đệ tử này động tĩnh, bởi vì tất nhiên Sở Huyền cũng làm trưởng môn, cái kia Mục Ngọc Linh, Lâm Tịch Như các nàng khẳng định là đã làm qua trưởng môn hơn nữa lui xuống. Mà các nàng sẽ lui xuống, nhất định là đã tiến nhập Nguyên Anh kỳ, bây giờ khẳng định là tại Thanh Châu Thượng Tông bên kia đi. Nhưng mà Trần Thu Linh nghe được Lý Xuyên vấn đề này, nhưng có chút mắt trợn tròn. Mạc trưởng môn, ngoại môn nhiệm vụ điện quản sự. Nàng yếu ớt nói, tiền bối, đệ tử tiến vào tông môn thời điểm, Mạc trưởng môn cũng đã là trưởng môn. A, lần này đến phiên Lý Xuyên kinh ngạc, Mạc Hương Lăng cũng làm trưởng môn. Chuyện khi nào? Mạc Hương Lăng thế mà tại Sở Huyền phía trước làm trưởng môn, cái này thật sự ra Lý Xuyên dự kiến. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này không biết đã ăn bao nhiêu linh thảo, thể nội không luyện hóa linh khí đạt được nhiều khó có thể tưởng tượng, mà nàng một khi đột phá đến trúc cơ, liền chứng minh nàng đã thánh phẩm linh căn. Dù sao lúc đó Mạc Hương Lăng từng nói với hắn, muốn trở thành thánh phẩm linh căn sau đó mới có thể trúc cơ. Nếu như là thánh phẩm linh căn, trong thời gian ngắn vọt tới kết đăng kỳ, đoạt được trưởng môn vị, tựa hồ cũng rất hợp lý. Trần Thu Linh đạo, Mạc trưởng môn là 4 năm trước làm trưởng môn, nàng đi tham gia phân tông trưởng môn thi đấu sau, đến nay chưa về. Nghe xong Trần Thu Linh câu trả lời này, Lý Xuyên khỏe miệng không khỏi giật giật. Mạc Hương Lăng sẽ không phải là cùng thượng quan Tịnh Trúc một dạng, tham gia thi đấu chiếm đệ nhất, tiếp đó ngay tại tổng tông đợi, không trở lại à? Đây không phải không có khả năng chuyện, dù sao tổng tông chỉ là linh khí, liền không biết so Thanh Châu Thượng Tông nồng nặc bao nhiêu, chớ nói chi là khác vô số so Thanh Châu Thượng Tông địa phương tốt. Đến nỗi nói Mạc Hương Lăng có hay không đoạt giải quán quân thực lực, Lý Xuyên không chút nghi ngờ. Chê cười, thượng quan Tĩnh Trúc không có thu được hắn huyền sát hư ảnh thân truyền thừa, đều có thể đoạt đệ nhất, Mạc Hương Lăng nếu là có huyền sát hư ảnh thân đều đoạt không được đệ nhất, cái kia nàng đây thánh phẩm linh căn còn không bằng cầm lấy đi cho ăn. Sở Bộ Dao, Hách Liên ngươi biết không? Hắn tiếp tục hỏi. Trước đây lúc hắn đi, cũng không có nghĩ đến sẽ đi lâu như vậy, cho nên cũng không an bài thế nào. Hách Liên dây xích là giao cho Sở Bộ Dao cái này hóa thần kỳ tại không chế. Có Sở Bộ Dao cái này hóa thần kỳ tại, Hách Liên cái này Nguyên Anh ma phi cũng đùa nghịch không là cái gì hoa văn. Trần Thu Linh lắc đầu, đệ tử cũng không nghe qua hai vị này tên của tiền bối. Cái kia Sở Mộng Ly đâu, cái tên này ngươi hẳn nghe nói qua. Sở Mộng Ly trước đây bị tưởng lầm là ẩn giấu đi linh căn, cho rằng nàng là đạo phẩm linh căn, về sau Lý Xuyên phát hiện, nàng là có thể hấp thu linh thạch tu luyện thể chất đặc thù, chỉ cần có linh thạch, tốc độ tu luyện thậm chí có thể vượt qua đạo phẩm linh căn. Lý Xuyên cũng không biết đạo phẩm linh căn tốc độ tu luyện có bao nhanh, nhưng nghĩ đến thời gian 10 năm từ luyện khí đến kết đan hẳn là không có vấn đề. Sở Mộng Ly hẳn là cùng cảnh nhân tại kết xuất, nàng mặc dù là người địa thấp, nhưng mà làm việc cao điệu, tại trong tông môn không có khả năng không có tiếng tăm gì. Trần Thu Linh bộ nói, Sở Mộng Ly trưởng môn cũng là đi tham gia phân tông trưởng môn thi đấu sau đó, liền sẽ chưa có trở về. A, ngươi nói tiểu nha đầu kia cũng làm trưởng môn? Lý Xuyên trợn tròn mắt, nghĩ đến trước đây cái kia có thể dễ dàng ôm trong ngực tiểu nha đầu thế mà cũng làm trưởng môn, hắn đã cảm thấy có chút hoảng hốt. Không phải thời gian 10 năm, biến hóa lớn như thế sao? Chương 374 bàn cầu ngươi đừng như thế khen. Chương 374 bàn cầu ngươi đừng như thế khen. Trần Thu Linh gặp Lý Xuyên thế mà nhận biết nhiều như vậy nhâm trưởng môn, cũng càng thêm cẩn thận cung kính. Loại này cấp bậc tiền bối, nàng cái cảnh giới này đệ tử, bình thường nơi nào có cơ hội tiếp xúc đến. Nàng cung kính giải thích nói cho Lý Xuyên, Sở Mộng Ly trưởng môn là Mạc Hương Lăng trưởng môn đời trước trưởng môn, đệ tử tiến tông môn đoạn thời gian kia, nàng vừa vặn đi tham gia phân tông trưởng môn thi đấu không lâu. Lý Xuyên nghe xong, càng không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói là, Sở Mộng Ly tiểu nha đầu này, so Mạc Hương Lăng còn sớm làm trưởng môn. Hắn sợ hai tháng phục. Sở Mộng Ly bất quá hơn 20 tuổi mà thôi, liền lên làm một cái lớn phân tông trưởng môn, cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng là rất rung động. Mấu chốt là lại còn tại Mạc Hương Lăng phía trước làm trưởng môn, mặc dù cái này nói đến cũng bình thường, nhưng nhớ tới Lý Xuyên luôn cảm thấy quái dị. Trần Thu Linh gật đầu, "Ân." Nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí liếc Lý Xuyên một cái, do dự một chút, nói, "Đệ tử nghe nói, Sở trưởng môn trước đây đi tham gia phân tông trưởng môn thi đấu, nguyên là không định từ nhiệm chức trưởng môn, nàng nói nàng tham gia xong thi đấu sau đó, còn muốn trở về tiếp tục làm trưởng môn. Vì thế, Mạc trưởng môn còn chuyên môn tìm nàng đánh một trận." Lý Xuyên không khỏi bật cười, nói, "Này ngược lại là rất phù hợp tiểu nha đầu kia tính cách." Sở Mộng Ly là điển hình cái gì đều muốn cái chủng loại kia, lại đồ ăn lại muốn chiếm đầu to, vì thế trước đó không ít bị hắn thu thập. Các nàng ai đánh thắng? Lý Xuyên tò mò hỏi Trần Thu Linh. Trần Thu Linh yếu ớt nói, nghe nói Sở trưởng môn là bị đuổi chạy kỳ thực loại chuyện này, nàng cái luyện khí đệ tử này là không thích hợp nói. Dù sao cái này thuộc về tông môn trưởng môn bắt bái. Nhưng Lý Xuyên cái này tiền bối, rõ ràng đối với mấy cái này chuyện đều không hiểu rõ, mà Trần Thu Linh suy nghĩ nhiều một chút cùng tiền bối trao đổi cơ hội, ở tiền bối ở đây lưu lại ấn tượng khắc sâu, chỉ có thể mạo hiểm kiếm tàu tiên phong. Có cao tầng không hy vọng đệ tử loạn tức cái lưỡi, nhưng Lý Xuyên cũng không nhất định liền không thích, hơn nữa hắn cũng không nhất định là cao tầng. Ha ha ha, Lý Xuyên nghe xong Trần Thu Linh lời nói, không khỏi cười to đường lên, tiểu nha đầu này, cho tới bây giờ đều đánh không lại Hương Lăng, không nghĩ tới so Hương Lăng tiên kết đan, cũng vẫn như cũ đánh không lại. Sở Mộng Ly so Mạc Hương Lăng trước tiên làm trưởng môn, tự nhiên là so Mạc Hương Lăng tiên kết đan, bằng không thì cái này trưởng môn cũng không tới phiên nàng. Nghĩ đến trước đó trên giường, Sở Mộng Ly bị Mạc Hương Lăng ngăn chặn chẳng cảnh, Lý Xuyên liền không nhịn được có chút hoài niệm. Bây giờ trong tông môn do ai phụ trách? Lý Xuyên hỏi Trần Thu Linh. Trần Thu Linh bội nói, bây giờ tông môn nội sự vụ do Kim Thụy quản sự phụ trách. Kim Thụy? Cái tên này Lý Xuyên không có ấn tượng gì, hơn nữa đối phương chỉ là một cái quản sự, nghĩ đến cảnh giới hẳn không phải là rất cao, hắn hỏi, cái này Kim Thụy cảnh giới gì? Trần Thu Linh đạo, Kim Thụy quản sự trúc cơ tầng 5, chính là cực phẩm lửa hỏa linh căn. Trúc cơ tầng 5 làm quản sự không hiếm lạ, quản lý lớn như vậy chỗ mới hiếm lạ. Cho dù là cực phẩm lửa hỏa linh căn, tựa hồ cũng có chút quá không thể nào nói nổi, nhiều đệ tử như vậy, phái kết đan đệ tử quản lý không được sao? Lý Xuyên kỳ nói, trong tông môn không có kết đan kỳ đệ tử sao, như thế nào để cho một cái trúc cơ đệ tử quản lý? Trần Thu Linh nói, trong tông môn đích xác không có kết đan tiền bối, tất cả kết đan tiền bối đều ra ngoài rồi, đại bộ phận là tại mỗi cái địa vực quản lý tông môn linh thực trồng trọt sự vụ, một số nhỏ đi tông môn mới sân môn. Tiền bối hẳn là không biết tông môn đã phát hiện một chỗ thượng hạng linh mạch a. Lý Xuyên lắc đầu, không biết, nói như vậy, đại bộ phận đệ tử đều đi tông môn mới sân môn. Trần Thu Linh đạo, đó cũng không phải, đại bộ phận đệ tử đều bên ngoài phụ trách linh thực trồng trọt sự nghi, dù sao mới sơn môn mới khám phá ra, nơi đó chỉ có hai cái tiểu thế giới, còn thiếu rất nhiều cung ứng ta Âm Dương Tông đệ tử. Nếu là những tông môn khác, đệ tử chắc chắn nguyện ý chờ tại có linh mạch sơn môn, dù sao bên trong sơn môn linh khí dư giả, là ngoại giới mấy lần. Nhưng ta Âm Dương Tông không giống nhau, ta Âm Dương Tông đệ tử cũng không cần sơn môn linh khí gia trì, chúng ta đều thích chờ ở bên ngoài. Trần Thu Linh trong giọng nói, không tự chủ mang theo một cố cảm giác tự hào. A, vì cái gì các ngươi đều thích ở bên ngoài? Lý Xuyên hiếu kỳ nói. Cái này còn phải từ tông ta từng người gọi Lý Xuyên tiền bối nói lên, đúng tiền bối, ngươi tất nhiên nhận biết Sở trưởng môn, Mặc trưởng môn các nàng, hẳn là cũng nhận biết vị này Lý Xuyên tiền bối a. Trần Thu Linh cái kia như nước trong veo con mắt nhìn xem Lý Xuyên. Lý Xuyên gặp nàng đột nhiên để từ bản thân, không khỏi nói, ngươi nói tiểu tử kia à, đương nhiên phải biết, lúc đó hắn nhưng là bên trong tông nhân vật phong vân, từ lúc mới bắt đầu trưởng môn phu nhân đến tân nhiệm nữ trưởng môn, lại đến bên trong tông khác nữ trưởng lão cùng trưởng lão phu nhân, không không đúng hắn cảm mến không thôi, trong mỗi ngày tranh cấp giành giật phải bồi hắn. Cũng chính là hắn ra mặt này, mới có thể như thế không biết xấu hổ khen chính hắn. Đó là tranh cấp giành giật phải bồi hắn sao? Rõ ràng là hắn đủ loại uy bức lợi dụng. Nhưng mà Trần Thu Linh nghe xong hắn lời nói, lại là hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, tiền bối thật nhận biết Lý Xuyên tiền bối a. Kể từ văn bối nhập môn bắt đầu, nghe nhiều nhất chính là Lý Xuyên tiền bối sự tích, tiền bối nói những thứ này, văn bối cũng đã sớm nghe qua. Cũng chính là bởi vì Lý Xuyên tiền bối phối trộn ra linh mập, để chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử, một năm đều có thể có vài ngàn vài vạn linh thạch thu vào. Giống văn bối như vậy, hàng năm linh thạch đều dùng không xong đệ tử tại ta Âm Dương Tông chỗ nào cũng có. Chúng ta có đầy đủ linh thạch mua tốt nhất tu luyện đan thuốc, dùng tốt nhất phụ trợ tu luyện pháp bảo, tự nhiên là không cần chờ tại có linh mạch bên trong sân môn. Dù sao tại núi kia môn nội cũng không kiếm được nhiều như vậy linh thạch, chẳng thể trách nàng thần sắc ở giữa đều để lộ ra tự hào tới. Những tông môn khác luyện khí kỳ đệ tử, một năm có thể kiếm lời mấy trăm hơn ngàn linh thạch, cũng đã là rất lợi hại đệ tử tinh anh. Mà tại Âm Dương Tông, bây giờ mỗi cái luyện khí kỳ đệ tử đều có thể kiếm được mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch, đây quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ Âm Dương Tông đệ tử ra ngoài, ai không tránh né ba phần, ai cũng biết Âm Dương Tông đệ tử toàn thân là pháp bảo, không biết bao nhiêu tu sĩ chèn phá đầu muốn vào tới. Đến nỗi nói trong Âm Dương Tông quan hệ nam nữ tương đối loạn được này, trước kia Âm Dương Tông đệ tử thu vào cũng không so khác đại tông môn đệ tử nhiều hơn bao nhiêu thời điểm, đại gia đích thật là rất để ý, nhưng bây giờ, càng nhiều tu sĩ bắt đầu tán đồng Âm Dương Tông đạo Âm Dương, đặc biệt là hai năm trước đã từng tuân ra có luyện khí kỳ đệ tử một năm kiếm được linh thạch vượt qua 10 vạn sau, nhận đồng người thì càng nhiều. Lý Xuyên nghe xong Trần Thu Linh lời nói, cũng rất tự hào, đây đều là công lao của hắn. Không có hắn, tại sao có thể có bây giờ Âm Dương Tông đệ tử không thiếu linh thạch tu tiên sinh hoạt? Hắn đối với Trần Thu Linh nói, vẫn là các ngươi khỏe à, nghĩ tới ta khi đó, liều sống liều chết một năm mới mấy chục linh thạch, cùng các ngươi hàng năm mấy ngàn linh thạch đơn giản không cách nào so sánh được, nếu là gặp phải Lý Xuyên, các ngươi nên thật tốt cảm tạ hắn à. Nếu là có nhận biết Lý Xuyên người ở một bên, đoán chừng trên thân đã sớm nổi da gà. Thật không có gặp qua như thế không biết xấu hổ người, có thể hay không không muốn khoe khoang như vậy. Chương 375 lại là tuyệt sắc đứng đầu. Đương nhiên cầm xuống chương 375 lại là tuyệt sắc đứng đầu. Đương nhiên cầm xuống Trần Thu Linh sắc mặt đỏ lên, nhìn lên tới mê người vô cùng, nàng nói, tiền bối nói phải, chúng ta đều hẳn là cảm tạ Lý Xuyên tiền bối. Nghe nói Lý Xuyên tiền bối có thể không nhìn ta Âm Dương Tông tông môn công pháp hạn chế, tùy ý khóa vực đại cảnh giới cùng những tông môn khác tiền bối kết duyên, cũng không biết thật giả. Chỉ là đáng tiếc chúng ta thực lực thấp, sợ là không có cơ hội nhìn thấy hắn. Nghe nói hắn đi tổng tông, đoán chừng là sẽ lại không trở về. Nàng dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, vừa mới tiền bối có một chút nói sai rồi. A, cái gì nói sai rồi? Lý Xuyên ngạc nhiên. Hắn vừa mới có nói sai lời gì sao? Trần Thu Linh, vạn bối bất tài, một năm hơi kiếm được nhiều một chút, không chỉ mấy ngàn linh thạch. Lý Xuyên bật cười, thì ra như thế, cái kia ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, vậy ngươi một năm có thể kiếm lời bao nhiêu? Trần Thu Linh cười nói, vạn bối một năm cũng có 3-5 vạn linh thạch a. Chậc chậc, thật không ít, ngươi như thế nào kiếm lời nhiều như vậy? Lý Xuyên có chút ngoài ý muốn. Trần Thu Linh một năm kiếm linh thạch số lượng, bù đắp được hắn trước đó cả một đời kiếm linh thạch số lượng. Đây nếu là đổi thành trước kia Âm Dương Tông, luyện khí kỳ nữ đệ tử một năm muốn kiếm nhiều như vậy linh thạch, cái kia phải kết tiên duyên kết đến dung trần. Trần Thu Linh có chút đắc ý nói, Lý Xuyên tiền bối thời điểm ra đi, lưu lại một chút liên quan tới linh thực trồng trọt kỹ xảo, văn bối từ vào tông thời điểm liền bắt đầu nhìn, ở trong đó thu được không thiếu thu hoạch. Bởi vì văn bối trông nom linh thực tình hình sinh trưởng tương đối mà nói muốn tốt một chút, cho nên có thể từ tông môn trong tay cầm tới càng nhiều linh địa, kiếm tự nhiên là so đệ tử khác nhiều hơn rất nhiều. Đối với bây giờ dân sơn phân tông đệ tử kiếm tiền con đường, kỳ thực Lý Xuyên tại Tinh Diễn Châu thời điểm hiểu được. Không ngoài chính mình nhận thầu linh địa tự trồng, nhận thầu tông môn thuê linh địa tiếp đó mướn người trồng trọt, giúp tông môn tiêu thụ linh mập, giúp tông môn tiêu thụ linh mễ các loại linh dược sản phẩm. Trong đó kiếm lời linh thạch không có hạn mức cao nhất chính là nhận thầu tông môn thuê linh địa, tiếp đó mướn người trồng trọt. Chỉ cần có thể đem linh thực chiếu cố tốt, chính là từ tông môn cầm trong tay hơn vạn mẫu linh địa, sau đó lại diễn hai nơi ra ngoài đều được. Linh địa thuê phí tổn từ tông môn thanh toán, linh thực, linh mập mua sắm phí tổn cũng từ tông môn thanh toán, liền thuê người trồng trọt linh thực phí tổn cũng toàn bộ đều đến từ tông môn. Tự nhiên là từ tông môn trong tay cầm lấy tới linh địa càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Đương nhiên, cho dù là tại Tinh Diễn Châu, bây giờ cũng không có xuất hiện có thể nối liền vạn mẫu linh địa sống đệ tử. Trần Thu Linh một năm có thể có mấy vạn linh thạch lợi tức, rất rõ ràng chính là loại này. Không nhìn ra, ngươi chính là một cái người tài ba a. Lý Xuyên cười nói. Trần Thu Linh một mặt ngượng ngùng nói, cũng là nhờ Lý Xuyên tiền bối phúc. Rõ ràng là nàng chủ động đem chính mình lợi tức tuôn ra tới, bây giờ khen nàng nhưng lại trở nên bắt đầu ngại ngùng, cũng thực sự là chơi vui. Bất quá nàng tướng mạo vốn là tuyệt mỹ, lúc này trên mặt hồng nhuận, một cô tiểu nữ nhân một dạng lẩm dáng, ngược lại là càng thêm mê người. Người qua đây. Lý Xuyên đột nhiên đối với Trần Thu Linh nói. Tiền bối có gì phân phó? Trần Thu Linh ngự kiếm bay đến Lý Xuyên trước mặt, cung kính nhìn xem Lý Xuyên. Chỉ thấy Lý Xuyên đưa tay, ôm nàng cái kia tinh tế mềm mại eo nhỏ, trực tiếp liền hướng trong ngực kéo. A. Tiền bối Trần Thu Linh thở nhẹ ra bất quá lại cũng không có cái gì động tác phản kháng, tùy ý Lý Xuyên đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng hai tay đặt ở trước ngực, hiện lên ghé vào Lý Xuyên ngực tư thế. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nâng lên, giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, khắp khuôn mặt là điểm đạm đáng yêu. Lý Xuyên mở miệng, "Trụ sở của ngươi ở nơi nào?" "Hôm nay ta ngay tại ngươi nơi đó ngủ đi." Lời này nếu là đổi được bất kỳ địa phương nào, đều đủ để làm người thất sắc, dù sao đi Trần Thu Linh nơi đó ngủ, đến cùng là ngủ giường vẫn là ngủ Trần Thu Linh, cái này cũng không khó đoán. Nếu là những tông môn khác nữ đệ tử, lúc này đã kêu lên sợ hãi. Nhưng Trần Thu Linh lại chỉ nói là, "Vạn bối chỉ có luyện khí kỳ, tiền bối cảnh giới chắc hẳn đã là kết đan trở lên, bằng vào ta Âm Dương Tông công pháp đặc tính." Lý Xuyên nói thẳng, "Cái này ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, sẽ không để ngươi có nửa điểm chuyện." Trần Thu Linh nghe vậy, lập tức liền nhu thuận đáp, nhận được tiền bối để mắt, vạn bối này liền mang tiền bối đi qua. Nàng chỉ là luyện khí kỳ đệ tử, cho dù là được bầu thành luyện khí kỳ thập đại tuyệt sắc đứng đầu, nhưng tông môn tiền bối có phân phó, nàng lại làm sao có khả năng cự tuyệt. Biết chuyện, Lý Xuyên sờ lấy nàng hoạt nộn khuôn mặt cười nói, tiếp lấy cũng không chút nào khách khí hướng về Trần Thu Linh cái kia mê người miệng nhỏ hôn tới. Trần Thu Linh vẫn không có trốn, để cho Lý Xuyên dễ dàng liền phải xính. Tiếp lấy, Lý Xuyên ôm Trần Thu Linh, tại Trần Thu Linh dưới sự chỉ dẫn, ngự kiếm hướng về Trần Thu Linh nơi ở bay đi. Tại trên chỗ ở, bây giờ dân sơn phân tông cùng Lý Xuyên trước khi đi cũng rất khác nhau, luyện khí kỳ đệ tử chỗ ở khu vực đã sửa lại, hơn nữa làm lớn ra gấp mấy lần không ngừng. Lý Xuyên từ Trần Thu Linh nơi này giải được, bây giờ dân sơn phân tông đệ tử chính thức số lượng đã vượt qua 3 vạn. Mà bây giờ tại trong tông môn, tuyệt đại bộ phận cũng là những năm này nhập môn đệ tử mới. Căn cứ nàng nói tới, bên ngoài đệ tử, rất nhiều đều so với nàng kiếm được nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, tại linh thực trồng trọt một khối này, những năm này dân sơn phân tông giúp Lý Xuyên là kiếm lợi không thiếu tiền. Đến Trần Thu Linh gian phòng sau, Lý Xuyên cùng Trần Thu Linh tới một phen Âm Dương Tông nghi thức. Nghi thức đi qua, Lý Xuyên lại hỏi những năm này trong Âm Dương Tông biến hóa, lại còn có người dám đụng đến ta Âm Dương Tông. Nghe được Trần Thu Linh nói những năm này Âm Dương Tông sản xuất linh mễ các loại linh thảo vật đã từng bị cướp qua không ít, Lý Xuyên khuôn mặt lập tức liền trầm xuống. Thế này sao lại là động Âm Dương Tông? Đây rõ ràng là tại cướp hắn đồ vật. Ta Trần Thu Linh nói, chúng ta hàng năm sản xuất quá lớn, hơn nữa lại phân tán bị người cướp không thể tránh được. Cũng may nghe nói bên trong cửa tiền bối mời lợi hại ngoại viện, giết không ít người, trấn trụ những cái kia lòng mang ý đồ xấu tu sĩ thế lực. Bây giờ cướp bóc sự tình cũng thiếu, cũng liền bên trong Đại Thạch Quốc bị cướp nhiều lắm một điểm. Đại Thạch Quốc, Lý Xuyên cảm thấy buồn cười. Bọn hắn dân sơn phân tông nói đến, cũng coi như là ở vào bên trong Đại Thạch Quốc, chỉ là vị trí lệch, Đại Thạch Quốc đối với mấy cái này khu vực trưởng không rất yếu mà thôi. Hắn bảo bối kia đồ đệ Công Tôn Vũ Linh, vẫn là Đại Thạch Quốc thập tam công chúa, tại cửa nhà mình bị cướp, có chút mất mặt ta bất quá nghĩ đến trước đó từ Công Tôn Vũ Linh trong miệng biết đến những sự tình kia, cái này bị cướp sự tình, sợ là có người hướng về phía Công Tôn Vũ Linh đi. Ai Trần Thu Linh trong miệng nói chuyện, số đông cũng là nàng từ cùng địa phương khác nghe được, lại chi tiết hơn đồ vật, nàng cũng không biết. Bất quá đối với Lý Xuyên tới nói, dân sơn phân tông tình huống, hắn cũng coi như là nắm giữ đại khái. Bây giờ dân núi lớn vấn đề không có, tiểu nhân vấn đề cũng không phải ít. Bên ngoài đệ tử thương vong so trước đó nhiều hơn không ít, đây là cùng Tinh Diễn Châu địa phương khác nhau. Tại Tinh Diễn Châu, đã không có thế lực lớn dám đối với Âm Dương Tông độc thủ, cho dù là len lén cũng không dám. Mà những cái kia con tôm nhỏ, Âm Dương Tông đệ tử có thực lực đối phó. Chương 376 vào hoàng thành gặp phải kỳ hoa chuyện. Chương 376 vào hoàng thành gặp phải kỳ hoa chuyện. Thần hy ánh sáng nhạt từ cửa sổ thấu đi vào, Trần Thu Linh dựa vào Lý Xuyên, nét mặt tươi cười như hoa nói, "Tiền bối, ngươi thực sự là thủ đoạn cao minh, vạn bối vào tông lâu như vậy, cũng liền nghe nói qua Lý Xuyên tiền bối có thể không nhìn tông môn công pháp hạn chế, không nghĩ tới tiền bối cũng có thể, ngươi cùng Lý Xuyên tiền bối, đó là một dạng lợi hại." Lý Xuyên ha ha cười to đạo, "Cái kia Lý Xuyên cũng không như ta." "Thật sao?" Trần Thu Linh cười không nói. Lúc này Lý Xuyên nói, "Ngươi bồi ta một đêm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, nói con số, ta cho ngươi. Hắn rất lâu không có hảo khí như vậy. Dù sao vô luận là Tổng Tông Tiên Tử vẫn là Tinh Diễn Châu Tiên Tử, đều không cần hắn linh thạch. Cái này khiến hắn chỉ có vô tận linh thạch, nhưng vô dụng vũ chi địa. Loại kia chỉ có linh thạch lại không cách nào trang bức cảm giác, kỳ thực thật không tốt. Trần Thu Linh hơi hơi lắc đầu, nói, có thể cùng tiền bối có một đoạn tiên duyên, là vạn bối phúc khí, vạn bối làm sao có thể muốn tiền bối linh thạch đâu? Huống chi vạn bối cũng không thiếu linh thạch đâu. Thật sự không thiếu sao? Lý Xuyên nở nụ cười, chỉ thấy tay hắn bung lên, Trần Thu Linh trong phòng trong nháy mắt liền bị lam quang tràn đầy. Giống như núi linh thạch xuất hiện tại Trần Thu Linh trong phòng, trong nháy mắt liền đem nàng cả phòng đều lấp kín. Linh thạch lan xuống, chen lấn trên giường khắp nơi đều là, kém chút đem Lý Xuyên cùng Trần Thu Linh bao trùm ở mà bên trong căn phòng cùng địa phương khác, bị nhét đầy ắp, liền một tia khe hở cũng không có. A Trần Thu Linh bị trước mắt linh thạch chồng cho kinh động. Bị tín cả căn phòng linh thạch, cái này cần có bao nhiêu à, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Còn thiếu hay không linh thạch a? Lý Xuyên cười híp mắt hỏi nàng. Trần Thu Linh nuốt một ngụm nước bọt, chợt vật đưa ánh mắt từ linh thạch bên trên rời, nói, tiền bối, những thứ này linh thạch quá nhiều. Vạn bối cũng không dám muốn, hơn nữa vạn bối một đêm cũng không đáng nhiều như vậy linh thạch nha. Lý Xuyên nói, ta không nói đem những thứ này linh thạch cho ngươi à, ta chỉ là hỏi ngươi thiếu hay không. Ai nha, tiền bối ngươi thật đáng ghét, cố ý đùa vạn bối, hại vạn bối mất mặt. Trần Thu Linh nắm tay nhỏ đánh Lý Xuyên ngực, tiếp lấy ôm Lý Xuyên hôn. Sau khi nàng cùng Lý Xuyên tách ra, Lý Xuyên nói với nàng, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, những thứ này linh thạch đều cho ngươi. Hắn cũng là thực biết chơi người, trước hết để cho người khác cho là có thể có, kết quả nói cho người khác biết không có. Chờ đến lúc người khác không chịu nhận sẽ có cái kết quả này, lại nói cho người khác biết có thể có. Trần Thu Linh tâm tình chập trùng, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nói, còn xin tiền bối thu linh thạch, vạn bối thật sự không cần. Có thể nhìn ra được, nàng nói câu nói này, cũng có chút chật vật. Ngươi bỏ lỡ cơ hội phát tài. Lý Xuyên trực tiếp thu khắp phòng linh thạch, vỗ Trần Thu Linh nói, loại cơ hội này, cả một đời cũng sẽ không có một lần, ngươi về sau có thể không gặp được. Trần Thu Linh nói, nếu như về sau không gặp được, vậy đã nói rõ vạn bối không có phúc khí này, kỳ thực vạn bối bây giờ thời gian, trải qua cũng rất tốt. Ngươi ngược lại là thỏa mãn. Lý Xuyên đứng dậy, bất quá bây giờ dân sơn đệ tử, đích sắc cũng cần phải thỏa mãn. Trần Thu Linh đột nhiên cảm giác được có thứ gì đồ vật đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Nàng ý niệm chỉ là hơi động đậy, liền có rất nhiều tin tức xuất hiện. Đây là cặp mắt nàng không có tiêu cự, trong miệng tự lẩm bẩm. Vui mừng bắt đầu xuất hiện tại trên mặt nàng, thẳng đến cuối cùng đã biến thành cuồng hỉ. Tiên bối, những này là đợi nàng tầm mắt lần nữa quay về, lại phát hiện nguyên bản trước người Lý Xuyên đã không biết tung tích. Nàng tiếp lấy cúi đầu, nhìn về phía chính mình bạch ngọc bình thường đầu ngón tay. Nàng nâng hai tay lên, mười ngón đem nắm, nhưng mà hai tay nhưng từ giữa hai bên xuyên qua. Nàng ánh mắt phức tạp và kinh hỉ, tiền bối, ngươi cũng thật hào phóng, ác cuộc sống kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng một chút liền từ Lý Xuyên nơi đó thu được ba môn tiểu thần thông, nói ra sợ cũng không ai tin. Còn tốt thế giới này truyền bá tiểu thần thông không hình phạt. Lý Xuyên tại trên hắn cái kia to lớn bảo thuyền ha ha cười lấy. Người khác kết tiên duyên là cho linh thạch, hắn ngược lại tốt, trực tiếp tiến đưa tiểu thần thông. Đây không phải điển hình lên nào hảo kết tiên duyên giá cả sao? Cái này khiến khách dùng người thanh toán linh thạch như thế nào xuống đài? Thực sự là một điểm đạo đức đều sao có? Ra Âm Dương Tông, hắn lại đem Hồng Diễm cái này cá thuyền phu cho kêu lên. Từ Âm Dương Tông đến tảng đá lớn quốc đô có một khoảng cách, lúc này đương nhiên là muốn mời hắn chuyên nghiệp người chèo thuyền ra sân. Hồng Diễm không hổ là tư thâm người chèo thuyền, lái thuyền chính là nhanh. Lý Xuyên đã quá mau, vẫn là không sánh được nàng. Chờ bảo thuyền dừng lại, Hồng Diễm tiêu thất, cực lớn tảng đá lớn hoàng thành đã xuất hiện tại trong Lý Xuyên tầm mắt bên trong. Không hổ là hoàng thành, quả thật là uy vũ bất phàm, không chỉ có thành tạo đến hùng vĩ, tại thành trung quanh còn có một hồi thất thải quang thỉnh thoảng dâng lên, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Chiến trận này nhìn lên tới dọa người không thôi, nhưng xem như trận pháp sư Lý Xuyên lại liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này bất quá là kém nhất một giai trận pháp, uy lực yếu đến đáng thương, liền hơi mạnh một chút phạm nhân đều không phòng được. Bất quá rất rõ ràng, trận pháp này dùng để trấn nhiếp tác dụng xa xa lớn hơn phòng ngự tác dụng. Loẹt loẹt, Lý Xuyên thu bảo thuyền hướng về hoàng thành bay đi. Hắn cũng không có bay về phía cửa thành, mà là bay đến một bên khác không tại cửa thành chỗ tầm mắt xó xỉnh, trực tiếp cho trận pháp mở một cái lỗ hổng nên ngang bay vào. Không phải lệ phí vào thành dùng không đóng nổi, mà là dạng này vào thành càng có chi phí hiệu quả. Trận pháp sư vào thành còn muốn đi cửa chính, quả thực là chê cười. Đại khái là bởi vì có trận pháp này nguyên nhân, cho nên hoàng thành trên tường thành rất nhiều nơi cũng không có người đóng giữ. Lý Xuyên cứ như vậy trắng trận bay vào, cũng không có quân sĩ nhìn thấy. Bất quá không có quân sĩ nhìn thấy, không có nghĩa là không có những người khác nhìn thấy. Tương phản, nhìn thấy Lý Xuyên bay vào còn không ít. Tại tường thành một bên khác, vừa vặn có một đống người, bọn hắn toàn bộ đều chứng kiến Lý Xuyên bay vào quá trình. Cái này một số người toàn bộ là phàm nhân, Lý Xuyên cũng không có để ý, nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới bay đến đám người này phía trên, bọn hắn liền kêu. Tiên trưởng xin dừng bước, ta cái này có phần lớn cơ duyên chờ đợi tiên trưởng mở ra tiên trưởng, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã đến tiên trưởng, gia phụ trông mong tiên trưởng đã lâu, còn xin tiên trưởng đi với ta một chuyến. Lý Xuyên có chút động, hắn quay người lại nhìn phía sau, không có ai. Các ngươi hô loạn cái gì? Hắn không vui quá khẽ. Bọn gia hỏa này, hô lớn tiếng như vậy, chỉ sợ người khác không biết hắn leo tường tiến vào đúng không? Các ngươi nhận là người. Hắn bỏ lại câu nói này liền chuẩn bị đi. Không ngờ phía dưới có người nói, tiên trưởng, chúng ta không đợi sai, tiên trưởng ngươi có phải hay không sẽ phá giải trận pháp? Chúng ta ở đây chính là chuyên môn đợi lát nữa phá trận pháp tiên trưởng. Lời này để cho Lý Xuyên kém chút thổ huyết. Hắn nhìn xung quanh, nơi này đích xác tương đối bí mật. Nếu có người muốn phá trận vào thành, đây là một cái tuyệt cao chỗ, cái này cũng là hắn lựa chọn từ nơi này tiến vào nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, một đám người ở chỗ này trở phá trận tiến vào trận pháp sư. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này kỳ hoa chuyện. Bất quá, những phàm nhân này đầu óc thật hảo. Nếu không tại sao nói khó khăn để người trở nên thông minh đâu. Chương 377 Lý Xuyên bị giam ngục giam chương 377 Lý Xuyên bị giam ngục giam tiên trưởng, ta biết là có một nơi, truyền thuyết là Chân Long Di chỉ cần tiên trưởng phá trận sau đó nguyện ý đem thu hoạch phân ta một chút, lập tức liền mang tiên trưởng đi qua. Tiên trưởng, nhìn ta chỉ biết là một chỗ tiên nhân di tích vị trí tiên trưởng, bọn hắn nói chốt đều quá khó khăn, nhà ta tiên tổ là nguyên anh tu sĩ, hắn lưu lại mật thất một mực mở không ra, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta mở ra, chúng ta nguyện ý đem trong đó tài vật phân cho tiên trưởng một nửa. Khá lắm, Lý Xuyên hô to khá lắm. Bọn gia hỏa này mỗi người mang đại bí mật, a bất quá nghe được bọn hắn nói cái gì tiên nhân di tích, Chân Long di tích, Lý Xuyên đã cảm thấy nói nhảm. Một phàm nhân biết cái gì tiên nhân, chắc chắn là nghe gió tưởng là mưa, đem không biết từ nơi nào nghe được lời đồn đại tưởng thật. Mặc dù trong đó cũng không ít gia hỏa nói gia tộc tương truyền xuống bí địa cái gì, bởi vì trận pháp mở không ra, cho nên không cách nào thu được bên trong bà bối. Nhưng Lý Xuyên đối với những vật này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ lại không thiếu tiền. Mặc dù nói hắn thiếu pháp bảo, nhưng tầm thường hắn thì không xem trọng. Hơn nữa trên thị trường lưu thông những pháp bảo kia, còn không có chính hắn luyện hảo. Hắn thiếu là linh bảo. Lý Xuyên cũng không chuẩn bị ở trên đây trì hoãn thời gian, cho nên hắn không có dừng lại, tiếp tục phía trước bay. Nhưng một thanh âm hấp dẫn hắn. "Tiên trưởng, ngươi có nghe nói qua thần thông, ta biết một chỗ thần thông vị trí chỗ ở." Lý Xuyên lập tức liền ngừng lại, những vật khác hắn có thể không quan tâm, nhưng thần thông này hắn lại không cách nào làm đến bỏ mặc. Dù sao trên người hắn liền có mấy môn tiểu thần thông. Dù là lấy đối phương phàm nhân thân phận, biết thần thông vị trí chỗ ở khả năng tính chất rất nhỏ, nhưng nghe đều nghe được, muốn đi thẳng một mạch, Lý Xuyên hoàn toàn làm không được. Hắn nhìn về phía người nói chuyện, là một người mặc xem trọng lão đầu. Kỳ thực những thứ này ngồi xổm ở đây đám người phàm nhân, mỗi một cái cũng chỉ mặc tơ lụa, vừa nhìn liền biết tại phàm nhân ở trong là người có tiền, trong đó không có một cái nào nghèo túng, xem ra cái này tảng đá lớn hoàng thành người trải qua đều rất giàu có. Thần thông kia ở đâu? Lý Xuyên đi tới trước mặt lão đầu, hỏi. Lão đầu rất kích động, nói, chỉ cần tiên trưởng hứa hẹn, chờ thu được thần thông sau đó, bảo đảm ta nhất tộc người vạn thế không lo, ta liền mang tiên trưởng đi qua. Lý Xuyên nói, nếu như ngươi nói chỗ thật có thần thông, đừng nói bảo đảm các ngươi nhất tộc người vạn thế không lo, chính là cho các ngươi cung cấp vạn thế tài nguyên tu luyện đều được. Trên đời này cũng không phải ai cũng có thể tu tiên, Lý Xuyên cũng không cảm thấy phàm nhân này gia tộc có hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, liền chắc chắn có thể ra tu tiên giả. "Hảo, xin tiên trưởng đi theo ta." Lao đầu đội vàng phía trước dẫn đường. Người chung quanh nhìn, một trận đấm ngực dậm chân ảo não không thôi, còn có người chưa từ bỏ ý định ở đó hô: "Tiên trưởng, ta đây là tiên nhân di tích à, tiên nhân à. Ngươi biết tiên nhân sao?" Tiên trưởng trên đường, Lý Xuyên hỏi lao đầu: "Ngươi nói thần thông kia chi địa là từ đâu biết đến?" Lao đầu nói: "Trở về tiên trưởng, đây là nhà ta tổ tông liền lưu truyền xuống tin tức." Lý Xuyên nói: "Các ngươi nhiều người như vậy ở nơi đó, chẳng trận đem riêng phần mình nắm giữ bí mật nói ra, liền không sợ bị người cướp?" Lao đầu cười nói: "Không dối gạt tiên trưởng nói, những cái kia trận pháp, thật đúng là không phải ai đều có thể mở ra." "Lý Xuyên, thần thông kia tên gọi là gì? Là năng lực gì?" Lao đầu: "Không biết, đại khái là tổ tiên truyền xuống thời điểm, đem những tin tức này chuyển rơi mất." A Lý Xuyên một đường cùng lao đầu vừa đi vừa nói chuyện, phát hiện lao đầu biết đến tin tức rất ít, cái này khiến Lý Xuyên cảm thấy chuyến này sợ là sẽ phải vô công mà trở về. Nhưng dù là biết kết quả, bây giờ để cho hắn đi cũng không khả năng, không đến hiện trường nhìn, không cam lòng. Hắn cưỡi lao đầu xe ngựa đi tới một chỗ trạch viện, sau đó tiến vào trong trạch viện thầm nghĩ không dài, cũng liền đi mấy trăm mét, liền xuất hiện mấy cái đường rẽ. Lao đầu mang theo Lý Xuyên tuyển trong đó một cái. "Tiên trưởng, từ nơi này đi lên chính là cái kia có thần thông chỗ." Khi hai người tới một chỗ hướng lên bậc thang chỗ, lao đầu một mặt hưng phấn đối với Lý Xuyên nói. Lý Xuyên nghe vậy cũng có chút không kịp chờ đợi đi lên thang đá. Đi lên thang đá sau đó, Lý Xuyên có chút trợn tròn mắt. Thang đá phía trên là một gian phòng, nhưng lại không phải một gian thông thường gian phòng. Gian phòng chỉ có một mặt có vách tường, ba mặt khác tất cả đều là sắp hàng chỉnh tề đầu gỗ. Lý Xuyên nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền nghĩ đến nhà tù. Cái này cùng nhà tù bố trí ngược lại là rất giống. Tiếp đó, hắn thấy được người. Đầu gỗ ngăn cách bên kia trong phòng, một mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, thấy hắn xem ra, không khỏi đem mặt chuyển đến một bên khác. Ha ha, lại bị lừa một cái. Một đạo tiếng cười to từ sau lưng Lý Xuyên chuyển đến. Lý Xuyên quay người nhìn lại, chỉ thấy bên kia trong phòng, một cái thanh niên đang nhìn hắn nhìn có chút hả hê cười to. Cười thở không ra hơi. Đem Lý Xuyên cười đều có chút ngộng. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến dị động, Lý Xuyên cúi đầu, chỉ thấy từng đợt pháp quang mang sáng lên, hắn đi lên chỗ kia bậc thang miệng bị lồng ánh sáng ở, tiếp lấy một hồi tiếng động, cửa vào bị phong bế. Cái này, là gì tình huống? Lý Xuyên cảm giác sự tình tựa hồ cùng thần thông không có quan hệ. Ha ha, thanh niên bên cạnh còn cười, cười đấm ngực dập chân, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi bị nhốt lời này để cho Lý Xuyên có chút trầm mặc. Hắn lần nữa nhìn chung quanh sắp đặt, không chỉ có hắn tại hữu gian phòng có người, ngay cả căn phòng đối diện cũng có người. Cái này sắp đặt, không thể nói cùng ngục giam sắp đặt tương tự, chỉ có thể nói đơn giản giống nhau như lúc. Hắn bị giam trong ngục giam, bị một phàm nhân lão đầu lấy phá giải thần thông trận pháp danh nghĩa, lừa gạt đến ngục giam tới. Lý Xuyên mặt tối sầm, cũng bị tức cười. Nghĩ hắn đường đường một cái kết đan kỳ tu sĩ, cư nhiên bị một phàm nhân cho lừa xoay quanh. Hắn cỡ nào tinh minh một người a, hắn nghĩ tới thần thông có thể là giả, nghĩ tới trận pháp phá vỡ sau bên trong có thể cái gì cũng không có, thậm chí nghĩ tới có thể hắn cũng không phá nổi trận pháp. Nhưng chính là chưa từng có nghĩ tới, sẽ bị lừa vào một tới. Trong khe cống ngầm, là thực sự mẹ nhà hắn có thể lật thuyền a. Hắn một thế anh danh a, vì tiết kiệm một chút lệ phí vào thành ngồi sổn ngục giam, lão ca ngươi cảm nhận được đến có lời. Tiếng cười to dừng lại, thanh niên bên cạnh hỏi Lý Xuyên. Lý Xuyên nhìn một chút, phát hiện ra hỏa này cũng là một cái kết đan tu sĩ, không khỏi cười nói, ngươi cười cái gì, ngươi không phải so ta trước tiến đến sao? Đi vào bao lâu? Thanh niên nụ cười trên mặt cứng đờ, lúng túng khó xử cười hai tiếng, nói, lão ca tâm tính ngươi thật hảo, chúng ta mới vừa vào tới thời điểm, cũng không có tốt như vậy tâm tình, ngươi nhìn bên cạnh ngươi bị kia, đi vào đã mấy ngày, đều giàu gì không vui. Lý Xuyên bên cạnh gian phòng cái kia trung niên nghe vậy, quay mặt sang hướng thanh niên trách mắng, lắm miệng. Ngươi nhìn hắn tính tình bao lớn, mấy ngày đều không có ngôi giận. Thanh niên cười hì hì nói. Lý Xuyên nói, hắn đều tới đã mấy ngày, xem ra ngươi tới thời gian dài hơn. Ở đây hoàn cảnh kém như vậy, ngươi như thế nào không đi ra a? Lời này liền đâm tâm, thanh niên lập tức lại cười không ra ngoài. Ngược lại là cái kia trung niên nở nụ cười, rêu cợt nói, liền hắn như thế, cũng muốn có thể trở ra đi. Quả nhiên, bố mẹ giảng cuối cùng sẽ bay trở về. Chương 378 giúp người trộm nhà, chương 378 giúp người trộm nhà đi, đại ca không nói nhị ca, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Thanh niên hừ hừ nói. Nói như vậy, người nơi này đều là bởi vì không đi cửa thành tiến vào. Lý Xuyên nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nốt ở chỗ này người, thực lực kém nhất đều có chút cơ kỳ, mà kết đan kỳ người nhiều hơn một chút. Thanh niên nói, nguyên bản ta chỉ là xem bọn hắn cái này vào thành trận pháp làm cho qua loa, cho nên tùy ý liền bước đi qua, ai biết đại thạch quốc bọn gia hỏa này, thế mà phái người ngồi chờ, gạt ta đi qua. Ai nói không phải thì sao? Đối diện có người nói tiếp, nghĩ đến mọi người cũng là bị lừa tiến vào, liền rất có một chút không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn cứ như vậy đem các ngươi giam giữ, không định thả người sao? Lý Xuyên hỏi. Thanh niên nói, cái gì các ngươi, bây giờ là chúng ta, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được à? Này liên quan ta nhóm trận pháp mặc dù không được, nhưng bên ngoài có cao thủ à? Ngươi xem một chút. Hắn thanh niên hướng nơi xa chép miệng, bên kia có một cái sừng mặt sừng mũi lão giả. Hắn cho là phá trận pháp liền có thể chạy đi, kết quả ra ngoài liền bị đánh một trận. Lão giả kia tức giận chừng thanh niên một mắt, nói, nếu không phải là tiểu tử ngươi khuyến khích lão phu, lão phu sẽ đi làm cái này chim đầu đàn sao? Ngươi còn không biết xấu hổ tại vậy nói ngồi trầm trọng, chờ lão phu ra ngoài, không thể không thu thập ngươi. Thanh niên cười nói, ra ngoài? Ngươi còn nghĩ ra ngoài a? Lão giả nói, như thế nào không thể đi ra ngoài, bọn hắn không phải đã nói rồi sao, đến lúc đó để chúng ta phụ trợ bọn hắn phá một cái trận pháp, liền thả chúng ta. Thanh niên cười nhạo, ngươi đây cũng tin à, vì cái gì ngươi đã cảm thấy bọn hắn sẽ không ở chúng ta phá trận pháp sau đó đem chúng ta tiếp tục giam lại, lần sau phá trận pháp thời điểm lại để cho chúng ta đi phá đâu? Lão giả thở phì phò nói, tiểu tử ngươi lại tại cái kia nói chuyện giật gần, lần trước chính là nghe ngươi tiểu tử nói hiệu nói bượng, kém chút đem lão phu cái này một cái lao giả khổng giao phó. Không tin cũng được. Thanh niên lại quay đầu tới cùng Lý Xuyên nói, lão ca, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải nói mỏ, ta có thể nhìn ra, đại thạch quốc quan phương cái này một số người, rõ ràng không có lòng tốt ta. Ý của ngươi là, chúng ta phải dành thời gian chạy đi. Lý Xuyên theo hắn lại nói đạo. Đúng đúng đúng, nơi đây không phải nơi ở lâu. Vậy làm sao trốn, ngươi không phải nói bên ngoài có cao thủ sao? Nơi xa lão giả kia nói, hắn muốn để ngươi đi làm mồi câu, đi trước đem cao thủ điều đi, lần trước hắn liền đánh cái chủ ý này, còn tốt lão phu không thể đem cao thủ kia dẫn đi. Lời nói này, Lý Xuyên nghe xong đều nghĩ cười. Thanh niên đối với lão giả trợn trắng mắt sau, đối với Lý Xuyên nói, ta cũng không có nghĩ đến như thế nào trốn, lão ca ngươi có biện pháp gì hay không? Không biết hắn là ý nghĩ bị lão giả phơi bày, hay là thật không nghĩ tới như thế nào trốn. Lý Xuyên nói, có a, muốn rời đi ở đây kỳ thực rất đơn giản. A, lão ca ngươi thật có biện pháp. Thanh niên đại khái không nghĩ tới Lý Xuyên sẽ như vậy trả lời, vội hỏi, là biện pháp gì, lão ca ngươi mau nói. Lý Xuyên chỉ mặt đất, từ đâu tới đây, liền từ nơi nào trở về thôi, đây là rất đơn giản sao? Ha ha, xa xa lão giả đi đầu nở nụ cười, chung quanh mấy người cũng bắt đầu cười. Lão ca ngươi cũng đừng đùa ta. Thanh niên không biết nói gì, cái này nhà tù bị trận pháp vây quanh, trận pháp hơi có thiếu, bọn hắn liền sẽ lập tức phát hiện, hơn nữa gặp Lý Xuyên dưới chân trận bắn ba động, tiếp lấy cái kia khép lại phiến đá lại lần nữa mở ra, thanh niên không nói nên lời. Hắn có chút im lặng. Lão ca, ngươi có hay không đang nghe ta nói a? Mặc dù Lý Xuyên dễ dàng như vậy liền phá dưới chân trận có chút lợi hại, nhưng hắn vừa nói xong trận pháp có thiếu lập tức liền phát hiện Lý Xuyên đã để trận pháp có thiếu, hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Sau này còn gặp lại. Lý Xuyên đối với hắn cười nói, tiếp lấy cất bước hướng phía dưới đi đến. Bịch, nơi xa truyền đến trọng môn mở ra âm thanh. Sao sẽ gì kỳ a, bọn hắn đã phát hiện. Thanh niên buồn cười nói, chỉ thấy cách đó không xa nhà tù cửa ra vào, một đại đội nhân mã đi đến. Cầm đầu một cái kim bảo trung niên từ tốn nói, chờ sau đó sẽ để cho các ngươi phối hợp một vị đại sư phá trận, nếu như có thể thành công phá cái kia trận pháp, liền thả các ngươi rời đi. Nếu như không phá được, thử hự, các ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này a. Thanh niên chớp chớp mắt, nhìn một chút Lý Xuyên đi xuống chỗ. Không phải, các ngươi không phải người tới bắt. Có người chạy các ngươi không biết. Trong nhà lao này có người đối với Kim Bảo Trung Niên nói, vị đại nhân này, chúng ta bất quá là chạy trốn một điểm lệ phí vào thành mà thôi, chúng ta cũng nguyện ý thanh toán tiền phạt, vì liên quan gì chúng ta lâu như vậy, còn cưỡng ép để chúng ta phá trận, đại thạch quốc tựa hồ không có dạng này luật pháp à. Kim Bảo Trung Niên cười lạnh, các ngươi phá hủy chúng ta hộ thành trận pháp, thế mà lại cho là đây là việc nhỏ, không đem các ngươi bắt tới chém là chúng ta tảng đá lớn nhân tử. Hắn trong giọng nói tràn ngập sát khí. Bất quá chỉ là leo tường mà thôi, này liền giết người hơi bị quá mức ngoại hạng một chút. Trong phòng giam đám người nghe xong, cũng nhịn không được một mặt khó chịu. Nhưng người ở dưới mái hiên, không ai nói cái gì. Cửa nhà lao mở ra, tất cả mọi người đi ra nhà tù. Đi thôi. Kim Bảo trung niên quay người, mang theo đám người rời đi. Trước khi đi, thanh niên kia còn nhìn một chút Lý Xuyên chỗ kia nhà tù, trong lòng cái kia cảm giác khó chịu à, sớm biết Lý Xuyên lợi hại như vậy, vừa mới nên tin Lý Xuyên, để cho Lý Xuyên đem hắn cùng một chỗ mang đi. Tất cả mọi người là kết đăng kỳ, vì cái gì trận pháp tạo nghệ còn kém lớn như vậy chứ? Hắn cũng không phải không có thử qua giống Lý Xuyên dạng này phá trận, chỉ là trận đều không có bể, phòng thủ trận người tìm tới, khỏi phải nói nhiều khó chịu. Đi ra nhà giam, theo đội ngũ đi ra bên ngoài, bọn hắn phân biệt tiến nhập mấy chiếc trong xe ngựa. Vừa vào xe ngựa, thanh niên liền sợ hết hồn. Lão ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong xe ngựa người đang ngồi, không phải Lý Xuyên là ai? Lý Xuyên cười khổ nói, còn có thể là vì cái gì, bị bắt tới đây chứ? Kỳ thực hắn là sau khi đi ra, vừa vặn nhìn thấy thanh niên bọn họ chạy tới, liền dứt khoát đến xem đá lớn này quốc quan phủ chuẩn bị làm cái gì. Theo thanh niên sau lưng tiến vào mấy người nhìn thấy Lý Xuyên, đều kinh ngạc vô cùng. Chúng ta những tiểu tu sĩ này, nơi nào đấu qua được cái này lớn như vậy lớn thạch hoàng triều? Có người nhịn không được bực tức đạo. Đối với tránh một lần lệ phí vào thành liền bị bắt, ai thoải mái trong lòng a? Huống chi đây vẫn là bọn hắn tự chui đầu vào lưới chính mình tiến ngục giam. Việc này bọn hắn cũng không có khuôn mặt nói ra. Bị người ta phát hiện, là sẽ cười bọn hắn cả đời. Xe ngựa bắt đầu di chuyển nhanh chóng, tại ước chừng một nén nhang sau ngừng lại. Lý Xuyên bọn hắn xuống xe. Trước mắt là một mảnh thông thường trạch viện, cũng không có đặc biệt gì. Nhưng xem như bốn giai trận pháp sư, Lý Xuyên có thể cảm giác được hai con đường bên ngoài đó thuộc về trận pháp đặc biệt ba động. Bọn hắn đi theo Kim Bảo trung niên, tiến nhập một gia đình, tiếp đó lại đi mật đạo. Căn cứ vào mật đạo dọc theo phương hướng đến xem, chính là mới vừa rồi Lý Xuyên cảm thụ trận pháp chấn động cái hướng kia. Chương 379 chính mình cấp chính mình còn đi, chương 379 chính mình cấp chính mình còn đi mật đạo dường như mới đào, bên trong còn tỏa ra mùi đất ẩm ướt. Phía trước xuất hiện một khoảng đất trống, đợi Lý Xuyên và những người khác đi vào, phát hiện đã có không ít người ở đây rồi. Mà sau khi Lý Xuyên và bọn họ đi vào, hầu như đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Chỉ thấy đỉnh đầu không có đất, chỉ có dao động quang văn thuộc về trận pháp. Từng vòng gợn sóng của trận pháp đang khuyết tán ra xung quanh. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây người. Sau đó bọn họ mới nhìn xung quanh. Chỉ thấy tường xung quanh đều là đất, giống như lối vào, nơi này dường như cũng mới đào không lâu. Lão phu và người giữ trận này đã hẹn gặp nhau ở ngoài thành vào giờ thân, chắc hẳn hắn cũng sắp lên đường, ngươi cho người của ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa hỗ trợ lão phu phá trận. Chúng ta chỉ có nửa nén hương thời gian, nếu không phá được sẽ bị phát hiện. Một lão giả áo trắng trong trường nói với trung niên áo vàng dẫn Lý Xuyên và bọn họ đến. Trung niên áo vàng gật đầu, sau đó quay sang Lý Xuyên và những người khác nói, trận pháp trên đỉnh đầu các ngươi này do 24 tiểu trận pháp và một đại trận pháp cấu thành, lát nữa các ngươi sẽ phụ trách phá hủy các tiểu trận pháp trong đó. Các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian, nếu trận pháp không phá được, tin ta đi, cuộc sống sau này của các ngươi tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Ta cũng là trận pháp sư, nếu phát hiện ai trong các ngươi khi phá trận không dốc hết sức, vậy đừng trách ta lúc đó ra tay vô tình. Tranh thủ bây giờ còn chưa bắt đầu, trước tiên hãy nhìn kỹ trận pháp này đi. Theo lời nói của trung niên áo vàng vừa dứt, Lý Xuyên và bọn họ lại ngẩng đầu nhìn trận pháp trên đỉnh đầu. Thật ra ngay khi vừa ngẩng đầu nhìn, Lý Xuyên đã biết trận pháp này phá thế nào rồi. Loại trận pháp tổ hợp như thế này, nếu để hắn phá, hắn sẽ trực tiếp chọn dùng thực lực tuyệt đối để phá. Bởi vì dù là hắn, phá cũng phải mất một chút thời gian. Tuy nhiên, tại hiện trường ngoài 7-8 trận pháp sư đến từ nhà tù của bọn họ ra, còn có hơn 20 người khác trông cũng giống như trận pháp sư. Nhiều trận pháp sư hợp tác như vậy, phá sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mọi người đều đang nghiêm túc nhìn, đột nhiên một con hạt giấy không biết từ đâu bay ra. Hạt giấy dừng lại trước mặt lão giả áo trắng, một giọng nói truyền ra, hắn đi rồi. Ba chữ đơn giản, lại khiến thần sắc của lão giả áo trắng và trung niên áo vàng đồng thời chấn động. Bắt đầu phá trận, ngươi, ngươi, ngươi. Trung niên áo vàng lập tức bắt đầu chỉ huy, Lý Xuyên được phân đến một trận pháp ở gần địa. Từng trận pháp sư bay lên đỉnh đầu, bắt đầu phá trận. Chỉ là khi tay Lý Xuyên chạm vào trận pháp trên đỉnh đầu, trận pháp vốn còn có quang văn trên đó đột nhiên dừng lại, sau đó trong tiếng nổ vang, đột nhiên biến mất. Biến cố này khiến mọi người trong trường đều ngây người. Quang văn trận pháp biến mất, đại diện cho trận pháp đã mất hiệu lực. Nhưng mà, phá trận mới vừa bắt đầu thôi, tại hiện trường còn có tay của mấy trận pháp sư, thậm chí còn chưa chạm vào trận pháp. Mọi người đều mờ mịt, mà thân sắc của trung niên áo vàng và lão giả áo trắng lại biến đổi kịch liệt. Sao lại thế này, trận pháp sao lại phá rồi? Trung niên áo vàng gầm nhẹ, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề, bây giờ phải làm sao? Lão giả áo trắng thần sắc âm tình bất định, có nên động thủ trực tiếp tức không? Vừa nay hắn còn nói phải tranh thủ thời gian, phá trận trước khi người giữ trận của đối phương quay lại. Nhưng bây giờ, người giữ trận mới rời đi, chưa đi xa, chắc chắn sẽ biết trận pháp bị phá. Ban đầu ý định của bọn họ là sau khi phá trận sẽ hành động lén lút, thần không biết quỷ không hay. Không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Trực tiếp cướp. Sắc mặt của trung niên áo vàng càng khó coi hơn. Nếu có thể trực tiếp cướp, bọn họ hà tất phải tốn nhiều công sức như vậy mới đến đây? Lý Xuyên và những người khác giống nhau, kinh ngạc nhìn đông nhìn tây. Hắn không nói, ai lại nghĩ vừa nãy là hắn làm trò quỷ. Vừa rồi hắn chạm vào trận pháp trong nháy mắt, đã dùng thiên hỏa. Trận pháp cấp 4 nhỏ bé này, dưới uy lực khủng bố của thiên hỏa lập tức sụp đổ. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Mà lúc này trên mặt đất phía trên bọn họ, một đám người vừa rời đi đã dừng lại. Không hay rồi, trận pháp sao lại mất hiệu lực? Lão giả râu dài nói xong lập tức bay trở về. Những người khác cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo. Dưới đất có người. Bọn họ còn chưa bay tới, đã nghe thấy tiếng kinh hô từ chỗ trận pháp truyền đến. Trận pháp này được bố trí trong một cái sân nhỏ nông thôn rất bình thường. Nếu không nói, ai sẽ nghĩ rằng trong cái sân nhỏ nông thôn trông cũ kỹ này lại có một trận pháp cấp 4 bảo vệ. Cũng không biết bên trong để thứ gì, đáng giá cẩn thận như vậy. Mà theo tiếng hô đó, mặt đất đột nhiên nứt ra, trong tiếng ầm ầm, vòng tròn nơi trận pháp tọa lạc đã sụp xuống. Sắc mặt lão giả râu dài đại biến, hắn không ngờ dưới đất lại có người. Đối phương ở dưới đất phá trận của hắn, hắn lại không biết, nếu hắn vừa nay đã đi rất xa, hắn quả thực không dám nghĩ sẽ gây ra hậu quả gì. Hắn vội vàng quát, tuyệt đối không thể để bọn chúng đắc thủ, ta sẽ thông báo cho công chúa điện hạ ngay. Trong tay hắn xuất hiện một cái chuông, hắn nhanh chóng lắc lên. Mà trong tầm nhìn của hắn, căn nhà được trận pháp bảo vệ kia đã rơi xuống lòng đất, mấy tên thủ vệ đi theo xuống cũng bị đánh bay trở lại ngay lập tức. Tiếp đó, một trận huyết quang từ dưới đất lan ra, theo sát phía sau là một bóng người khôi ngô màu đen, là một nam tử bị mặt. Cảm nhận được khí tức nguyên anh trên người nam tử bị mặt này, sắc mặt lão giả lại biến đổi, quát lớn, đây là đồ của thập tam công chúa, các ngươi dám động, công chúa điện hạ tất chu di cựu tộc các ngươi. Đối phương đã dám đến cướp, đương nhiên là biết đây là đồ của ai. Lão giả hô ra câu này, chẳng qua là để làm lớn chuyện, hy vọng có thể thu hút đội tuần tra của hộ vệ đến. Nam tử bịt mặt đương nhiên là không thèm để ý, chỉ một mực tấn công những tên thủ vệ xông lên xung quanh. Dưới lòng đất, Lý Xuyên vốn đang xem kịch, nghe thấy tiếng hô của lão giả râu dài, không khỏi ngây người. Thập tam công chúa của Đại Thạch Quốc là ai chứ? Không phải là bảo bối đồ đệ Công Tôn Vũ Linh của hắn sao? Thật là trùng hợp, gây chuyện lại gây đến người nhà mình rồi. Nhanh, đều qua đây lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiếng quát lớn của lão giả trận pháp sư áo trắng truyền đến. Chỉ thấy trong căn nhà bị sụt lún kia, từng đống túi càn khôn lan ra. Lão giả trận pháp sư áo trắng kia đang dẫn người dùng túi vải bố điên cuồng nhét vào. Lý Xuyên không khỏi vươn tay hút một cái túi càn khôn lại. Khi túi càn khôn vào tay, hắn lập tức nhìn vào trong túi càn khôn, chỉ thấy bên trong là đầy ắp một túi càn khôn linh mễ, toàn bộ bên trong túi càn khôn đã không còn một khe hở nào. Nhìn hoa văn âm dương trên túi càn khôn, sắc mặt Lý Xuyên không khỏi đen lại. Nhìn lại những túi càn khôn khác nằm rải rác trên mặt đất, tuy màu sắc khác nhau, nhưng trên đó đều có hoa văn âm dương. Công chúa của Đại Thạch, túi càn khôn của Âm Dương Tông, đầy ắp linh mễ. Những thứ này không phải là tài sản của hắn sao? Mẹ kiếp, tự mình trộm nhà mình rồi. Đều bỏ túi càn khôn xuống cho ta. Hắn quát. Động tác của mọi người đang nhét túi đều dừng lại một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Sau đó tiếp tục nhét với tốc độ nhanh hơn. Cái kết đan này là ai vậy? Ở đó la hét ầm ĩ, không biết còn tưởng là Nguyên Anh đấy. Đây đại khái là hoạt động tâm lý của bọn họ lúc này. Chương 380 Ma Phi liền vượt hai đại cảnh giới, Hóa Thần chương 380 Ma Phi liền vượt hai đại cảnh giới, Hóa Thần Kim Bảo Trung Nhân Nhân, ồ, bây giờ hẳn là Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân. Đạo trận pháp của Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân tuy rằng chỉ miễn cưỡng đạt tới ba giai, nhưng cảnh giới của hắn lại có Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa trong Nguyên Anh, hắn cũng coi như lợi hại. Một mình hắn đã chặn lại tất cả thủ vệ ở đây, cho dù trong đó cũng có một thủ vệ cảnh giới Nguyên Anh. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, phía dưới truyền đến chấn động dữ dội, một luồng lực lượng khiến hắn kinh hãi kèm theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sao thế này? Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân trong lòng kinh ngạc, một chiêu bức lui đám hộ vệ, nhanh chóng bay xuống phía dưới. Chỉ thấy trong hố sâu, túi càn khôn rơi vãi đầy đất, mười mấy người nằm trên đất rên rỉ, còn những người khác thì lùi sang một bên, vẻ mặt kinh hãi nhìn về một hướng. Hắn thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, nhìn thấy trung niên tráng hán mặc trường bào màu đỏ cách đó không xa. Tráng hán này chỉ có thực lực kết đan kỳ. Ngươi làm sao? Do thời gian gấp gáp, hắn cũng không có thời gian trì hoãn thêm, khi lời nói vừa thốt ra, bảo kiếm của hắn đã chém ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bảo kiếm xuyên qua thân thể đối phương mà không mang theo bất kỳ vết máu nào, lòng hắn chợt thắt lại. Đi. Hắn tiện tay vơ lấy mấy cái túi vải lớn đã đựng không ít túi càn khôn, rồi đỡ lao trận pháp sư áo trắng dậy. Còn muốn đi? Lý Xuyên cười lạnh. Ta muốn đi, ngươi cái kết đan nho nhỏ này chẳng lẽ còn có thể ngăn được ta sao? Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân có mấy cái túi lớn và lao trận pháp sư chuẩn bị xông vào lối đi lúc đến. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một luồng lực lượng cuồng bạo từ phía sau truyền đến, trực tiếp đánh nát hộ thể bảo ý của hắn, đánh cho hắn thổ huyết bay ra. Còn lao trận pháp sư mà hắn đang đỡ không chịu nổi đòn nặng, chỉ hư một tiếng, căn bản không kịp nói với hắn hẹn gặp lại kiếp sau, đã không còn hơi thở. Rơi mạnh xuống đất, Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như ra rời, muốn bỏ cũng không bỏ dậy được. Một đôi giày màu đỏ xuất hiện trước mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn khó khăn ngẩng đầu. Lý Xuyên chỉ vào đầy đất túi càn khôn, nói, ta là chủ nhân của những thứ này. Trong mắt Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân chỉ có sự khó hiểu, những thứ này rõ ràng là của thập tam công chúa, nhưng những thứ này bây giờ không quan trọng nữa. Với thương thế của hắn, hắn đã không thể chạy thoát. Ban đầu hắn có thể Nguyên Anh phá thể mà đi, nhưng hắn không chắc chắn có thể chạy thoát được, hơn nữa hắn cảm thấy mình vẫn còn giá trị, không chạy có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trên không, một đám thủ vệ xông xuống. Ban đầu bọn họ cho rằng Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân chuẩn bị bỏ trốn, sợ đến biến sắc. Kho hàng bí mật này chứa phần lớn sản lượng linh địa của thập tam công chúa năm nay, nếu bị cướp, bọn họ căn bản không thể giao phó. Nhưng không ngờ, Hắc Bảo Bịt Mặt Nhân vừa rồi còn hung mãnh vô cùng, chỉ trong một hơi thở đã ngã xuống đất. Nhìn Lý Xuyên nổi bật giữa sân, Nguyên Anh tu sĩ duy nhất trong đám thủ vệ đột nhiên co rụt lại. Dám hỏi có phải Lý Xuyên tiền bối không? Hắn đến trước mặt Lý Xuyên, cung kính hỏi. Ngươi nhận ra ta? Lý Xuyên hơi bất ngờ. Thủ vệ vội nói, điện hạ công chúa từng nói với chúng ta về mối quan hệ sư đồ giữa tiền bối và nàng, và đã dặn dò về dung mạo của tiền bối. Văn bối thành minh, bái kiến tiền bối.
Ừm.
Lý Xuyên gật đầu, hỏi, điện hạ công chúa của các ngươi bây giờ đang ở đâu? Thạch Minh bộ nói, bẩm tiền bối, mấy ngày trước Tử Vân Quốc bên cạnh đại thạch phạm biên giới đại thạch của chúng ta, điện hạ chủ động xin đi đối phó với Tử Vân Quốc, bây giờ điện hạ nàng ấy hẳn là đang ở nơi giao giới giữa đại thạch và Tử Vân. Lời này khiến Lý Xuyên hơi bất ngờ. Công tôn Vũ Linh có thể nhận được việc này từ tay đại thạch hoàng đế, chứng tỏ đại thạch hoàng đế bắt đầu công nhận nàng, nếu không một công chúa, tuyệt đối không thể lĩnh binh trấn thủ biên cương. Những thứ này ta mang đi, dù sao các ngươi cũng không giữ được. Lý Xuyên vẫy tay, tất cả túi càn khôn xung quanh đều biến mất, cũng không quản Thạch Minh có đồng ý hay không. Tiền tiên bối. Thạch Minh đỡ người. Tuy rằng Lý Xuyên là sư tôn của Công Tôn Vũ Linh, nhưng chức trách của bọn họ là trông coi những thứ này, bây giờ bị Lý Xuyên lấy đi, hắn lại không biết phải làm sao. Bọn họ không biết những thứ này thực ra đều là của Lý Xuyên, Công Tôn Vũ Linh chẳng qua là giúp Lý Xuyên làm công mà thôi. Những người này giao cho các ngươi xử lý, ta đi tìm điện hạ của các ngươi. Lý Xuyên không dừng lại, trực tiếp bay người lên. Sư tôn. Lúc này một giọng nữ kinh hỉ vang lên phía trên. Thạch Minh nhìn thấy người đến, cũng mừng rỡ, vội hô, tại trưởng môn. Có người đến, cái nồi Lý Xuyên lấy đồ đi sẽ không phải hắn gánh nữa. Người đến chính là trưởng môn Thiên Ngọc môn Tạ Anh Trần, một trong ba nữ tử từng bảo vệ Công Tôn Vũ Linh bên cạnh nàng. Nàng nhìn thấy Lý Xuyên, cũng không màng ánh mắt của mọi người, chủ động nhào vào lòng Lý Xuyên. Sư tôn, sao người nhiều năm như vậy mới trở về, chúng con nhớ người lắm. Nàng ở trong lòng Lý Xuyên nói với hắn. Nàng có thật sự nhớ Lý Xuyên hay không, điều này còn phải kiểm chứng, nhưng sự nhiệt tình mà nàng thể hiện ra, lại có thể cảm nhận được. Dù sao nàng rõ ràng, tư chất của nàng không tính là tốt, nếu không có người giúp đỡ, sau này sẽ rất khó khăn, có thể tiến vào xuất khiếu kỳ chính là cực hạn của nàng. Mà Lý Xuyên là chỗ dựa duy nhất nàng có thể nắm lấy. Nàng nói xong, chủ động dâng lên nụ hôn thơm. Lý Xuyên cũng rất vui, những đồ đệ này vẫn còn tôn sư trọng đạo, không vì thời gian dài không dạy dỗ mà quên hắn. Sao ngươi không đi cùng Vũ Linh? Sau khi tách ra, Lý Xuyên hỏi Tạ Ánh Chân. Tạ Ánh Chân nói, sư tôn bảo chúng con thuê hết những linh địa có thể thuê được, bây giờ toàn bộ đại thạch quốc, 7 phần linh địa là của chúng con căn bản không đủ nhân lực, cho nên đã sớm không đi theo sư muội nữa rồi. Hơn nữa sư muội có tiểu thần thông mà sư tôn ban cho, cũng không có ai có thể làm tổn thương nàng. Lý Xuyên nghe vậy, nói, nghe lời ngươi nói, ý là bây giờ các ngươi hành động riêng lẻ, vậy Bộ Giao và Hách Liên cũng không đi theo Vũ Linh nữa. Lúc hắn đi, là để sở Bộ Giao, tu sĩ hóa thần kỳ, phụ trách sự an toàn của đám đồ đệ. Mà Công Tôn Vũ Linh ở trung tâm quyền lực của Đại Thạch Quốc, nguy hiểm nhất chính là nàng, những đồ đệ khác của Âm Dương Tông, ngược lại không có nguy hiểm gì. Tạ Ánh Chân nói, do chúng con đều có thủ đoạn giữ mạng, cho nên sở Bộ Giao sư tỷ và Hách Liên sư tỷ sau khi sư tôn đi, đều bế quan cảm ngộ tiểu thần thông rồi. Trong khoảng thời gian đó, Hách Liên sư tỷ còn liên tục đột phá, một lần vượt qua Nguyên Anh kỳ, xuất khiếu kỳ, đến hóa thần kỳ, nàng ấy dẫn động thiên kiếp khổng lồ vô cùng, chấn động tu sĩ xung quanh ngàn dặm. Tạ Ánh Chân bây giờ nói đến chuyện này, vẫn vẻ mặt chấn động. Chẳng qua chỉ 10 năm thời gian thôi, lại liên tiếp vượt qua hai đại cảnh giới. Đây là Nguyên Anh kỳ và xuất khiếu kỳ đó, không phải luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Điều này đơn giản quá nghịch thiên. Mà Lý Xuyên biết, tốc độ tu luyện của Hách Liên nhanh đến mức phi lý như vậy, không phải là thiền tư của nàng tốt đến mức nào, mà là thân thể của nàng vốn dĩ được trọng tạo trên tàn thân trước đây. Nàng đây gọi là khôi phục thực lực, chứ không gọi là tu luyện lại. Nếu không chỉ dựa vào nồng độ linh khí ở Thanh Châu mà tu luyện nhanh như vậy, đến Tiên Châu còn lợi hại đến mức nào? Chương 381 Ma Phi chuẩn đi, chương 381 Ma Phi chuẩn đi. Từ Tạ Ánh Chân đây, Lý Xuyên cũng hiểu được một số chuyện về linh mễ linh dược bị cướp. Không phải thực lực của các nàng không đủ, mà là nhân lực không đủ. Vị trí của linh địa quá phân tán, khó tránh khỏi có những nơi không chăm sóc được. Ở những nơi khác thì còn đỡ, những thế lực đó đối với Âm Dương Tông vẫn còn kiêng kỵ. Nhưng ở Đại Thạch Quốc, những người nhắm vào Công Tôn Vũ Linh đều là các hoàng tử, sau lưng bọn họ có một số lao tổ hoàng thất ủng hộ, lá gan tự nhiên lớn hơn một chút. Nghe đến đây, Lý Xuyên cảm thấy lần này hắn phải xử lý những chuyện này một chút, tránh cho sau này những tên đó cứ cướp đồ của hắn. Tuy bị cướp không nhiều, nhưng cũng phiền. Biết sở Bộ Giao và Hách Liên đang bế quan ở Hoàng Thành Đại Thạch, Lý Xuyên lập tức bảo Tạ Ánh Chân đưa hắn đi. Nơi bế quan chính là phủ đệ của Công Tôn Vũ Linh. Ban đầu hai người bế quan cùng nhau, nhưng theo cảnh giới của Hách Liên không ngừng đột phá, cuối cùng đạt đến hóa thần kỳ, sở Bộ Giao đã đánh không lại nàng, cho nên tách ra riêng. Còn sợi xích sắt trước đây ở cổ Hách Liên, tức là An Hồn Tỏa Long Liên, sau khi Hách Liên thành công vượt qua lôi kiếp xuất khiếu kỳ, cũng bị Hách Liên cắt đi. Dù sao đi đến đâu cũng bị một sợi xích sắt kéo theo, Hách Liên ma phi này vẫn luôn cảm thấy rất mất mặt. Khi nàng có năng lực thoát khỏi, nàng đương nhiên lựa chọn thoát khỏi. Nhưng nàng chỉ thoát khỏi sợi xích, không thoát khỏi Lý Xuyên, vẫn lựa chọn ở lại đây cùng Sở Bộ Giao và các nàng. Bởi vì nàng biết, không có huyền sát hư ảnh thân, nàng không vượt qua được tiếp. Mà nếu nàng thoát ly Lý Xuyên chắc chắn sẽ lập tức tước đoạt huyền sát hư ảnh thân của nàng, sau này nàng sẽ chỉ có đường chết. Những chuyện này đều là Tạ Ánh Chân nói cho Lý Xuyên biết. Nhưng khi nàng dẫn Lý Xuyên đến nơi Hách Liên bế quan, lại phát hiện sự tình có chút không giống. Bởi vì có huyền sát hư ảnh thân, cho nên Lý Xuyên trực tiếp cùng Tạ Ánh Chân chui vào từ khe hở nơi Hách Liên bế quan. Chỉ là sau khi vào, lại không thấy Hách Liên. Trong phòng bế quan, trống rỗng, không một ai. Đây là ngươi nói, nàng bế quan 3 năm chưa ra. Lý Xuyên nhìn Tạ Ánh Chân. Tạ Ánh Chân cũng ngây người, vội nói, sư tôn, Đồ Nhi và những người khác quả thật 3 năm chưa gặp Hách Liên sư tỷ rồi, chúng con vẫn luôn cho rằng nàng đang bế quan. Tuy bình thường các nàng cũng có thể chui vào từ khe hở của cửa đá phòng bế quan, nhưng ai dám chạy loạn đến đây? Trong số tất cả đệ tử của Lý Xuyên, khó dây vào nhất chính là Hách Liên. Bình thường các nàng gặp đều là tránh càng xa càng tốt, tránh chọc giận nàng, càng không thể lúc Hách Liên bế quan mà đến quấy rầy. Đi xem bộ dao có ở đây không? Lý Xuyên nói. Hắn vừa nãy còn cho rằng hắn không cảm ứng được an hồn tỏa hồn liên, là vì sợi xích bị Hách Liên cất đi rồi. Hắn cũng biết, chuyện này không thể trách Tạ Ánh Chân, Hách Liên muốn đi, các nàng không phát hiện cũng bình thường.
Vâng, sư tôn.
Tạ Ánh Chân vội vàng đưa Lý Xuyên đến nơi sở bộ giao bế quan. Thật ra hai nơi rất gần nhau, vẫn là trực tiếp đi vào từ khe hở cửa. Khi nhìn thấy sở bộ giao bên trong, Tạ Ánh Chân thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự sợ sở bộ giao cũng không có ở đây, tuy chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng ảnh hưởng đến tâm trạng của Lý Xuyên, nếu Lý Xuyên trách nàng, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Sở sư tỷ, sư tôn đã về rồi.
Tạ Ánh Chân mở miệng nói. Thật ra không cần nàng nói, sở bộ giao khi bọn họ đi vào đã mở mắt rồi. Nhìn thấy Lý Xuyên, thần sắc sở bộ giao vẫn còn có chút phức tạp.
Sư tôn.
Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ. Dù sao nàng cũng không có sở thích bị điều giáo, nàng không muốn vì bất kính với Lý Xuyên, lại bị Lý Xuyên kéo đi trừng phạt một phen.
Ừm.
Lý Xuyên rất tự nhiên ôm lấy eo sở bộ giao, ngồi xuống giường do linh thạch chất đống mà sở bộ giao đang ngồi thiền. Những năm này, thực lực có tiến bộ không? Lý Xuyên như một sư tôn bình thường, quan tâm đến tiến triển tu vi của đồ đệ. Chỉ là tay của hắn, lại không giống những sư tôn khác. Sở bộ giao mặt hơi đỏ, khẽ nói, đồ nhi những năm này vẫn luôn truyền tâm lĩnh ngộ tiểu thần thông, hiện đã hiểu rõ 7-8 phần, tin rằng qua vài năm nữa là có thể nắm giữ hoàn chỉnh tiểu thần thông rồi. Lý Xuyên nói, vậy là nói tu vi không tăng chút nào. Hắn gái người đầy mình tiểu thần thông cấp đầy đủ này, dường như không hiểu sự khao khát tiểu thần thông hoàn chỉnh của các đồ đệ như sở bộ giao. Thật ra bất kể cảnh giới ở giai đoạn nào, mức độ nắm giữ tiểu thần thông đều quan trọng hơn việc nâng cao cảnh giới. Đương nhiên, những người tuổi thọ không còn nhiều thì ngoại lệ, cho nên sở bộ giao chuyên tâm nâng cao tiểu thần thông cũng thuộc về lựa chọn tối ưu. Nàng gật đầu nói, vâng sư tôn, đồ nhi muốn chờ sau khi hoàn toàn nắm giữ tiểu thần thông mới nâng cao cảnh giới. Hơn nữa linh khí Thanh Châu đối với đồ nhi cái hóa thần tu sĩ này mà nói vẫn còn quá ít ỏi, không thích hợp cho đồ nhi tu luyện. Sắc mặt Lý Xuyên lập tức nghiêm lại, sao vi sư nghe lời ngươi nói này, có ý là trách vi sư giữ ngươi ở Thanh Châu nơi hẻo lánh này, khiến ngươi không thể tu luyện bình thường. Sở bộ giao giật mình, vội nói, sư tôn hiểu lầm rồi, bộ giao tuyệt không có ý này. Nàng đội vàng chủ động sắp lại, dâng lên nụ hôn thơm cho Lý Xuyên. Nàng không muốn Lý Xuyên mượn chuyện không có thật này trừng phạt nàng. Nàng bắt đầu chủ động. Kết quả lần chủ động này, thoáng cái đã hơn một canh giờ trôi qua. Sau một hồi thư cân hoạt cốt, Lý Xuyên hỏi Sở Bộ Giao, Hách Liên đi đâu rồi? Sở Bộ Giao vội nói, Hách Liên sư muội đã hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu thần thông huyền sát hư ảnh thân mà sư tôn ban tặng, nàng nói linh khí Thanh Châu quá mỏng manh, không thích hợp nàng tu luyện, cho nên đi vô biên hải rồi.
Đi vô biên hải rồi?
Lý Xuyên bất ngờ, nàng sao không đi Thiên Châu, nơi đó không phải càng thích hợp tu luyện sao? Thần sát Sở Bộ Giao có chút kỳ lạ, nói, vô biên hải hiểm nguy tứ phía, nhưng cũng không có trật tự, những năm này tính tình Hách Liên sư muội càng ngày càng tệ, nàng đi nơi đó, đại khái là muốn thư giãn tâm tình đi. Tuy không nói rõ, nhưng lời nói rõ ràng như vậy Lý Xuyên sao có thể nghe không ra, Hách Liên đi vô biên hải, rõ ràng là chuẩn bị đại khai sát giới, là để xả giận. Thiên Châu cao thủ quá nhiều, danh môn chính phái quá nhiều, nàng gái ma phi này nếu ở Thiên Châu làm càn, sớm muộn gì cũng bị bắt. Tính tình càng ngày càng tệ. Lý Xuyên nghe xong không khỏi cười lên, hắn béo cầm Sở Bộ Giao nói, vi sư thích tính tình tệ, nàng có nói khi nào về không? Sở Bộ Giao vẻ mặt định mà cười, ý chỉ tính tình của nàng rất tốt, nàng nói, Hách Liên sư muội không nói khi nào về, nhưng nàng nói nàng đi về phía nam, bảo chúng con nếu muốn tìm nàng thì đi về phía nam. Nói xong, nàng lập tức định hót Lý Xuyên một câu, nhưng sư tôn muốn thấy lúc Hách Liên sư muội tính tình tệ, e rằng không thể rồi, Hách Liên sư muội trước mặt sư tôn, lúc nào mà không ngoan ngoãn như chó. Chương 382 Lý Xuyên bị xuyên 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 chương 382 Lý Xuyên bị xuyên 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 vậy ngươi thì sao? Ngươi ở trước mặt vi sư là gì? Lý Xuyên nắm lấy cằm chân mềm của Sở Bộ Giao hỏi.
Go go,
go go go. Sở Bộ Giao trực tiếp học tiếng chó sủa, chọc cho Lý Xuyên cười ha hả, vui vẻ tột độ.
Không uổng công ta thương ngươi.
Hắn vô đầu Sở Bộ Giao nói. Sở Bộ Giao trong lòng lẩm bẩm, Lý Xuyên lúc nào thương nàng rồi? Nhưng Lý Xuyên nói thương rồi, tự nhiên chính là thương rồi. Ngươi đi gọi Hách Liên về, vi sư đi tìm Vũ Linh sư muội của ngươi. Lý Xuyên nói với Sở Bộ Giao.
Vâng, sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ đưa Hách Liên sư muội về.
Tiếp đó Lý Xuyên cũng không chậm trễ, trực tiếp bay về phía biên giới Đại Thạch và Tử Vân. Nói chính xác hơn, là Hồng Diễm bay. Phàm là nơi nào có chút khoảng cách, Lý Xuyên đều gọi Hồng Diễm ra làm thuyền trưởng miễn phí. Lý Xuyên không cần tìm người hỏi đường, Hồng Diễm trực tiếp đưa hắn đến bầu trời phía trên doanh trại hai quân. Phía dưới cờ xí tung bay, hai bên quân doanh cách nhau vài dặm, phân chia rõ ràng. Một bên quân doanh, binh sĩ mặc giáp xám, một bên quân doanh, binh sĩ mặc giáp tím. Mặc giáp xám là quân đội Đại Thạch quốc, mặc giáp tím là quân đội Tử Vân quốc. Đại Thạch quốc tuy là quốc gia tu tiên, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức toàn quân đều là tu sĩ. Trong quân đội của bọn họ, ít nhất phần lớn người vẫn là phàm nhân, chỉ là cao thủ đỉnh cao trong phàm nhân mà thôi. Mà Tử Vân quốc cũng tương tự. Nhưng dù là như vậy, trong một chi quân đội tùy tiện tìm ra vạn tu sĩ là không thành vấn đề. Như bây giờ mấy chục vạn đại quân đối chỉ trong đó ít nhất có mấy vạn là tu sĩ. Lý Xuyên thu hồi bảo thuyền, hạ xuống phía quân doanh Đại Thạch quốc. Vì Hồng Diễm điều khiển bảo thuyền bay rất cao, nên không ai phát hiện ra Lý Xuyên. Tuy nhiên khi Lý Xuyên hạ xuống một đoạn khoảng cách, bóng người trong quân doanh phía dưới vẫn chỉ là một điểm nhỏ, một tiếng kêu kinh hỉ mang theo sự phấn khích lại vang lên, "Sư tôn!" Tiếng kêu kinh hỉ này vang vọng trong không trung, bay đi không biết bao xa thế đó, một bóng dáng màu đỏ rực từ trong quân doanh cấp tốc bay ra, lao về phía Lý Xuyên trên bầu trời. Là Công Tôn Vũ Linh. Nàng không còn mặc trang phục màu vàng nữa. Không chỉ bộ quần áo màu vàng nàng yêu thích được đổi thành màu đỏ, ngay cả các món trang sức màu vàng trên người cũng đều đổi thành màu đỏ. Ngọc bội đỏ tươi như máu, khuyên hai đỏ rực, vòng tay mang hoa văn lửa. Trên người nàng, ngoại trừ đôi bàn tay ngọc thon dài trắng nõn, những thứ khác đều là màu đỏ. Bao gồm mái tóc đỏ như sóng lửa, khuôn mặt non nớt đỏ bừng tươi tắn lạ thường. Trên mặt là vì gặp Lý Xuyên mà đỏ bừng vì kích động, còn mái tóc đen mềm mượt vốn có, lại được nhuộm đỏ chuyên biệt. Sư tôn người cuối cùng cũng đến thăm Vũ Linh rồi, Vũ Linh nhớ người lắm. Công Tôn Vũ Linh lao thẳng vào lòng Lý Xuyên đang đầy vẻ ngạc nhiên, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, mắt ướt lệ, động tình nói. Lý Xuyên có chút bất ngờ nói, sao ngươi biết vì sư đến? Hắn vừa mới hạ xuống, Công Tôn Vũ Linh đã lao tới rồi, nhanh đến mức hắn có chút trở tay không kịp. Nếu không phải Công Tôn Vũ Linh xông lên, hắn còn không biết Công Tôn Vũ Linh ở đâu. Công Tôn Vũ Linh ôm chặt lấy Lý Xuyên, khuôn mặt mịn màng non nớt dán chặt vào mặt Lý Xuyên. Hôm nay Đỗ Nhi luôn cảm thấy lòng không yên, trong đầu luôn nghĩ đến sư tôn. Đỗ Nhi liền nghĩ, sẽ không phải là sư tôn sắp trở về sao? Đỗ Nhi luôn ngẩng đầu, mong chờ sư tôn xuất hiện, vốn tưởng rằng đây là suy nghĩ đơn phương của Đỗ Nhi, lại không ngờ vừa rồi lại thật sự nhìn thấy một chấm đỏ trên bầu trời. Lúc đó Đỗ Nhi trong lòng liền nghĩ, sẽ không phải thật sự là sư tôn đến sao? Không ngờ Đỗ Nhi ước mơ thành sự thật, lại thật sự là sư tôn. Những lời này nghe xong khiến Lý Xuyên cảm động sâu sắc. Công Tôn Vũ Linh vậy mà có thể cảm nhận được hắn trở về. Hôm nay nếu hắn không đến biên giới này, Công Tôn Vũ Linh cứ ngẩng đầu mà không nhìn thấy hắn, sẽ thất vọng biết bao. May mắn thay, hắn đã đến. Hắn không khỏi nói, vi sư vừa về Thanh Châu, lập tức đến tìm Vũ Linh bảo bối ngay. Đối với việc đến Âm Dương Tông không tìm thấy các đồ đệ khác, nên mới đến Đại Thạch Quốc tìm Công Tôn Vũ Linh chuyện này, Lý Xuyên tuyệt nhiên không nhắc đến. Đàn ông mà, dù sao nói dối cũng không bị trừ linh thạch, có thể làm bảo bối vui vẻ, nói nhiều một chút thì sao chứ? Tuy nhiên Lý Xuyên không nhìn thấy, trong mắt Công Tôn Vũ Linh đang dán chặt vào hắn, lóe lên một tia danh mãnh. Công Tôn Vũ Linh sở dĩ luôn nhìn lên trời, không phải vì tâm linh cảm ứng, biết Lý Xuyên đã về, mà là Thạch Minh đã thông báo cho nàng qua phương tiện liên lạc. Nàng không chắc Lý Xuyên hôm nay có đến hay không, nhưng nàng biết Lý Xuyên dù hôm nay không đến, thì ngày mai, ngày kia hoặc lúc nào đó cũng sẽ đến. Cho nên nàng vẫn luôn chú ý quan sát bầu trời. Lý Xuyên đến nhanh như vậy, là ngoài dự liệu của nàng. Nhưng niềm vui khi gặp Lý Xuyên thì là thật. Điều duy nhất giả, chính là bịa ra một lý do tâm linh tương thông. Quả nhiên không hổ là sư đồ, thật đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Hai sư đồ đối với lời nói dối thiện ý này đều là tùy tiện nói ra. Công Tôn Vũ Linh cọ sát vài lần trên mặt Lý Xuyên, sau đó tách mặt ra khỏi Lý Xuyên, nàng nhìn Lý Xuyên, vẻ mặt đầy nhớ nhung tình sâu. "Sư tôn." Nàng quên mình hôn lên Lý Xuyên. Trong số những đồ đệ này của Lý Xuyên, có lẽ chỉ có Công Tôn Vũ Linh và Đạo Linh là thật sự chủ động khi hôn Lý Xuyên. Các đồ đệ khác chủ động, chẳng qua là để hoàn thành nhiệm vụ dỗ Lý Xuyên vui vẻ mà thôi. Hai người ôm nhau hôn nhau trên không trung, từ từ bay xuống đất. Hai vệt đỏ rực rỡ, lúc này trên bầu trời trống trải thật là bắt mắt. Còn ở phía doanh trại của Tử Vân Quốc, có lẽ là chói mắt. Xoẹt. Một cây trường thương mang theo thế không lùi, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, xuyên qua người hai người. Điện hạ. Tiếng kêu sợ hãi vang lên phía dưới, liên tiếp không ngừng. Không biết bao nhiêu tu sĩ từ phía dưới bay lên, lao về phía Công Tôn Vũ Linh. Bọn họ dường như không biết, Công Tôn Vũ Linh sở hữu huyền sát hư ảnh thân. Buồn cung không sao. Công Tôn Vũ Linh tách ra khỏi Lý Xuyên, nói với những người đang bay tới phía dưới. Ngay lập tức nhìn về phía xa, doanh trại bên Tử Vân Quốc. Trong quân doanh người đông như kiến, nhất thời cũng khó nhìn ra vừa rồi là ai đánh lén. Những tên đó thật phiền, sư tôn, chúng ta xuống dưới đi. Nàng thu hồi ánh mắt nói với Lý Xuyên. Xuống dưới làm gì? Vi sư muốn xem, vừa rồi là ai muốn xin chúng ta thành sâu. Lý Xuyên ôm lấy Công Tôn Vũ Linh không nói hai lời, liền bay về phía quân doanh Tử Vân. Sư tôn, chỉ có chúng ta sao? Công Tôn Vũ Linh có chút lo lắng hỏi. Nàng kết đăng kỳ, Lý Xuyên cũng kết đăng kỳ, hai kết đăng kỳ, đi xông vào quân doanh có mấy vạn tu sĩ. Nếu không phải người có ý nghĩ này là Lý Xuyên, nàng sợ là đã sớm mắng rồi. Ai nói chỉ có chúng ta, phía dưới không phải còn nhiều người như vậy sao? Lý Xuyên cười nói, chỉ tay xuống phía dưới. Công Tôn Vũ Linh cúi đầu, chỉ thấy những thuộc hạ của nàng từng người một sắc mặt đại biến đuổi theo. Điện hạ, người đi đâu? Điện hạ, dừng lại, không được. Nhanh, cản điện hạ lại. Nhất thời, phía dưới hỗn loạn thành một đoàn. Chương 383 lấy một địch bạn. Chương 383 lấy một địch bạn. Dịch chuyện mạng Trung Quốc sang tiếng Việt, sử dụng đại từ xưng hô cổ, nàng, hắn, ta, ngươi. Không thêm chú thích. Tên nhân vật: Lý Xuyên Công Tôn Vũ Linh, Công Tôn Vũ Linh, Chu Phúc Lý Vũ Sở Bộ Giao Hách Liên nội dung dịch, điện hạ, ngươi đây là muốn đi đâu? Một lão giả Nguyên Anh hậu kỳ nhanh chóng bay tới trước mặt Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh, chặn đường hai người. Lão giả Nguyên Anh này tên là Chu Phúc, là phó tướng trong quân. Chức trách của loại phó tướng như bọn họ không phải là đánh trận, mà là bảo vệ an toàn cho chủ tướng, dù sao người biết đánh trận, chưa chắc đã biết tu luyện. Đương nhiên Chu Phúc trước đây bảo vệ chủ tướng không phải là Công Tôn Vũ Linh. Bởi vì lần này Công Tôn Vũ Linh mang theo hoàng mệnh đến, lại là thân phận công chúa, còn chưa mang theo hộ vệ lợi hại cùng đi, việc an toàn này bọn họ tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng lời hắn vừa nói xong, Lý Xuyên ôm Công Tôn Vũ Linh liền trực tiếp xuyên qua người hắn. Đúng vậy, trực tiếp xuyên qua. Việc này khiến Chu Phúc ngây người, có khoảnh khắc hắn cho rằng cây thương dài vừa rồi đã xin chết hai người, vừa xuyên qua người hắn là linh hồn của hai người. Nếu không phải hai người sắc mặt hường hào, vừa rồi trên người cũng có khí tức sinh mệnh, hơn nữa không có thực thể, hắn đã thật sự nghĩ như vậy rồi. Nhưng hắn có thể phản ứng kịp hai người không chết, những người khác lại sợ vỡ mật. Khoảnh khắc này, bọn họ đâu nghĩ được nhiều như vậy. Chu tướng quân, vừa rồi là sao vậy, điện hạ? Điện hạ nàng những người bay lên cùng Chu Phúc, không ít đều cảm thấy thân thể có chút cứng đờ, sợ đến tê liệt. Bọn họ mở mịt và khẩn thiết nhìn Chu Phúc. Chu Phúc cũng rất mờ mịt, hắn nói, điện hạ nàng, hẳn là ám linh căn đi. Nói xong hắn lại cảm thấy không đúng, ai cũng biết, thập tam công chúa công tôn Vũ Linh là băng linh căn. Nhưng lúc này, hắn lại không có thời gian để sửa lại sai lầm này, mà là lần nữa đuổi theo Lý Xuyên và công tôn Vũ Linh. Dù có bí pháp né tránh sát thương, nhưng thủ đoạn vây khốn lại rất nhiều, có thể né tránh sát thương không có nghĩa là có thể bình an vô sự. Công chúa của Đại Thạch Quốc hắn nếu bị bắt trước trận, cũng là chuyện lớn. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi, nhưng ngay lập tức lại căng thẳng, theo Chu Phúc đuổi theo. Mà lúc này, trong doanh trại của Tử Vân Quốc, hàng trăm đạo pháp bảo sáng lên, thẳng tắp nện tới Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh. Không tốt, mau tránh, sắc mặt Chu Phúc biến đổi, vội vàng quát. Hắn không phải gọi Công Tôn Vũ Linh tránh, mà là gọi người phía sau hắn. Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh rõ ràng có thể bỏ qua vật thể thực, nhưng mấy chục người phía sau hắn lại không thể. Bọn họ bay lên, tạm thời chỉ có mấy chục người, mà đối phương có hàng trăm món pháp bảo, muốn chống cự cứng rắn căn bản không chống nổi. Chu Phúc dẫn đầu, người đầu tiên tránh xa Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh, những người khác nhao nhao làm theo. Quả nhiên, hàng trăm pháp bảo xuyên qua người Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh và chạm trên không trung. Tiếng động lớn truyền khắp mấy dặm, lúc này quân sĩ hai bên doanh trại đều chú ý đến tình hình trên không. Nhìn Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh không dừng lại, mọi người nhất thời đều có chút mở mịt không biết làm sao. Chu tướng quân, làm sao bây giờ? Bọn họ lại hỏi Chu Phúc. Chu Phúc tức giận nói, đừng hỏi ta, hỏi Nguyên Soái. Nguyên Soái Lý Vũ dẫn theo một đám người chậm rãi đến muộn, hắn nhìn những người dừng lại trên không trung quát, đều ngây ra ở đây làm gì, còn không mau đi bảo vệ công chúa điện hạ. Nhưng Nguyên Soái không có nhưng, ta đã hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Lời này vừa ra, những người khác đều nuốt hết lời muốn nói. Chu Phúc lấy ra một chiếc phi thuyền, chở Lý Vũ đuổi theo Công Tôn Vũ Linh, nhưng tốc độ không nhanh lắm. Hắn không muốn chạy ra phía trước để chắn pháp bảo, nhiều pháp bảo như vậy nện xuống, phi thuyền của hắn chắc chắn sẽ tan cảnh. An nguy của công chúa phải lo, an nguy của Nguyên Soái Lý Vũ cũng phải lo. Người đó là thực lực gì? Lý Vũ hỏi hắn. Kết đan. Câu trả lời này khiến Lý Vũ im lặng. Mới kết đan kỳ mà hắn dám dẫn điện hạ xông vào doanh trại của mấy chục vạn đại quân. Nhìn hai người đã hoàn toàn bị pháp bảo nhấn chìm, Chu Phúc nói, người này vừa nhìn đã biết có quan hệ không tầm thường với điện hạ. Nguyên Soái, ngươi chưa nghe tin tức gì sao? Lý Vũ trầm giọng nói, ta có thể nghe tin tức gì? Ta chỉ nhận được lệnh của bệ hạ bảo ta hỗ trợ điện hạ đánh lui quân đội Tử Vân Quốc, những cái khác hoàn toàn không biết. Cuối cùng hắn bổ sung một câu, điện hạ thiên tư quốc sắc, tư chất tu luyện ở đại thạch ta cũng là vạn người có một, sao lại chọn một người như vậy? Trong lời nói này ít nhiều có ý hận rén sắt không thành thép. Phía sau đã có tu sĩ không ngừng bay lên, đại quân tu sĩ trên không dần dần thành hình, nhìn thoáng qua dày đặc. Bên Tử Vân Quốc cũng tương tự như vậy, hai bên dường như muốn có một trận đại chiến trên không. Sư tôn, ngươi còn chưa gọi Sở Bộ Giao sư tỷ các nàng ra sao? Nhìn đại quân địch càng ngày càng gần, Công Tôn Vũ Linh không nhịn được nói, tiểu thần thông của nàng còn kém bản hoàn chỉnh rất xa, vừa rồi chống đỡ mấy lượt tấn công, tiêu hao đối với nàng cũng rất lớn, nàng cảm thấy không chống đỡ được bao lâu nữa. Hơn nữa sắp xông vào trận doanh của đối phương rồi, đối phương chỉ cần một trận pháp là có thể vây khốn bọn họ, đến lúc đó trở thành rùa trong chum, luôn có cách đối phó bọn họ. Lý Xuyên nói, Bộ Giao đi vô biên hải tìm Hách Liên rồi. À, Công Tôn Vũ Linh bội hỏi, vậy sư tôn ngươi cùng ai tới đây? Lý Xuyên cương triều nhìn nàng, ta cùng ngươi nha. Công Tôn Vũ Linh nhất thời cảm thấy người tê dại, không phải bị Lý Xuyên nói đến xến sẩm, mà là nàng cho rằng Lý Xuyên khí thế hung hăng dẫn nàng xông vào giữa mấy vạn đại quân tu tiên đang tập kết phía đối diện như vậy, cho rằng Lý Xuyên có chỗ dựa. Mà chỗ dựa của Lý Xuyên nàng biết, chính là Sở Bộ Giao và Hách Liên ở Hóa Thần Kỳ. Còn về tiểu thần thông, nói thật, trước mặt mấy vạn đại quân tu sĩ, tiểu thần thông của một tu sĩ kết đan kỳ thật sự không vô địch đến thế. Ngay cả hai tu sĩ hóa thần, trước mặt đại trận do mấy vạn đại quân tu sĩ tạo thành, cũng phải cẩn thận. Nhưng bây giờ Lý Xuyên nói cho nàng biết, không có ai cùng hắn đến. Nàng thật sự có chút hoảng sợ. Sư tôn, ngươi đừng đùa với Đồ Nhi nữa, không có người khác, chỉ có ngươi và ta, xông qua không phải tìm đánh sao Vũ Linh à, ngươi không tin tưởng vi sư sao? Ta đương nhiên tin tưởng sư tôn, nhưng mà Công Tôn Vũ Linh cũng không biết nên nói thế nào. Nàng quả thật rất tin tưởng Lý Xuyên, nhưng bên kia là mấy vạn đại quân tu sĩ a. Mà trong trận doanh đối diện, Nguyên Soái quân tử vẫn ẩn mình trong đám đông, quốc sư, đối phương có phải đang dùng kế lừa không? Bên cạnh hắn, có một trung niên trông bình thường. Trung niên trông bình thường này là lão quốc sư của Tử Vân Quốc, hắn nhậm chức quốc sư của Tử Vân Quốc đã hơn ngàn năm rồi. Mà cảnh giới của hắn là xuất khiếu kỳ, điều này trong tình hình cảnh giới nguyên anh đã là sức chiến đấu cao cấp phổ biến trên mặt nổi của các quốc gia, có vẻ hơi âm hiểm. Quốc sư Tử Vân rất tự tin nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ tới, hồ lô nuốt tiên của ta nhất định sẽ hút bọn họ vào trong, khiến bọn họ có đi không về, đến lúc đó bất luận bọn họ có âm mưu gì, đều sẽ vô dụng. Hồ lô nuốt tiên, vừa nghe đã biết là cái tên tự đặt, một tu sĩ xuất khiếu kỳ nhỏ nhoi, làm sao có thể có bảo bối thật sự có thể nuốt tiên. Tuy nhiên, đã dám đặt tên này, nghĩ đến cũng sẽ không quá tệ. Chương 384 Thiên Hỏa Liệu Nguyên, chương 384 Thiên Hỏa Liệu Nguyên, vậy thì làm phiền quốc sư rồi. Nguyên Soái Tử Vân Quốc nói. Dễ nói thôi. Tử Vân Quốc sư nói,
đợi lát nữa đánh hạ bọn chúng, cô ta cũng có thể thừa lúc bọn chúng rối loạn mà tiến công, giết cho bọn chúng không còn mảnh giáp. Quốc sư yên tâm, lần này nhất định sẽ đánh tan bọn chúng. Nguyên soái Tử Vân Quốc vừa dứt lời, liền thấy phía trước lửa cháy ập tới. Ban đầu ngọn lửa đó chỉ có một điểm, chớp mắt đã rộng mấy dặm vuông. Nhìn vào mắt đều là lửa, chớp mắt lần nữa, lửa đã tràn ngập cả bầu trời. Một cảm giác tim đập nhanh đột nhiên xuất hiện trong lòng, sắc mặt Nguyên soái Tử Vân Quốc không thể kiểm soát được mà trở nên tái nhợt. Quốc sư, hắn hoảng hốt kêu lên. Hắn không biết vì sao đột nhiên trở nên sợ hãi, hắn chỉ biết, sự can đảm mà hắn rèn luyện trên chiến trường vô số năm giờ phút này trước ngọn lửa này không có tác dụng gì. Hắn không biết đây là loại lửa gì, hắn chỉ biết, nếu bị đốt chúng, hắn có thể sẽ biến thành than cốc. Mau, mau dùng hồ lô nuốt tiên của ngươi hút hết những ngọn lửa này đi. Cảm giác tim đập nhanh khiến người ta tê dại ra đầu, để cho chắc chắn, hắn bảo Tử Vân Quốc sư dùng hồ lô nuốt tiên đối phó, tránh cho tướng sĩ dưới quyền bị ngọn lửa làm hại. Ý nghĩ này của hắn là tốt. Dù sao hồ lô của Tử Vân Quốc sư quả thật danh tiếng lẫy lừng, hấp thu chút lửa chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là tiếng hô của hắn không nhận được hồi đáp. Khi hắn nghiêng đầu nhìn, bên cạnh đâu còn có quốc sư nào. Nguyên soái Tử Vân Quốc đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là tàn ảnh của bảo thuyền của Tử Vân Quốc sư đang nhanh chóng bay xa. Đầu óc Nguyên soái Tử Vân Quốc cong một tiếng nổ tung. Mau, tất cả dùng bùa chú để thoát thân. Hắn trợn mắt rách khỏe hét lớn. Hắn không ngờ, quốc sư mà hắn đặt nhiều hy vọng lại bỏ chạy ngay từ đầu. Bỏ chạy thì thôi đi, lại còn không báo một tiếng. Nếu đây là thuộc hạ của hắn, sau khi về hắn nhất định sẽ chặt đầu cả nhà hắn. Và Tử Vân Quốc sư bỏ chạy cũng báo hiệu sự nghiêm trọng của sự việc, điều này chứng tỏ cảm giác trong lòng hắn không sai. Vì vậy sau khi hô xong, Nguyên soái Tử Vân Quốc lập tức lấy ra bùa thuật địa thành thốn. Chủ soái bỏ chạy là điều cấm kỵ, hắn có thể đi, những quân sĩ trên trời này có thể đi, nhưng hàng chục vạn phạm nhân phía dưới thì sao? Nhưng quốc sư đều đã chạy rồi, hắn ở lại đây chờ chết sao? Nhưng rất nhanh, Nguyên soái Tử Vân Quốc đã biết tại sao quốc sư không dùng bùa thuật địa thành thốn mà dùng bảo thuyền. Không phải bảo thuyền chạy trốn hiệu quả hơn, mà là bùa thuật địa thành thốn lại mất tác dụng. Như vạn ngọn núi đè lên người, Nguyên soái Tử Vân Quốc sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên trời xuống. Đi thôi. Hắn lập tức xoay người, lấy ra phi thuyền, nhanh chóng bỏ chạy. Các quân sĩ Tử Vân khác cũng đội vàng xoay người bỏ chạy. Bọn họ cũng như Nguyên soái Tử Vân Quốc, khi ngọn lửa bùng lên, trong lòng đã kinh hãi. Đây là nỗi sợ hãi tự nhiên của cơ thể đối với sức mạnh to lớn, mặc dù bản thân bọn họ không cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa, nhưng bản năng của cơ thể lại có thể cảm nhận được vừa rồi khi bọn họ dùng pháp bảo tấn công Lý Xuyên và Công Tôn Vũ Linh điên cuồng bao nhiêu, thì bây giờ khi bỏ chạy lại thảm hại bấy nhiêu. Nhưng ngọn lửa đó đến quá nhanh, nhanh đến mức không nói lý lẽ gì cả. Khi bọn họ xoay người, ngọn lửa đã cuốn vào giữa bọn họ. Chỉ có tiếng kêu sợ hãi, không có tiếng kêu đau đớn vì bị thiêu đốt. Phàm là người bị đốt, đều hóa thành tro bụi một cách lặng lẽ. Ngọn lửa như sóng chiều quét tới, nghe thấy tiếng động phía sau, Nguyên soái Tử Vân Quốc vô thức quay đầu lại. Tuy nhiên, nhìn thấy lại là biển lửa đã đến gần thân. Không, Nguyên soái Tử Vân Quốc không cam lòng gầm lên. Không biết có phải tiếng gầm của hắn có tác dụng hay không, ngọn lửa đang cuốn về phía hắn lại từ khoảng cách gang tấc trước mặt hắn đổ xuống, giống như con sóng đã hết sức, lao xuống phía dưới. Đợi ngọn lửa đi qua, phi thuyền của hắn đã biến mất một đoạn. Biển lửa tràn ngập trời lao xuống đất, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa biến mất, mặt đất xuất hiện một rãnh sâu thẳng tắp, kéo dài mấy dặm từ nam đến bắc. Trong đó chỉ có một màu đen kịt, không có bất kỳ núi đá cây cối nào. Và tương ứng với đó là bầu trời phía trên, nếu nhìn từ nam ra bắc, sẽ thấy vô số quân sĩ Tử Vân dùng thân thể của bọn họ vẽ ra một đường thẳng. Một bên của đường thẳng không có ai, còn bên kia lại là những người kinh hãi. Nhưng đường thẳng trên không này cũng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, bởi vì những quân sĩ Tử Vân đang liều mạng bỏ chạy không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Mặc dù ngọn lửa biến mất, nhưng Nguyên soái Tử Vân Quốc không dừng lại, hắn vẫn đang ở trong đội quân bỏ chạy, điều khiển chiếc phi thuyền chỉ còn một nửa của mình liều mạng bay đi. Chỉ thỉnh thoảng kinh hãi quay đầu lại, nhìn hai bóng người áo đỏ đứng ngạo nghễ trên không trung, chỉ là hắn không biết, trong hai bóng người áo đỏ đó, có một người kinh ngạc không kém gì hắn. Công Tôn Vũ Linh ngây ngốc nhìn đội quân tu sĩ Tử Vân đang tháo chạy, nhất thời có chút khó hồi thần. Không phải nàng ít kiến thức, chưa từng thấy cảnh tượng lớn, thực sự là cảnh tượng vừa rồi quá chấn động, quá khó tin. Vừa rồi, Lý Xuyên cũng chỉ giơ tay ném một chùm lửa về phía đối diện. Mặc dù khi chùm lửa đó xuất hiện, Công Tôn Vũ Linh không hiểu sao tim đập nhanh một cái, nhưng nàng không để ý cho đến khi ngọn lửa đó trong tầm mắt nàng nhanh chóng lớn lên. Từ một điểm, vô hạn bành trướng đến che trời lấp đất, chắn cả bầu trời trước mắt. Nàng còn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đó đã như sóng khổng lồ cuốn qua, lao vào trận doanh của quân sĩ Tử Vân. Tất cả cũng chỉ trong chớp mắt, ban đầu phía trước mấy trăm mét toàn là tu sĩ Tử Vân, nhưng khi ngọn lửa rơi xuống đất, nàng rõ ràng cảm thấy số lượng quân sĩ Tử Vân ít đi rất nhiều. Ít đi bao nhiêu người nàng không biết, bởi vì những người liều mạng bỏ chạy quá hỗn loạn. Nhưng dù không ít đi một vạn, cũng ít đi mấy nghìn. Tất cả những điều này nói ra có vẻ lâu, nhưng thực ra cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay bản tôn tha cho các ngươi một mạng. Giọng nói của Lý Xuyên từ xa truyền đến, khiến Công Tôn Vũ Linh đang kinh ngạc hồi thần. Sư tôn, người sao lại lợi hại như vậy? Nàng lắp bắp nhìn Lý Xuyên. Vi sư vẫn luôn rất lợi hại, chỉ là nha đầu nhỏ ngươi không biết mà thôi. Lý Xuyên béo béo mặt nàng nói. Mạnh mẽ, lương thiện, cương triều nàng. Mệnh của nàng sao lại tốt đến thế, gặp được một vị sư tôn vô địch như vậy? Lúc này Công Tôn Vũ Linh trong lòng tràn đầy kích động, cả trái tim đều được lấp đầy bởi sự ban tặng của vận mệnh. Chỉ là nàng vẫn có chút hiểu lầm về Lý Xuyên. Thiên hỏa của Lý Xuyên không thiêu chết tất cả tu sĩ Tử Vân, không phải vì hắn lương thiện, mà là hắn chỉ có thể làm được đến mức này.
đây là lần đầu tiên hắn toàn lực thi triển thiên hỏa.
Chương 385 mang bảo bối làm hoàng đế, chương 385 mang bảo bối làm hoàng đế, quân sĩ Tử Vân đang liều mạng chạy trốn, còn quân sĩ Đại Thạch đều như bị thi triển định thân pháp, từng người một định lại giữa không trung. Ngọn lửa ngập trời tuy đã biến mất, nhưng cảm giác sợ hãi tột độ đó lại không hề tan đi, chỉ hơi nhạt bớt. Chu tướng quân, ngươi vừa nói, hắn chỉ có kết đăng kỳ. Nguyên soái Lý Vũ nuốt nước bọt, hỏi Chu Phúc. Chu Phúc mở mịt lắc đầu, ta không biết, ta không nói. Chắc chắn là nguyên soái nhớ nhầm rồi, không phải hắn hoa mắt. Lý nguyên soái, còn ngây ra đó làm gì? Sư tôn của bạn cũng đã tiêu diệt chủ lực của Tử Vân, không nhân cơ hội này đánh tan bọn chúng, còn đợi đến khi nào? Giọng nói của Công Tôn Vũ Linh đột nhiên truyền đến, khiến các quân sĩ tại chỗ đều hoàn hồn. Là sư tôn của điện hạ, không phải phó mã. Vâng, điện hạ, mặt tướng lập tức đi. Lý Vũ gần như dùng giọng nói kích động nhất đời mình mà hô lên câu này. Suýt chút nữa làm điếc tai Chu Phúc và những người khác ở bên cạnh. Còn ngây ra đó làm gì, không nghe thấy mệnh lệnh của điện hạ sao? Lý Vũ gầm lên với mọi người. Tiếp đó hắn lấy ra phi thuyền, dẫn đầu xông về phía quân Tử Vân đang tan rã truy đuổi. Lúc này không thể hiện, còn đợi đến khi nào? Các quân sĩ lập tức phấn chấn, gào thét điều khiển phi kiếm xông ra ngoài. Trận chiến này, bọn họ sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời. Cảnh tượng ngọn lửa ngập trời đó, kiếp này e rằng không thể gặp lại lần thứ hai. Việc truy kích tu sĩ này không dễ dàng, bởi vì quân sĩ Tử Vân vừa ra khỏi không gian bị thiên hỏa ảnh hưởng, thấy đại quân tu tiên của Đại Thạch quốc đuổi đến, lập tức không chút do dự sử dụng phù thuật thuật địa thành thốn. Những người này cuối cùng vẫn thoát được. Nhưng may mắn là phù thuật thuật địa thành thốn rất đắt, không thể làm cho tu sĩ bình thường ai cũng có, cho nên vẫn có không ít tu sĩ Tử Vân quốc bị bắt làm tù binh. Còn về binh lính bình thường thì cơ bản là không có cách nào trốn thoát. Công chúa điện hạ, đại thắng a. Lý Vũ người chưa đến, giọng nói đã truyền khắp quân doanh. Lần này bắt làm tù binh tu sĩ Tử Vân quốc hơn bạn, binh lính bình thường hơn 30 vạn, quả thực là đại thắng chưa từng có. Tuy chủ yếu là công lao của Lý Xuyên, nhưng Lý Xuyên đã là sư tôn của Công Tôn Vũ Linh, thì công lao này tính trên người Công Tôn Vũ Linh cũng không có vấn đề gì. Mà hắn là nguyên soái do hoàng đế đích thân chỉ định phụ trợ Công Tôn Vũ Linh chủ trì lần đối phó với Tử Vân quốc này, tự nhiên cũng có công lao rồi. Chỉ là tiếng hô của hắn, chỉ đổi lấy một giọng nói vô tình. Bẩm nguyên soái, công chúa điện hạ đã trở về hoàng thành. Cái gì? Lý Vũ lập tức bay đến trước mặt vị thống lĩnh vừa nói chuyện. Đây là người hắn sắp xếp cho Công Tôn Vũ Linh, bình thường phụ trách nghi trượng của Công Tôn Vũ Linh. Cái gọi là nghi trượng chính là thể diện. Công chúa một nước xuất hành, bên cạnh sao có thể thiếu người tiền hô hậu ủng, những người này chính là những người ồn ào làm tăng uy thế cho chủ tử. Điện hạ đi khi nào? Nàng sao lại đi rồi? Lý Vũ sốt ruột hỏi vị thống lĩnh đó. Hắn còn muốn nói vài câu với sư tôn vô địch của điện hạ, làm quen mặt. Nếu không sau này ra ngoài khoe khoang cũng không dễ khoe. Công Tôn Vũ Linh đi rồi, khiến hắn trở tay không kịp, mà câu trả lời tiếp theo của vị thống lĩnh càng khiến hắn không có sự chuẩn bị. Chỉ nghe vị thống lĩnh đó nói, công chúa điện hạ trở về, dường như là chuẩn bị và bị. Á? Lý Vũ trực tiếp lên người. Nói cái gì mà đại nghịch bất đạo thế? Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hắn trầm giọng hỏi vị thống lĩnh đó. Vị thống lĩnh đó nói, đây không phải mặt tướng nói a, là điện hạ bọn họ nói. Điện hạ nói thế nào? Lý Vũ vội hỏi. Vị thống lĩnh đó nói, đây không phải điện hạ nói, là sư tôn của điện hạ nói. Lý Vũ tức giận mặt đen lại, trực tiếp đá cho vị thống lĩnh một cái, ngươi còn nói nhảm, có tin bản soái chém ngươi không? Đã đến lúc này rồi, còn cãi nhau với hắn những chi tiết nhỏ nhặt này. Quả thật là sư tôn của điện hạ nói a. Vị thống lĩnh lẩm bẩm một tiếng, mới nói, điện hạ và sư tôn của nàng mới rời đi không lâu. Lúc đó mặt tướng chỉ nghe sư tôn của điện hạ nói với nàng, cha ngươi đó cũng không có mắt nhìn, bảo bối như ngươi có vi sư che chở, lại không biết chuyển ngôi cho ngươi, cũng chỉ có ngươi mới thèm cái nơi rách nát này. Đi, vi sư đưa ngươi đi tìm hắn, hắn nếu dám không chuyển ngôi cho ngươi, hắn cái hoàng đế này cũng đừng làm nữa, về nhà chồng chọn đi. Điện hạ sau đó liền bảo mặt tướng thông báo cho ngươi một tiếng, chuyện của Tử Vân ngươi tự xử lý, rồi liền cùng sư tôn của nàng rời đi. Nguyên soái ngươi không biết đâu, lúc đó sư tôn của điện hạ lấy ra một chiếc bảo thuyền lớn như ngọn núi nhỏ, bèo một cái đã không còn bóng dáng. Lý Vũ lúc này không có tâm trạng nghe vị thống lĩnh bèo một cái, hắn vẻ mặt lo lắng. Hoàng thất Đại Thạch quốc từ trước đến nay truyền thừa thuận lợi, dù hoàng tử giữa có tranh đấu, đó cũng là chuyện giữa hoàng tử, chưa từng có ai nói đi cướp vị trí của lão cha. Dù sao hoàng thất có không ít lao tổ thực lực cường đại chống đỡ, bọn họ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nói cho cùng, trong vương triều tu tiên, người có quyền lực lớn nhất không phải là hoàng đế một nước, mà là những lao tổ ẩn mình sau màn. Những lao tổ này sở hữu thực lực tuyệt đối, mới là người khống chế thực sự. Lý Xuyên thực lực đáng sợ, nhưng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, hắn cũng không có đáy. So với những lao tổ hoàng thất đó, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Nếu hai bên thế lực ngang nhau, đó có thể là tai họa của Đại Thạch. Mau, bản soái phải truyền tin về hoàng thành. Lý Vũ quát lên. Hắn phải báo cáo chuyện xảy ra ở đây lên trên, để hoàng thất hiểu rõ thực lực của Lý Xuyên, tránh xảy ra xung đột không cần thiết. Tốt nhất là có thể bôi tiểu thích hoàng quyền, giải quyết quyền lực bằng rượu, ý nói hòa giải. Vốn dĩ Công Tôn Vũ Linh có Lý Xuyên vị sư tôn cường đại này hỗ trợ, nàng làm nữ hoàng Đại Thạch theo lý mà nói rất thích hợp, bởi vì như vậy, Đại Thạch quốc phía sau sẽ có thêm một cường giả thực lực cường đại. Nhưng Công Tôn Vũ Linh có chút không giống. Cái chết của mẫu hậu Công Tôn Vũ Linh liên lụy đến rất nhiều người, trong đó không thiếu người của hoàng thất. Nếu Công Tôn Vũ Linh lên làm nữ hoàng, cả hoàng thành không biết bao nhiêu đại gia tộc sẽ gặp tai họa. Hoàng đế Đại Thạch phái Công Tôn Vũ Linh đến biên giới, cũng không phải có ý chuyển ngôi cho nàng, ngược lại là muốn bồi dưỡng Công Tôn Vũ Linh thành một tướng quân giỏi chinh chiến, để nàng chiến đấu vì sự ổn định của đại thạch, không có tâm tranh giành vị trí ở hoàng thành. Điểm này, Lý Vũ người được dặn dò kỹ lưỡng, rất rõ ràng. May mắn là Lý Xuyên lần này về hoàng thành, không có gọi Hồng Diễm đến làm người lái thuyền. Đã lâu không gặp đồ đệ bảo bối Công Tôn Vũ Linh, tự nhiên phải thật tốt ôn tồn một phen. Thế này trên đường liền chậm trễ hơn một canh giờ. Đến khi bọn họ đến hoàng thành, tin tức Lý Vũ từ tiền tuyến truyền về đã sớm đến trước án của hoàng đế đại thạch. Sư tôn của thập tam, trước đây sao không nghe nói qua người này? Hoàng đế đại thạch cau mày nhìn nội dung trên ngọc giản, dặn dò thị vệ bên cạnh đi tra xem sư tôn này của thập tam là lúc nào xuất hiện. Trong ngọc giản của Lý Vũ đương nhiên không có lời Công Tôn Vũ Linh muốn bảo vị, hắn chỉ miêu tả sự cường đại của Lý Xuyên, hy vọng nhờ đó có thể giảm bớt xung đột giữa hoàng thất và Lý Xuyên. Mà lời của hoàng đế đại thạch vừa nói xong, ngoài cửa đã có thị vệ đến báo. Bẩm bệ hạ, thập tam công chúa cầu kiến. Ngươi nói ai? Hoàng đế đại thạch cảm thấy là hắn nghe nhầm rồi. Chương 386 Lý Xuyên mặc cho dân núi trưởng môn. Chương 386 Lý Xuyên mặc cho dân núi trưởng môn. Thập tam không phải đang ở tiền tuyến sao? Nhìn ngọc giản trong tay, đại thạch hoàng đế nhíu mày. Ngọc giản được truyền tống khẩn cấp từ tiền tuyến thông qua trận pháp truyền tống bí mật, thời gian hao tốn ở giữa hẳn là không quá một nén hương. Mà thập tam công chúa vốn nên tọa trấn tiền tuyến, lại xuất hiện trong hoàng cung, chuyện này có vẻ không bình thường. Hay cho ngươi Lý Vũ, muốn chấm đi đoán sao? Đại thạch hoàng đế có chút tức giận. Trong thông tin truyền về từ tiền tuyến, chỉ có chiến sự, mà không có giải thích về việc thập tam công chúa trở về hoàng đô. Nói nguyên soái Lý Vũ không biết, tuyệt đối không thể. Hắn lại nhìn ngọc giản trong tay, phát hiện trong đó miêu tả rất nhiều về sư tôn của thập tam công chúa, còn về những chuyện khác đều chỉ lướt qua. Xem ra, kẻ đến không thiện. Đi thông báo cho các vị lão tổ tu vi của hắn không nói là cao bao nhiêu, nhưng thân cư vị cao lâu như vậy, lập tức đã đoán được tin tức mà Lý Vũ muốn truyền đạt. Đương nhiên cũng đoán được mục đích trở về của Công Tôn Vũ Linh. Nói xong, hắn mới nói với thị tòng đến truyền lời, cho thập tam công chúa vào đi. Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, cả hoàng cung đều rung chuyển. Sao thế này? Đại thạch hoàng đế nhíu mày đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Và sau khi ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Công Tôn Vũ Linh ở bên ngoài. Phu hoàng. Lúc này đại thạch hoàng đế không có tâm trí để ý đến Công Tôn Vũ Linh, hắn đang chuẩn bị bay lên để xem rốt cuộc là sao. Phương hướng rung chấn vừa rồi dường như là hướng tổ tử. Tổ tử là bảo địa của Công Tôn gia, rất nhiều lao tổ của Công Tôn gia bế quan đều ở đó. Có thể nói, đó mới là trung tâm quyền lực của đại thạch, nơi thực sự kéo một sợi tóc động toàn thân. Tuy nhiên Công Tôn Vũ Linh lại gọi hắn lại, phụ hoàng có phải muốn đi tổ tử không? Không cần đi đâu phụ hoàng, sư tôn nói là cố nhân với lao tổ Công Tôn gia chúng ta, vừa rồi có lẽ là sư tôn người cùng các lao tổ cố nhân tương phùng, trong lòng vui mừng khó kìm lòng, phụ hoàng người đừng đi quấy rầy bọn họ nữa. Thân hình của đại thạch hoàng đế dừng lại, nhìn Công Tôn Vũ Linh, sư tôn của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn đương nhiên không tin lời Công Tôn Vũ Linh nói về cố nhân. Cố nhân nào mà vừa gặp đã gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nhưng hắn cũng rõ, với thực lực của hắn, đi hay không đi cũng không khác biệt. Đối phương đã dám trực tiếp đi tìm lão tổ của bọn họ, đủ để chứng minh sự tự tin vào thực lực của mình, hắn chỉ cần chờ kết quả là được. Công Tôn Vũ Linh nói, thân phận của sư tôn khó nói, phụ hoàng chỉ cần biết, không nói ở Thanh Châu này, ngay cả ở Thiên Châu, sư tôn cũng có thể đi ngang. Đây là lời Nguyên Văn Lý Xuyên nói với Công Tôn Vũ Linh trên đường đi, mục đích là để xóa bỏ những lo lắng của Công Tôn Vũ Linh, để Công Tôn Vũ Linh hiểu rằng, những lao tổ gọi là của hoàng thất, trong mắt hắn căn bản không là gì. Công Tôn Vũ Linh cũng nhờ đó mà biết được không gian bên trong tiểu hắc thư, cùng sự tồn tại của Phượng Hoàng Đỏ Dựng. Điều này cũng khiến sự tự tin của Công Tôn Vũ Linh tăng lên vô hạn. Nàng có sư tôn như vậy, ở cái nước đại thạch nhỏ bé này, cần gì phải bó tay bó chân. Thiên Châu. Nghe thấy từ này, đồng tử của đại thạch hoàng đế không tự chủ được co lại. Ai mà không biết Thiên Châu nhân tài xuất chúng, thiên tài địa bảo khắp nơi, đương nhiên, nguy hiểm cũng khắp nơi. Đó là một nơi cơ hội và rủi ro cùng tồn tại. Rất nhiều lao tổ của Công Tôn gia đều đã đi Thiên Châu, trong đó không ít người đi không trở lại, còn những lao tổ hiện tại trở về, nói là những người bị Thiên Châu đào thải cũng không quá lời. Nhưng chính những người bị đào thải này lại là những người đứng trên vạn người trong cả nước đại thạch. Đại thạch hoàng đế lại hạ xuống mặt đất. Những năm nay quốc sự bận rộn, cũng không có thời gian nói chuyện với con, vào đi. Hắn bước vào trong điện. Vừa hay hôm nay con ở đây, phụ nữ chúng ta nói chuyện tử tế. Trên mặt Công Tôn Vũ Linh hiện lên nụ cười, nàng tư chất có tốt đến đâu thì sao, nếu không có sư tôn Lý Xuyên thực lực cường đại này, trước khi thực lực của nàng có thể lay chuyển được lão tổ Công Tôn ra, phụ hoàng của nàng tuyệt đối không thể nói ra lời nói chuyện với nàng. Phụ nữ nói chuyện tâm sự, trong hoàng gia là chuyện cực kỳ xa xỉ. Mà nàng, vị công chúa nửa đường quay về này, lại càng là xa vời. Nhưng bây giờ lại cực kỳ đơn giản đã đạt được. Trong điện, phụ tử nữ hiếu. Không biết qua bao lâu, một lao nhân vội vã đến. Nhìn thấy người đến, đại thạch hoàng đế lập tức đứng dậy. Người này là một vị trưởng bối ngang hàng ông nội của hắn. Thất gia đại thạch hoàng đế lời còn chưa kịp nói ra, đã nghe thất gia nói, các vị lao tổ quyết định chọn thập tam công chúa Công Tôn Vũ Linh làm đại thạch hoàng đế đời tiếp theo. Hiểu rồi. Đại thạch hoàng đế đáp xong, thần sắc phức tạp nhìn Công Tôn Vũ Linh. Những lao tổ kia có quyết định này, nói rõ sư tôn của Công Tôn Vũ Linh đã chiếm thượng phong. Thất gia kia cũng thần sắc phức tạp nhìn Công Tôn Vũ Linh. Còn Công Tôn Vũ Linh, trên mặt đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Mặc dù sớm đã biết sẽ là kết quả này, nhưng khi thực sự đạt được, nàng vẫn không tìm được sự xúc động. Có lời của một loạt lao tổ hoàng thất, những chuyện tiếp theo trở nên đơn giản. Công Tôn Vũ Linh bắt đầu tiếp xúc với các bộ phận quan trọng của nước Đại Thạch. Lý Xuyên ở Đại Thạch vài ngày, liền rời đi tìm Sở Huyên các nàng. Sở Huyên vẫn là phong nhũ như vậy, toàn thân trên dưới đều đầy cảm giác.
như Sở Mộc U, Liễu Yêu, Ninh Khê Nhu, Tô Hiểu Nguyệt những nữ đồ đệ ngày xưa thường xuyên qua lại, mặc dù tư chất không bằng Mạc Hương Lăng, Sở Mộc Ly, Tạ Thanh Hà các nàng, nhưng mười mấy năm trôi qua, các nàng cũng đều lần lượt kết kim đan. Với thực lực của các nàng, đương nhiên vượt xa các đồng môn kết đan khác, nhưng hiện tại trong số đồ đệ của Lý Xuyên, một đống kết đan kỳ đang chờ làm trưởng môn, cạnh tranh vô cùng lớn. Đến lượt các nàng, cũng còn phải mất vài năm nữa. Gặp lại, Lý Xuyên cũng không khỏi cảm thán. Thế giới bên ngoài tiên tử tuyệt sắc quá nhiều, hắn đều có chút quên đi những người từng cùng hắn trải qua mấy năm tháng này. Và các nữ tự nhiên lại là một fan ôn tồn. Sau đó, chính là trở về tông môn hoàn thành khiêu chiến trưởng môn, đoạt lấy vị trí trưởng môn của Sở Viên. Lần khiêu chiến trưởng môn này, có thể nói là lần thoải mái nhất trong lịch sử Âm Dương Tông. Dưới sự chứng kiến của đông đảo đệ tử, Sở Viên bại trận, Lý Xuyên kế nhiệm thành công. Tuy nhiên các công việc hàng ngày vẫn do Sở Viên xử lý, còn Lý Xuyên thì đi khắp nơi truyền bá tiểu thần thông. Những tiểu thần thông mà Sở Mộc U và các nữ khác bỏ sót cũng được Lý Xuyên bổ sung, bây giờ các nàng đều có tiểu thần thông của sơn môn. Không chỉ các nàng, dưới sự truyền thụ tận tâm của Lý Xuyên, trong phân tông Mân Sơn của Âm Dương Tông, số lượng nữ đệ tử sở hữu tiểu thần thông ngày càng nhiều. Không thể không nói, Lý Xuyên thực sự là một người thích giúp đỡ người khác. Người khác nếu có tiểu thần thông hận không thể giữ lại cho mục dũng trên người, đâu có như hắn, khắp nơi tìm người phù hợp, còn sợ người khác không học được, thường xuyên truyền thụ lặp đi lặp lại. Và theo thời gian trôi đi, Sở Bộ Giao đi ra ngoài tìm Hách Liên cũng đã dẫn Hách Liên trở về. Hách Liên vẫn tinh tế như vậy, trông như một tiên nhân tuyệt thế bước ra từ tiên cảnh mờ ảo. Sư tôn gặp lại Lý Xuyên, thần sắc của nàng cũng phức tạp tương tự. Chương 387 Ma Hoàng Ma Hậu đều hiện, chương 387 Ma Hoàng Ma Hậu đều hiện đến đây, để vi sư xem có gầy đi không. Lý Xuyên cười nói với Hách Liên. Hách Liên lập tức hiểu chuyện tiến lên, ngồi vào lòng Lý Xuyên. Ừm, hình như không những không gầy đi, mà còn mập lên không ít, xem ra đồ ăn ở Vô Biên Hải rất ngon nha. Lý Xuyên trêu ghẹo nói. Hách Liên sắc mặt hường hào, nói, rõ ràng là sư tôn đã lâu không gặp Đồ Nhi, quên mất Đồ Nhi béo hay gầy rồi, Đồ Nhi những năm này vẫn luôn như vậy, đâu có mập lên. Tạ Ánh Chân nói Hách Liên những năm này tính tình càng ngày càng tệ, nhưng ở trước mặt Lý Xuyên, căn bản không nhìn ra chỗ nào tệ cả. Vẫn như cũ vâng lời, vẫn như cũ thuận theo. Thậm chí có thể nói là so với trước đây còn vâng lời hơn, thuận theo hơn. Bởi vì trải qua hai lần lôi kiếp khủng bố, khiến Hách Liên càng thêm sợ hãi mất đi Huyền Sát Hư Ảnh Thân. Nàng đã hiểu một đạo lý, nếu không có Huyền Sát Hư Ảnh Thân, nàng ở linh giới căn bản không thể chống đỡ được lôi kiếp. Ma tộc chỉ có điểm này tốt, nhận mệnh nhanh. Thật sao? Lý Xuyên nâng cầm Hách Liên lên, đến đây, trước hết để vi sư hôn một cái. Ừm. Hách Liên ngoan ngoãn ghé lại gần. Sau một lúc lâu, Lý Xuyên hỏi nàng, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hách Liên nói, Đồ Nhi bây giờ đã tiến vào Hóa Thần kỳ tầng thứ 8 rồi. Thật nhanh. Lý Xuyên nhẹ nhàng hít một hơi. Hách Liên loại này mới gọi là trọng tu, hắn cái giả tiên tôn này không thể sánh bằng, với tốc độ này, e rằng không cần trăm năm, Hách Liên là có thể lại tiến vào độ kiếp kỳ, trở lại đỉnh phong. Tay Lý Xuyên sờ lên cổ Hách Liên, vẻ mặt nghi hoặc, vi sư sao cứ cảm thấy chỗ này còn thiếu chút gì đó. Sắc mặt Hách Liên hơi biến, sau đó trong tay xuất hiện một sợi xích, đưa cho Lý Xuyên, sư tôn. Nụ cười trên mặt nàng tuy gượng gạo, nhưng lại không nói thêm gì khác. Lý Xuyên nhận lấy An Hồn Tỏa Long Liên, vẻ mặt bình tĩnh, "Ồ, vi sư cứ nói mà, hóa ra là thiếu cái này." Hắn đưa tay quấn một vòng, liền treo sợi xích lên cổ Hách Liên, ý như trước đây. "Đi, cùng vi sư về phòng." Lý Xuyên dẫn Hách Liên đứng dậy, rồi kéo sợi xích trong tay, đi về phía căn phòng. Hách Liên ở đầu kia sợi xích vội vàng đi theo. Thật là một bức tranh sư đồ hài hòa. Đến tối, Hách Liên đột nhiên nói với Lý Xuyên, "Sư tôn, sau khi Đồ Nhi đến Vô Biên Hải, luôn cảm thấy có người đang gọi Đồ Nhi." Lý Xuyên nghe xong, lập tức tỉnh táo lại, hỏi, "Chẳng lẽ Vô Biên Hải có gì đó?" Hách Liên thân là ma phi, từng là cường giả đỉnh cao, tuyệt đối không thể xuất hiện ảo giác gì, hơn nữa nàng nói là sau khi đến Vô Biên Hải, cho nên chắc chắn có liên quan đến Vô Biên Hải. Hách Liên lại lắc đầu, Đồ Nhi cũng không phát hiện là cái gì đang gọi Đồ Nhi, nhưng Đồ Nhi đoán, có thể là người của ma giới. "Người của ma giới?" Lý Xuyên kỳ quái nói, "Ngươi tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ Vô Biên Hải có dấu vết ma nhân?" Hách Liên lắc đầu, "Đồ Nhi chưa từng phát hiện dấu vết ma nhân ở Vô Biên Hải, Đồ Nhi đoán, cái này có thể liên quan đến Chân Ma Vạn Kiếp Quán." Đồ Nhi từng ở trong Chân Ma Vạn Kiếp Quán không biết bao nhiêu năm tháng, liên hệ chặt chẽ với Chân Ma Vạn Kiếp Quán, thậm chí trên người có thể đã mang theo khí tức của Chân Ma Vạn Kiếp Quán. Mà Chân Ma Vạn Kiếp Quán là kỳ quán của ma giới, ngoài Đồ Nhi ra, lúc trước một đám ma phi cũng trốn trong quán, không biết các nàng có giống Đồ Nhi như vậy, có khí tức của ma quán hay không. Ma giới từng có truyền thuyết, nói ma quán và ma giới là một thể, người lưu lạc bên ngoài có thể thông qua ma quán liên lạc với nhau. Còn về việc cụ thể phải làm thế nào, Đồ Nhi không biết, nhưng cái cảm giác được gọi kia, có chút thân thiết, Đồ Nhi cũng chỉ cảm nhận được ở Chân Ma Vạn Kiếp Quán, cho nên Đồ Nhi đoán có thể liên quan đến ma quán. Nàng nói xong nhìn Lý Xuyên. Chân Ma Vạn Kiếp Quán ở chỗ Lý Xuyên, chưa đưa cho Hách Liên. Sau khi nghe xong lời của Hách Liên, Lý Xuyên lập tức lấy cái quán ra. Ma quán vẫn còn tàn tạm như vậy, ngay cả lấy ra làm bô đi tiểu, cũng sợ nó không hứng được nước tiểu. Tuy nhiên, ma quán vừa lấy ra, Hách Liên liền nói, chính là cảm giác này. Trong ma quán không có tiếng gọi, nhưng khi ma quán được lấy ra, nàng lại cảm thấy một luồng thân thiết. Giống như bạn cũ gặp lại, khiến Hách Liên thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ. Lý Xuyên trực tiếp đưa ma quán cho Hách Liên, trong này chẳng lẽ còn có người? Lời này, ngược lại khiến Hách Liên ngây người. Trong ma quán có người hay không, nàng căn bản không thể xác định, bởi vì bên trong ma quán bốn hỗn độn, vô biên vô hạn. Bên trong là một nơi hư vô không có bất kỳ cảnh vật nào,
không có bất kỳ hoa cỏ nào, không có bất kỳ sinh linh nào, cho dù trong đó có thứ gì đó, cũng khó mà phát hiện. Chắc là không có người. Lời này của Hách Liên vừa nói ra, một giọng nói liền vang lên bên tai nàng. Hách Liên. Thần sắc Hách Liên lập tức cứng đờ, không thể tin được mở to mắt. Vẻ mặt đó đáng yêu vô cùng, khiến Lý Xuyên không nhịn được lại kéo nàng hôn một cái. Và trong khoảng thời gian này, các loại âm thanh đứt quãng không ngừng vang lên trong đầu nàng. Hách Liên, Hách Liên, đều là gọi nàng, chỉ là người gọi nàng khác nhau. Và những âm thanh này, dù vô tận năm tháng trôi qua, nàng vẫn quen thuộc, dù sao nàng từng cùng những người này không chỉ kể vai chiến đấu, còn cùng giường chung gối. Trong đó, âm thanh khiến nàng khắc sâu nhất, đương nhiên là thuộc về Ma Hoàng Hồng Thiên. Nàng có chút không dám tin, Hồng Thiên đáng lẽ đã sớm bị tiên nhân diệt rồi mới đúng. Chẳng lẽ dưới thủ đoạn của tiên nhân, Hồng Thiên cũng như nàng, hồn phách tàn thể vẫn còn? Và ngoài Hồng Thiên ra, còn có âm thanh của mấy người cùng nàng, cùng là Ma Phi, những tỷ muội trước đây của nàng. Những âm thanh này cũng không biết từ lâu tới, là lưu lại từ trước, hay là Hồng Thiên bọn họ ý thức vẫn còn, đang ở nơi không rõ tên gọi nàng. Cho đến cuối cùng, tất cả tiếng gọi đều biến mất, chỉ còn lại một giọng nữ đầy uy nghiêm, "Hách Liên, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ma quán rồi." "Ma hậu?" Hách Liên kinh hô. Giọng nói này so với những âm thanh mờ ảo vừa rồi, càng chân thật hơn, cũng mang theo cảm xúc. Lý Xuyên thấy Hách Liên kinh hô thành tiếng, cũng không nhịn được kinh ngạc, trong đó thật sự có người. "Là ma tộc hoàng hậu Long Nguyệt mà ngươi từng nói sao?" Thần hồn Hách Liên bất định, nói, "Đồ nhi cảm giác không thấy nàng, nhưng nghe giọng nói, đúng là ma hậu Long Nguyệt." Nàng có chút mờ mịt nói, "Chỉ là năm đó ma hậu trốn thoát sớm hơn chúng ta, nàng không vào ma quán này, chẳng lẽ cuối cùng nàng vẫn vào?" Lý Xuyên hỏi, "Nàng nói gì với ngươi?" Hách Liên lắc đầu, "Nàng không nói gì, chỉ nói ta cuối cùng cũng nhớ ra ma quán rồi." Lý Xuyên nghe vậy, không nhịn được linh niệm thăm dò vào ma quán, nhưng không có phát hiện gì. Hắn từng tế luyện qua ma quán này, nhưng phát hiện ma quán tuy không bài xích hắn tế luyện, nhưng sau khi hắn tế luyện, cũng không thể nắm giữ ma quán. Trước đây ma quán trông như thế nào, bây giờ vẫn như thế đó. Việc tế luyện của hắn dường như không có hiệu lực. Lý Xuyên cũng không biết là do cảnh giới hắn thấp, hay là ma quán bốn bài xích người phi ma giới. Chương 388 Ma hậu Lang Nguyệt xuất hiện. Chương 388 Ma hậu Lang Nguyệt xuất hiện. Lý Xuyên không đầu mối hỏi Hách Liên, ma hậu chỉ nói một câu. Hách Liên gật đầu, "Vâng, sư tôn." Chẳng lẽ vì có vi sư ở đây, nàng mới không nói tiếp. "Vậy vi sư đi trước." Lý Xuyên cũng là người hành động, nói xong liền hóa thành hư vụ rời đi, Hách Liên không có cơ hội nói chuyện. Nhưng thấy Lý Xuyên rời đi, Hách Liên cũng không chậm trễ, lập tức thần niệm chìm vào ma quán. Đáng tiếc nàng cũng giống Lý Xuyên, không có thu hoạch gì. "Ma hậu, người có ở đó không?" Nàng thử mở miệng nói, nhưng mở miệng nói cũng không có hồi âm. Ma quán vừa rồi dường như chỉ là một lá bùa truyền âm, truyền lời xong liền mất đi chức năng. "Ma hậu tỷ tỷ, phu quân." Hách Liên lại thử gọi một tiếng ma hoàng, tiếng phu quân vừa thốt ra khiến nàng cực kỳ không tự nhiên. Còn không tự nhiên thế nào, điều này có chút phức tạp khó tả. Tuy nhiên, vẫn không có trả lời. Một lát sau, Lý Xuyên lại quay lại, "Thế nào rồi?" Hách Liên lắc đầu, "Sư tôn, đồ nhi không có đầu mối." Lời nàng vừa dứt, một bóng dáng tuyệt mỹ màu đỏ đột nhiên xuất hiện. "Ma hậu tỷ tỷ." Hách Liên giật mình, vô thức kêu lên. Nhưng sau khi kêu xong mới phát hiện, người xuất hiện nàng không hề quen biết, ít nhất không phải ma hậu Lũng Nguyệt trong ký ức của nàng. Chẳng lẽ là thân thể mới của ma hậu? Nghĩ vậy, Hách Liên thoáng qua ý niệm này trong lòng. Tuy nhiên, đối phương chỉ nhìn nàng một cái, rồi nhìn về phía Lý Xuyên, bực bội chất vấn, "Ngươi lại muốn ta làm gì?" Người xuất hiện không phải ma hậu Lũng Nguyệt gì cả, mà là thuyền trưởng Hồng Diễm. Lý Xuyên chỉ vào ma quán trong tay Hách Liên, cười nói với Hồng Diễm, "Bảo bối này ngươi xem bên trong có thứ gì không? Thứ này cũng gọi là bảo bối." Tên chưa thấy lời, Hồng Diễm vẻ mặt kinh bị triệu ma quán vào tay, còn lời châm chọc của nàng cũng dừng lại đột ngột. Vẻ mặt nàng ngạc nhiên, sau đó cau mày, "Thứ này dường như có chút không đơn giản." Lý Xuyên lập tức học theo dáng vẻ khinh bỉ vừa rồi của nàng, "Thứ này cũng gọi là bảo bối, tên chưa thấy lời." Hồng Diễm không để ý đến Lý Xuyên, chỉ thấy trong tay nàng đột nhiên bốc lên ngọn lửa, bao trùm ma quán. "Đây là lửa gì?" Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong lửa, Hách Liên vô thức lùi lại, chẳng lẽ là thiên hỏa? "Không hổ là ma phi năm xưa." Lý Xuyên cười lớn kéo Hách Liên vào lòng, cũng không biết lời này của hắn là khen ngợi hay châm biếm. Hách Liên kinh ngạc nhìn Hồng Diễm, sau đó sắc mặt biến đổi, vội nhìn về phía Lý Xuyên, "Sư tôn, nàng muốn hủy chân ma vạn kiếp quán, mau ngăn nàng lại." Dù chân ma vạn kiếp quán có tàn phá đến đâu, nó vẫn là tín ngưỡng của ma giới năm xưa, trong lòng Hách Liên vẫn có địa vị quan trọng. Nhưng lời nàng vừa dứt, ngọn lửa trong tay Hồng Diễm đã biến mất. Ma quán vẫn là ma quán đó, vẫn tàn phá như cũ, lửa của Hồng Diễm không gây ra tổn hại gì cho nó. Lúc này Hồng Diễm cũng nhìn về phía Lý Xuyên, nói, "Uy lực ngọn lửa của ta vượt qua thiên hỏa, nhưng đối với nó lại không có tác dụng gì, đây chẳng lẽ là một tiên khí?" Lý Xuyên lắc đầu, "Không, nó là ma khí. Ma khí trấn giới của ma giới, chân ma vạn kiếp quán, ngươi nghe nói chưa?" Hồng Diễm lắc đầu, "Chưa nghe nói." Lý Xuyên, quả nhiên chưa thấy lời. Hồng Diễm không khỏi lườm hắn một cái. Lý Xuyên tiếp tục hỏi Hồng Diễm, "Ngươi có phát hiện gì bên trong không?" Hồng Diễm nói, "Bên trong vô biên vô tận, ngược lại là cùng ngươi thế giới trong sách có chút tương tự, nói không chừng trước khi bị hủy, bên trong nó cũng là một thế giới hoàn chỉnh. Ngươi thử xem, có luyện hóa được không?" Lý Xuyên nói với Hồng Diễm. "Vừa rồi đã thử rồi, vô dụng." Hồng Diễm ném ma quán cho Lý Xuyên, nói, "Ta bất lực, ngươi đừng cái chuyện vớ vẩn gì cũng gọi ta được không?" Nói xong nàng liền biến mất tại chỗ, không nghe thấy câu trả lời của Lý Xuyên, "Không được." Sau khi nhận lấy ma quán, Lý Xuyên nói với Hách Liên,
ngươi không phải nói ngươi cảm thấy có người gọi ngươi ở vô biên hải sao?
Vậy thì đi vô biên hải.
Vâng, Đồ Nhi nghe theo sư tôn.
Hách Liên lập tức ngoan ngoãn đáp,
chỉ là nàng đáp có chút lơ đãng.
Nàng vẫn luôn cho rằng phu quân Ma Hoàng Hồng Thiên của nàng đã bị tiên nhân đánh cho hồn phi phách tán, thi cốt không còn. Nhưng vừa rồi lại nghe thấy tiếng gọi của Hồng Thiên, tuy không chắc chắn tiếng gọi này được lưu lại từ khi nào, nhưng lòng nàng đã loạn. Nếu Hồng Thiên chưa chết, phải làm sao? Nếu Hồng Thiên nhìn thấy nàng nằm trong lòng người đàn ông khác, nằm trên giường người đàn ông khác phải làm sao? Dù cho bỏ qua chuyện Hồng Thiên sống chết không rõ, từ lời nói của Ma Hậu Lũ Nguyệt vừa rồi có thể nghe ra, Lũ Nguyệt hẳn là chưa chết. Là tỷ muội năm xưa, là người từng quản lý hậu cung cho Hồng Thiên, nếu để nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, nàng không dám nghĩ đến lúc đó sẽ xấu hổ đến mức nào. Ma phi đó, người phụ nữ từng trí cao vô thượng của ma giới, nay lại lưu lạc đến bước đường này, không ai nhận ra nàng thì thôi, nàng còn có thể bình an chịu đựng. Nhưng một khi nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình bị người quen nhìn thấy, nàng liền có chút hoảng loạn kháng cự. Cúi đầu, Hách Liên nhìn sợi xích sắt trên cổ, nhìn sợi xích từ từ căng thẳng. Nàng đi theo Lý Xuyên về phía bảo thuyền mà Lý Xuyên lấy ra. Vừa lên bảo thuyền, nàng lại nhìn thấy bóng dáng tuyệt mỹ màu đỏ vừa rồi. Ngươi lại gọi ta làm gì? Hồng Diễm nhìn Lý Xuyên, răng bạc gần như muốn nghiến nát. Nàng mới về tiểu hắc thư được bao lâu? Lý Xuyên cười hì hì nói, báo cáo thuyền trưởng, chúng ta muốn đi vô biên hải, xin thuyền trưởng lập tức khởi hành, bằng không ta sẽ khai thuyền trưởng. Sắc mặt Hồng Diễm lập tức tối sầm, thử nói, vô biên hải lớn như vậy, làm sao ta biết các ngươi muốn đi đâu, nói chuyện có thể nói rõ ràng không? Lý Xuyên lập tức quay đầu nhìn Hách Liên. Hách Liên giơ tay, chỉ về hướng nàng và Sở Bộ Giao trở về. Và tay nàng vừa giơ lên, bảo thuyền đã chuyển động. Cảnh vật xung quanh lướt qua như dòng chảy, Hách Liên lập tức khó tin nhìn Hồng Diễm, độ kiếp kỳ. Nàng biết Hồng Diễm rất mạnh, bởi vì mỗi lần Hồng Diễm xuất hiện đều khiến nàng cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Nhưng nàng không ngờ Hồng Diễm lại mạnh đến thế. Độ kiếp kỳ đó, dù nàng từng là cường giả vượt qua độ kiếp kỳ, cũng vẫn sẽ không xem thường độ kiếp kỳ. Cũng chính vì nàng từng đạt đến cảnh giới đó, mới biết cảnh giới đó đáng sợ đến mức nào. Lý Xuyên lại nắm giữ một cường giả độ kiếp kỳ, nàng có chút khó tin. Trong lúc tâm trạng sao động, bảo thuyền dừng lại. Đến rồi. Giọng nói nhàn nhạt của Hồng Diễm vang lên. Hách Liên mới phát hiện xung quanh đều là biển, bọn họ đã đến vô biên hải rồi. Lý Xuyên nhìn đường bờ biển xa xa, nói với Hồng Diễm, thuyền trưởng bà bối, vô biên hải thì đến rồi, nhưng vẫn chưa đến nơi chúng ta muốn đi. Hắn lại nhìn Hách Liên vội giơ tay, khoảng chừng cách hướng này 1000 dặm. Thực ra rốt cuộc là ở khu vực nào bắt đầu xuất hiện cảm giác bị gọi, nàng cũng không chắc chắn, chỉ có thể ước lượng bừa. Và khi thuyền dừng lại lần nữa, Hách Liên đột nhiên nhìn ma quán trong tay, sư tôn, có cảm ứng rồi. Đồng thời, giọng nói của Ma Hậu Lũ Nguyệt cũng rõ ràng hơn, Hách Liên. Chương 389 Ma Hậu bị trấn cửu lũ đảo chương 389 Ma Hậu bị trấn cửu lũ đảo hai nàng lại vang lên giọng nói của Lăng Nguyệt, thần sắc của Hách Liên cũng trở nên phức tạp. Nàng nhìn Lý Xuyên một cái, mở miệng, "Ma Hậu tỷ tỷ, ngươi ở đâu?" "Ta ở Cửu Lũ Đảo, Minh gia, ngươi mau đến cứu ta ra ngoài, nơi này ta một khắc cũng không muốn ở lại." Giọng nói của Lăng Nguyệt tràn đầy lửa giận và căm hận, khiến người ta có thể tưởng tượng nàng đang nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi bị giam rồi?" Hách Liên ngạc nhiên. Nàng không khỏi theo bản năng nhìn sợi xích sắt trong tay Lý Xuyên, nàng như thế này, dường như cũng không tốt hơn bị giam là bao. Ai cũng không tốt hơn ai là bao. Lăng Nguyệt nói, những kẻ đó đè ta ở Cửu Vũ Đạo, muốn dùng địa hỏa luyện ma thân của ta, một đám sống không bằng vạn phần của ta, thật đáng cười. Một câu thật đáng cười giọng nói cao vút chói tai, khiến Hách Liên nhíu mày. Xem ra trạng thái của Ma Hậu tỷ tỷ này không được tốt lắm. Biết được không chỉ có mình nàng đang chịu khổ, trong lòng nàng vô cớ thoải mái hơn nhiều. Sư tôn, Ma Hậu liên lạc với ta rồi. Hách Liên nói với Lý Xuyên. Xem ra đúng là cái bình này. Lý Xuyên vẻ mặt kinh ngạc cầm ma bình từ tay Hách Liên, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn nhìn Hồng Diễm, Hồng Diễm lắc đầu, vẻ mặt chán nản nói, đồ của ma giới, ngươi là người linh giới xen vào làm gì? Thấy Lý Xuyên bị Hồng Diễm nói, Hách Liên giải thích, có thể là vì ma hậu từng giữ ma bình, mà ta cũng ở trong ma bình không ít thời gian, cho nên nàng mới có thể mượn ma bình liên lạc với ta. Tuy không thích bị Lý Xuyên đối xử như chó, nhưng thấy Lý Xuyên, chủ nhân của nàng, bị người khác ghét bỏ, trong lòng nàng cũng rất khó chịu. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của nàng, Lý Xuyên kéo sợi xích kéo nàng lại gần, vuốt ve đầu nàng, nói, ma hậu ở vô biên hải này. Hách Liên gật đầu, ừm, nàng nói nàng bị Minh gia Cửu Lũ đảo trấn áp ở Cửu Lũ đảo, bảo Đồ Nhi đi cứu nàng. Nàng bị trấn áp ở vô biên hải. Lý Xuyên kinh ngạc, vô biên hải lợi hại vậy sao, ma hậu cũng có thể trấn áp. Danh tiếng của vô biên hải đến từ sự hỗn loạn và nguy hiểm của nó, còn về cường giả, chưa từng nghe nói vô biên hải sản sinh ra cường giả đỉnh cao nào. Nếu vô biên hải cũng có thể sản sinh ra cường giả, vậy ai còn mạo hiểm từ vô biên hải đi Thiên Châu nữa? Đồ Nhi cũng không rõ lắm, Đồ Nhi hỏi thử. Hách Liên nói xong, lại ngây người ra. Sao vậy? Thấy nàng sắc mặt khác thường, Lý Xuyên không khỏi hỏi. Hách Liên có chút xấu hổ nói, dường như nàng có thể liên lạc với Đồ Nhi, nhưng Đồ Nhi lại không thể liên lạc với nàng, chắc là nàng biết cách sử dụng ma bình này. Nói xong, Hách Liên vẫn thử gọi vào ma bình một tiếng, ma hậu tỷ tỷ. Quả nhiên, không nhận được hồi đáp. Lý Xuyên ngược lại là không để ý, nói, nếu đã vậy, thì đi Cửu Lũ đảo thôi. Hồng Diễm nghe vậy, không khỏi nói, ngươi chuẩn bị cứu ma hậu. Người linh giới từ trước đến nay không có thiện cảm với người ma giới, càng đừng nói đối phương còn là ma hậu gì đó. Cho nên nghe Lý Xuyên muốn đi Cửu Lũ đảo, Hồng Diễm lập tức có chút bất mãn. Đối với nàng mà nói, hoặc có thể nói đối với phần lớn tu sĩ linh giới mà nói, vĩnh viễn trấn áp ma hậu này mới là tốt nhất. Lý Xuyên cũng đoán được suy nghĩ của nàng, nói, cứu về chơi thử, không được sao? Hồng Diễm hừ nói, chỉ với tư chất và tu vi bét bảng của ngươi, không sợ bị phản phệ sao?
Phản phệ gì?
Lý Xuyên ôm lấy eo thon của Hách Liên, kéo vào lòng, túi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ mê hoặc của Hách Liên. Hách Liên phối hợp suốt quá trình, không hề phản kháng, dù sao đối với nàng mà nói, điều này đã quen từ 10 năm trước rồi. Hôn xong, Lý Xuyên vừa vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Hách Liên, vừa nhìn Hồng Diễm, ngươi thấy phản phệ chưa? Thấy vẻ khoe khoang của hắn, Hồng Diễm liếc hắn một cái, nói, trước đây các nàng có thực lực thế nào, ngươi hẳn phải rõ. Bây giờ thực lực của các nàng kém xa vạn phần so với đỉnh phong, ngươi bây giờ có thể khống chế các nàng, không có nghĩa là sau này cũng có thể. Vài năm nữa, đợi thực lực của các nàng khôi phục đến đỉnh phong, ngươi có thể nguyên anh còn chưa đạt tới, đến lúc đó, ngươi làm sao khống chế các nàng? Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng các nàng sẽ mãi nghe lời một con kiến chứ? Vậy ngươi nói phải làm sao? Lý Xuyên nhíu mày nâng mặt Hách Liên lên, khiến Hách Liên buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn hỏi Hách Liên, sau này thực lực ngươi khôi phục, có quay đầu giết sư phụ không? Hách Liên bộ nói, sao có thể chứ sư tôn, một ngày là thầy cả đời là cha, bất kể thực lực của Đồ Nhi thế nào, người vĩnh viễn là sư tôn của Đồ Nhi, Đồ Nhi tuyệt đối không thể làm bất cứ điều gì bất kính với sư tôn. Ánh mắt nàng đối diện với ánh mắt Lý Xuyên, không hề né tránh. Lý Xuyên bay sang nhìn Hồng Diễm, ngươi xem, nàng nói nàng sẽ không làm gì ta. Hồng Diễm bị hắn chọc tức cười. Ngươi tin không? Nàng hỏi Lý Xuyên. Vì sao không tin, đồ đệ của ta sao có thể lừa ta? Lý Xuyên nói xong, lại hôn Hách Liên một cái, đúng không, ngoan Đồ Nhi? Ừ mừng. Hách Liên mặt đỏ hồng, đội vàng gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Đúng là lời hay khó khuyên kẻ mê sắc chết tiệt. Hồng Diễm thấy Lý Xuyên cố chấp như vậy, cũng lười nói thêm. Ngươi mà thật sự lợi hại, sẽ không chuyện gì cũng gọi ta rồi. Hồng Diễm lạnh lùng để lại một câu, lại chui vào cuốn sách nhỏ màu đen của Lý Xuyên. Có bản lĩnh, đừng gọi ta ra nữa. Ai ngờ lời vừa nói ra, giây sau lại bị Lý Xuyên tóm ra. Ngươi. Hồng Diễm xuất hiện lần nữa nhìn Lý Xuyên, đơn giản khí lạnh run. Lý Xuyên cười hì hì nói, bản lĩnh lớn nhất của ta chính là có thể gọi ngươi ra. Lời này đúng là không sai, khiến Hồng Diễm cũng phải tức cười. Ngươi đúng là không biết xấu hổ mà. Nàng đối với Lý Xuyên cái tên gia châu này, thật sự là cạn lời tới cực điểm. Thôi được rồi, ngươi đã không muốn rút, vậy ta đổi người khác. Vừa nói, bên cạnh Lý Xuyên xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ, chính là Phượng Hoàng. Ta lại không phải không có người dùng. Lý Xuyên một tay ôm Phượng Hoàng vào lòng, rất kiêu ngạo nói. Phượng Hoàng mắt ngáy ngủ, rủi rủi đôi mắt mơ màng, không kiên nhẫn mở miệng, làm gì? Hồng Diễm không có việc gì thì ở trong sách nhỏ màu đen tu luyện, nàng không có việc gì thì ở trong đó ngủ. Lý Xuyên không vui vỗ vào mông nàng một cái, hung hăng nói, cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Phượng Hoàng giật mình, lập tức nhớ lại cảnh bị Lý Xuyên tùy ý chi phối, nàng lập tức nũng nịu nói, sư tôn, lão nhân gia người có gì phân phó? Lý Xuyên nói, không có phân phó, gọi ngươi ra chơi. Tiếp đó Lý Xuyên vẫy tay với Hồng Diễm, ngươi có thể về rồi. Hắn không khách khí thu Hồng Diễm vào sách nhỏ màu đen. Lần này Hồng Diễm rất khâm phục, lập tức muốn đi ra, nhưng lại phát hiện Lý Xuyên lại phong tỏa lối ra của nàng, nàng thầm mắng một tiếng, lại bắt đầu cảm ngộ tiểu thần thông. Nàng còn mong Lý Xuyên đừng gọi nàng ra, để nàng thật tốt cảm ngộ xong ba môn tiểu thần thông. Mục tiêu của nàng rất lớn, nàng muốn sau khi cảm ngộ xong ba môn tiểu thần thông, có thể tự mình lĩnh ngộ ra một môn thần thông. Chương 390 ngồi thuyền không mở phượng hoàng hoàng, mở phượng hoàng hoàng không ngồi thuyền. Chương 390 ngồi thuyền không mở phượng hoàng hoàng, mở phượng hoàng hoàng không ngồi thuyền. Cửu Lũ Đảo ở đâu, kỳ thật Hách Liên cũng không biết. Chuyện tìm hiểu, Lý Xuyên giao cho nàng. Còn về Lý Xuyên thì mang theo Phượng Hoàng Hoàng lên bảo thuyền chơi. Phượng Hoàng Hoàng lúc đầu thật sự tưởng Lý Xuyên gọi nàng ra chơi, đợi đến khi lên bảo thuyền mới biết là Lý Xuyên muốn chơi. Hoặc có thể nói, bọn họ hiểu về từ chơi có sự sai lệch. Vô biên hải rất lớn, rất ít khi gặp người trên biển, thông thường chỉ có người ở trên các hòn đảo giải rác. Hách Liên tốn không ít thời gian mới hỏi ra được nơi Cửu Lũ Đảo tọa lạc. Tiếp đó ba người lái bảo thuyền bay về phía Cửu Lũ Đảo. Thuyền trưởng lớn Hồng Diễm đã đi, thuyền trưởng nhỏ Phượng Hoàng Hoàng tiếp quản. Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể nàng còn mạnh hơn cả Hồng Diễm, chỉ là không thể ứng dụng một cách tinh tế mà thôi. Nhưng làm thuyền trưởng thì vẫn dư sức. Thấy bảo thuyền lại hóa thành lưu quang, ngay cả Hách Liên kiến thức rộng rãi cũng kinh ngạc. Sư tôn, nàng cũng là độ kiếp kỳ. Hồng Diễm là độ kiếp kỳ nàng có thể chấp nhận, nhưng Vượng Hoàng Hoàng nhìn xem mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng lẽ luyện công pháp phản lão hoàn đồng không thành? Nhưng nàng cuối cùng cũng là người kiến thức rộng rãi, đột nhiên phản ứng lại. Sư tôn, nàng là yêu tộc. Lý Xuyên gật đầu, không sai. Hách Liên không nhịn được khẽ hít một hơi khí lạnh, nói, nàng tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực khủng bố như vậy, chắc hẳn không phải yêu tộc bình thường nhỉ? Trong đầu nàng không khỏi nhớ lại những yêu tộc trong ma giới, dường như không có loại yêu nào có thể sở hữu thực lực độ kiếp kỳ ngay trong giai đoạn trưởng thành. Điều này quả thực quá khủng bố. Lý Xuyên đắc ý nói, ngươi đã là đồ nhi bảo bối của ta, làm sư phụ tự nhiên cũng sẽ không giấu ngươi, nói cho ngươi biết cũng không sao, chỉ là ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, Phượng Hoàng Hoàng nàng là hậu duệ của Phượng Hoàng thượng cổ, sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng thuần chính. A. Đồng tử Hách Liên co rút mạnh, Phượng Hoàng. Thần sắc nàng có chút khó coi. Lý Xuyên cười nói, nghe nói Phượng Hoàng chi viêm chuyên khắc ma tộc, thời thượng cổ, ma tộc suýt chút nữa bị Phượng Hoàng thiêu rụi đến tuyệt chủng. Có chuyện này không? Hách Liên miễn cưỡng cười, nói, Đồ Nhi chưa từng nghe qua truyền thuyết tương tự trong ma giới, nhưng Vượng Hoàng Chi Viêm cường đại vô cùng, truyền thuyết có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời, nghĩ rằng không chỉ khắc ma tộc nhỉ. Lý Xuyên đột nhiên cười ha hả, ngươi chưa nghe qua cũng bình thường, dù sao đây là do vi sư vừa mới bịa ra. Sư tôn, người thật hài hước. Hách Liên mặt cứng đờ cười theo. Cũng không biết với tuổi của nàng, xưng hô Lý Xuyên là lão nhân gia, trong lòng cảm thấy thế nào. Dù sao Lý Xuyên nghe thì rất sảng khoái. Tuy nhiên Lý Xuyên đang sảng khoái thì đột nhiên ầm một tiếng vang lớn, bảo thuyền lập tức rung chuyển dữ dội. Sàn tàu dưới chân có thể nhìn thấy bằng mắt thường nô lên, thân thể Lý Xuyên và Hách Liên cũng lập tức hư hóa. Trong nháy mắt, bảo thuyền vừa mới hoàn hảo đã vỡ vụn tan rã. Lý Xuyên nổi giận, lại có người dám đánh lén hắn, thật sự cho rằng hắn không có Hồng Diễm thì không được sao? Coi thường Phượng Hoàng Hoàng sao? Nếu nói chiến lực của Hồng Diễm ở độ kiếp kỳ là vô địch, vậy thì Phượng Hoàng Hoàng là vô giải. Đương nhiên, đây là nói trong trường hợp không có những linh bảo tiên khí loạn thất bát tao kia. Mảnh vụn bay tứ tung, Lý Xuyên gầm lên, ai làm? Ít nhất theo cảm nhận của hắn, không phát hiện ra người mạnh mẽ nào ở gần đó. Sư tôn, giọng nói yếu ớt của Phượng Hoàng Hoàng vang lên, ngọn núi này vừa rồi sao đột nhiên lại biến lớn vậy? A, Lý Xuyên ngẩn ra, nhìn Phượng Hoàng Hoàng đang dựa vào khí chàng mạnh mẽ của bản thân để ngăn cách mảnh vụn bảo thuyền, có chút khó khăn nói, ngươi đâm vào núi à? Phượng Hoàng Hoàng vội vàng phủ nhận, không không, là nó đột nhiên biến lớn, là nó đâm vào thuyền của ngươi, ta không hề đâm vào nó. Hay lắm, Lý Xuyên còn tưởng bị người đánh lén, kết quả là thuyền trưởng nhỏ kỹ thuật chưa tới, đâm vào núi rồi. Còn nói núi đột nhiên biến lớn, ngươi tốc độ nhanh như vậy đâm vào, nó không biến lớn chẳng lẽ biến nhỏ à? Cũng không đúng. Lý Xuyên nhìn những tảng đá bay loạn xạ, dường như quả thật đã biến nhỏ. Phía dưới, hải đảo rung chuyển, lắc lư trái phải trong biển. Nước biển ở bờ biển cuộn trào, xô vào đường bờ biển. Đây là một hòn đảo rất lớn, chiều ngang và chiều dọc ít nhất cũng có vài trăm dặm. Sư tôn, đây dường như chính là Cửu Vũ đảo. Hách Liên thần sắc kỳ lạ nói, chúng ta hình như đâm vào linh mạch của bọn họ rồi. Trước đó khi Hách Liên hỏi thăm, có người đã nói địa hình Cửu Vũ đảo kỳ lạ, linh mạch ở đây treo ngược, nằm trên đỉnh núi, linh khí từ trên núi bao phủ xuống. Núi linh mạch của Cửu Vũ đảo không lớn, nhưng lại rất cao, thẳng tắp như kiếm, hai bên đều là vách đá dựng đứng, ngoại trừ đỉnh núi có lao tổ của Cửu Vũ đảo cư trú, những người khác đều ở dưới linh mạch. Nghe lời Hách Liên nói, Lý Xuyên cẩn thận cảm nhận mới phát hiện, trong không trung khắp nơi đều lơ lửng linh khí nồng đậm, hắn không khỏi nói, thảo nào cứng như vậy. Nếu là núi bình thường, dù Phượng Hoàng Hoàng tốc độ nhanh, cũng không đến mức đâm vỡ con thuyền bảo bối trị giá hơn 100 triệu của hắn. Nhưng núi linh mạch thì khác, nếu linh thạch không kiên cố, khi khai thác cũng không đến mức cần người có thực lực đạt đến trình độ nhất định. Mà linh mạch, đó là thứ còn kiên cố hơn cả linh thạch. Sư tôn, ta nhanh không? Nhanh như vậy đã đến rồi. Phượng Hoàng Hoàng ở bên cạnh nói, cố gắng dùng tốc độ để bù đắp tai nạn an toàn. Nhưng không biết, nàng vừa mở miệng Lý Xuyên đã tức giận, kéo nàng lại vỗ vào mông một trận, ngươi không biết rẽ à? Phượng Hoàng Hoàng rất bị khuất, nếu ta rẽ, chẳng phải sẽ bay qua điểm đến rồi sao? Hay lắm, nàng rất biết tìm lý do. Lý Xuyên cuối cùng cũng hiểu ra, tài xế vẫn là người cũ tốt hơn. Tài xế mới dễ lật xe, mà lý do lật xe luôn rất buồn cười. Cũng may hắn gia sản phong phú, bằng không thật sự không chịu nổi Đồ Nhi phá ra chi tử Phượng Hoàng Hoàng này. Ai hủy linh mạch minh ra ta? Tiếng gầm giận dữ vang vọng chân trời. Chỉ thấy khói bụi xung quanh bị cuồng phong thổi bay đi, mấy chục người mặt đầy giận dữ xuất hiện cách đó vài trăm mét. Còn phía dưới, không ngừng có tu sĩ bay lên. Lý Xuyên còn chưa nói gì, Phượng Hoàng Hoàng đã thoát khỏi ma trảo của hắn, chống nạnh chỉ vào đám người kia quát, ngươi còn dám nói, ta còn chưa tìm các ngươi gây sự đâu. Ta hỏi các ngươi, tại sao lại dùng núi đâm vào phi thuyền của chúng ta? Ngay cả Lý Xuyên ra mặt dày cũng bị lời nói của Phượng Hoàng Hoàng làm cho kinh ngạc. Đây quả thực là trò giỏi hơn thầy. Hắn tự hổ thẹn không bằng. Người phía đối diện chắc cũng bị lời nói của Phượng Hoàng Hoàng làm cho hơi ngẩn ra, cho đến khi Phượng Hoàng Hoàng quát vào mặt bọn họ, bồi thường phi thuyền cho chúng ta. Bọn họ mới tỉnh ngộ. Đứa nha đầu hoang dã nào dám ở Cửu Vũ đảo này làm càn? Một lao giả mặc áo xám trong số đó lên tiếng quát. Ánh mắt hắn vượt qua Phượng Hoàng Hoàng, rơi xuống người Lý Xuyên và Hách Liên. Lý Xuyên kết đăng kỳ, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Thấy Hách Liên là hóa thần kỳ, hắn không khỏi hừ lạnh, chỉ là hóa thần, cũng dám đến minh gia ta làm càn. Hắn liếc nhìn sợi xích sắt rủ xuống cổ Hách Liên, dường như thắc mắc tại sao Hách Liên lại đeo một sợi xích sắt trên cổ. Chẳng lẽ là pháp bảo? Tu sĩ mang pháp bảo kiểu này, hắn là lần đầu tiên thấy. Chương 391 yểu thọ, Lý Xuyên lại bị ném lò luyện đan. Chương 391 yểu thọ, Lý Xuyên lại bị ném lò luyện đan tam thúc, phí lời với bọn họ làm gì, bắt bọn họ lại trước rồi nói. Một người phía sau lão giả áo xám tức giận nói, khoan đã, vừa nãy ta đang tu luyện, bị bọn họ đụng phải làm lực khí. Lời nói này của lão giả áo xám khiến sắc mặt mọi người hơi thay đổi, nhao nhao hỏi han. Tuy rằng vừa rồi lão giả nói giọng rất lớn, miệng nói chỉ là hóa thần, nhưng kỳ thực cả minh gia cũng chỉ có hắn và hai người khác là hóa thần mà thôi. Mà hai người khác lại đều không có ở đây. Bằng không linh mạch bị hủy, ai có thể nhịn được không động thủ. Lúc này, Phượng Hoàng lại bay đến trước mặt Lý Xuyên và Hách Liên, quát lớn với lão giả, "Này, lão giả, ngươi nói chuyện với ai vậy, ngươi không nhìn thấy ta sao?" Bị người khác làm ngơ, nàng rất khó chịu. Nàng rất yếu. Thật là vô lý. Người của Minh gia nhìn thấy nàng, cũng cảm thấy vô lý. Hủy linh mạch của bọn họ, lại còn kiêu ngạo như vậy. Bọn họ biết người đến không thiện. Lão giả hỏi Phượng Hoàng, "Các ngươi vì sao lại hủy linh mạch Minh gia của ta? Cái gì gọi là chúng ta hủy?" Lời của Phượng Hoàng còn chưa nói xong, một tấm lưới đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy nàng. Là người của Minh gia ra tay. Tuy nhiên khi đối phương muốn thu lưới về, lại phát hiện Phượng Hoàng không nhúc nhích chút nào, mặc cho lưới kéo thế nào cũng vô ích. Phượng Hoàng ở trong lưới, hai tay chống nạnh, kiêu ngạo cười nói, "Kéo đi, tiếp tục kéo đi." Là yêu tộc. Trong Minh gia, vang lên giọng nói kinh ngạc bất định. Hách Liên thông qua tuổi của Phượng Hoàng, phán đoán nàng không phải nhân tộc. Người của Minh gia cũng tương tự, dù sao người vừa ra tay, có thực lực xuất khiếu kỳ. Phượng Hoàng nhìn bên ngoài, tuổi tác không lớn, một thiếu nữ có thể làm ngơ pháp bảo của tu sĩ xuất khiếu kỳ, ngoại trừ yêu tộc ra, bọn họ không nghĩ ra khả năng nào khác. Hơn nữa, từ điểm này mà xem, Phượng Hoàng không chỉ là yêu tộc, còn là yêu tộc có bối cảnh kinh thiên. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt của mọi người trong Minh gia lại thay đổi. Ngữ khí của lão giả áo xám lập tức dịu xuống, hắn chắp tay với Phượng Hoàng nói, không biết tôn giá là hậu nhân của vị yêu hoàng nào, lão phu Minh gia Minh Hải, nếu Minh gia của ta có chỗ đắc tội, còn xin nói rõ. Tuy nhiên Phượng Hoàng không vì thái độ thay đổi của Minh Hải mà cảm thấy ngại ngùng, nàng lập tức nói, ngươi biết sai là được rồi, làm hỏng bảo thuyền của chúng ta, bồi thường cho chúng ta đi. Thấy Phượng Hoàng không thể giao tiếp, Minh Hải nhíu mày, nhìn về phía Hách Liên, nói, vị yêu hữu này, Minh gia của ta nếu có chỗ đắc tội, còn xin nói rõ. Nếu thật là sai lầm của Minh gia ta nhất định sẽ xin lỗi. Hách Liên nhàn nhạt nói, ta không phải yêu, ta là người. Minh Hải lại nhíu mày, liền nghe Hách Liên tiếp tục nói, chúng ta đến đây là tìm người, Minh gia các ngươi ở trên đảo Cửu Vũ này trấn áp một người của ma giới, người đó ở đâu? Nàng đi thẳng vào vấn đề. Người của ma giới? Tuy nhiên không chỉ Minh Hải nhíu mày, những người khác của Minh gia cũng nhíu mày. Minh gia của chúng ta không có trấn áp người nào của ma giới. Minh Hải lắc đầu. Thấy bọn họ ai nấy đều vẻ mặt nghi hoặc, Lý Xuyên cũng nghi hoặc. Hắn lấy ra ma quán, Hách Liên lập tức nói với ma quán, ma hậu tỷ tỷ, ta đến đảo Cửu Vũ rồi, ngươi ở đâu? Nàng cố gắng thiết lập liên lạc với ma quán, nhưng vẫn không thu được gì. Ma hậu tỷ tỷ. Hách Liên thấy ma quán không có phản ứng, trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Giọng nói của nàng trên hòn đảo trống trải này truyền đi rất xa rất xa. Tam thúc, nữ tử này sẽ không phải là người của ma tộc chứ? Người bên cạnh lão giả lại lên tiếng, trong lời nói vừa kinh vừa giận. Lão giả chậm rãi mở miệng, truyền thuyết về ma giới đã có từ lâu, nhưng thế gian này dường như chưa có ai gặp được ma nhân thật sự. Cho nên lời nói về ma giới, rốt cuộc có phải bịa đặt hay không cũng không thể chứng thực. Ngươi làm sao xác định nàng không phải đang cố làm ra vẻ huyền bí? Lời này quả thực rất có lý, nhưng lời nói về ma giới đã ăn sâu bén rễ, những người khác lại không đồng ý với lời này của hắn cho lắm, chỉ là ngại thân phận của hắn mới không phản bác mà thôi. Ngược lại, ánh mắt của lão giả lại rơi xuống người Phượng Hoàng, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động, nói với Hách Liên, ta tuy không biết ma nhân trong miệng ngươi ở đâu, nhưng dưới đảo Cửu Vũ của ta quả thực có một nơi kỳ lạ, nếu đảo Cửu Vũ của ta thật sự có ma nhân, vậy nhất định là ở đó. Hách Liên nghe vậy lập tức nói, mau đưa chúng ta đi. Lão giả cũng không nói nhiều, trực tiếp nói, theo ta đến đây. Hắn dẫn mọi người đi xuống. Trên không trung, Hách Liên không lập tức đi theo xuống, mà nói với Lý Xuyên, sư tôn, con thấy lão giả này mục đích không thuần. Lý Xuyên cười nói, linh mạch của bọn họ đều bị hủy rồi, mục đích có thể thuần mới là lạ. Nhưng bọn họ cũng thật đủ nhịn, nếu đổi là ta, chắc chắn không nhịn được. Phượng Hoàng kiên trì nói, rõ ràng là bọn họ làm hỏng bảo thuyền của chúng ta. Lý Xuyên không nhịn được liếc nàng một cái, dẫn Hách Liên bay xuống. Đơn giản là không thể giao tiếp. Sau khi hạ xuống, dưới sự dẫn dắt của lão giả, bọn họ đi vào một hang động dưới gốc linh mạch vừa sụp đổ. Trong hang động, lão giả dẫn bọn họ ngự kiếm đi xuống. Cũng không biết đã bay xuống bao nhiêu mét, không khí xung quanh dần trở nên nóng bức. Và lối đi ban đầu cong xuống, từ từ trở nên thẳng tắp, cuối cùng trực tiếp trở thành thẳng đứng đi xuống. Bên dưới không biết sâu đến mức nào, nhưng có thể nhìn thấy có điểm đỏ, là màu của lửa. Hách Liên nghĩ đến lời nói trước đó của ma hậu, lập tức nói với Lý Xuyên, sư tôn, Lạc Nguyệt đại khái ở bên dưới. Lý Xuyên gật đầu. Cùng với nhiệt độ ngày càng cao, những người khác của Minh gia theo sau cũng dừng lại. Cho đến khi bay đến cuối cùng, chỉ còn lại ba người Lý Xuyên và lão giả của Minh gia. Ngay cả là hóa thần kỳ, trên trán lão giả cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Tuy nhiên khi hắn quay đầu nhìn ba người Lý Xuyên, lại có chút ngây người, ba người lại đều an toàn không hề hấn gì, không có chút khó chịu nào. Lông mày của hắn lại nhíu lại. Bay thêm một lúc, ba người dưới sự dẫn dắt của lão giả, hạ xuống một đài cao nhô ra từ vách đá. Lão giả kia đã thở hổn hển. Hắn nói với ba người Lý Xuyên, nhiệt độ bên dưới quá cao, chúng ta chưa từng đến, nếu thật sự có ma nhân bị trấn áp, vậy chỉ có nơi này. Các ngươi nếu có thực lực, có thể xuống dưới kiểm chứng, ta thì không có thực lực đó. Lý Xuyên gật đầu, nói, được, vậy chúng ta xuống xem sao. Thấy Lý Xuyên đồng ý, sắc mặt lão giả phức tạp, dù sao Lý Xuyên chỉ có kết đăng kỳ, xuống dưới lại không có chuyện gì. Và chờ Lý Xuyên ba người bọn họ rời đi, sắc mặt lão giả lập tức xuất hiện nụ cười nham hiểm. Chỉ thấy hắn lấy ra một trận bàn, đặt lên chỗ lõm trên vách tường bên cạnh, sau đó niệm một tràng khẩu quyết, từng trận ánh sáng trận pháp sáng lên. Ban đầu bên dưới chỉ có một chút đỏ, lại đột nhiên phun ra ngọn lửa cuồng bạo. Ngọn lửa bốc lên trời, dưới chân lão giả bị trận pháp chặn lại. Bây giờ, nhiệt độ xung quanh ngược lại không cao như vừa rồi nữa. Ha ha, bà tiên ngu ngốc, đây là lò luyện đan địa hỏa mà Minh gia ta đời đời kiếp kiếp, vô số tổ tiên đã hao hết tâm huyết tạo ra, xem lão phu không luyện các ngươi thành đại bổ hoàn. Chương 392 địa hỏa chi linh. Không, là địa hỏa năm minh chương 392 địa hỏa chi linh. Không, là địa hỏa năm minh người nhà họ Minh sở dĩ chưa từng xuống dưới, là bởi vì nhiệt độ bên dưới quá cao. Với thực lực của bọn họ xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cho bụi. Tuy nhiên, địa hỏa đáng sợ trong mắt bọn họ, ở chỗ Lý Xuyên căn bản ngay cả gãi ngứa cũng không tính là gì. Ngọn lửa vô tận bao trùm lấy bọn họ, tuy nhiên ở trung tâm ngọn lửa, Lý Xuyên ôm Hách Liên, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Ngọn lửa tưởng chừng như cuồng bạo, nhưng khi xông đến trước mặt Phượng Hoàng, lại tự động né tránh. Loại lửa rác rưởi này, sao có thể dám làm cản trước mặt Phượng Hoàng, con Phượng Hoàng này, sao cứ thích luyện người thành đan? Lý Xuyên nghe thấy tiếng cười ngông cuồng của lão giả, không nhịn được bật cười. Ta không phải người. Phượng Hoàng lẩm bẩm. Ôi, làm người còn ủy khuất ngươi à? Phượng Hoàng nhếch môi, không đáp lời. Nếu không phải Lý Xuyên yêu cầu, nàng mới không muốn cứ duy trì hình dáng con người. dù sao đối với nàng mà nói, bản thể mới là vô câu vô thúc nhất. Thật ra làm người cũng không tệ, chủ yếu là Lý Xuyên cứ đến trêu chọc nàng, khiến nàng sụp đổ. Trong lòng không thoải mái, lại không thể chút giận lên Lý Xuyên, Phượng Hoàng nhìn ngọn lửa xung quanh, thử nói, phiền. Nàng hơi dùng sức, những ngọn lửa này đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Ban đầu chúng xông lên trên, nhưng lại bị nhốt trong trận pháp, còn bây giờ, lập tức phá tan trận pháp. A, lão giả đang đứng trên trận pháp hưng phấn chờ đợi, lập tức bị ngọn lửa bao vây, kêu thảm thiết. Hắn muốn chạy, nhưng không có đường thoát. Hắn muốn cản, nhưng không cản được. Cho nên con người đôi khi đừng quá đắc ý, từ vui quá hóa buồn xuất hiện trong cuộc đời với tần suất rất cao, ngọn lửa xung quanh lập tức quét sạch, khiến Hách Liên ngây người. Mà bên dưới, thật ra cũng không xấu lắm, với thị lực của ba người, đã có thể nhìn thấy toàn cảnh. Những tảng đá lộn xộn trải trên mặt đất, không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Trên một tảng đá khổng lồ, một người toàn thân bị khí đen bao phủ đang bị một loại lực lượng nào đó hạn chế ở trên đó. Dưới lớp khí đen, chỉ có hình dáng mơ hồ, mà không nhìn thấy bất kỳ dung mạo nào. Tảng đá khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo, và xung quanh nó, có vài bóng dáng màu đỏ trôi nổi bên cạnh. Những bóng dáng màu đỏ này không phải mặc quần áo đỏ, mà là dạng lửa gần như trong suốt. Vị trí của chúng cũng rất đặc biệt, vừa vặn ở năm đỉnh của ngôi sao năm cánh, bao vây tảng đá khổng lồ ở giữa. Hỏa linh. Hách Liên kinh ngạc kêu lên, sao ở đây lại có nhiều hỏa linh như vậy? Các hỏa linh bên dưới cũng bị ngọn lửa đột nhiên biến mất làm cho ngây người, lúc này chúng đang mở mịt ngẩng đầu nhìn lên. Có thể thấy, chúng đều có vẻ ngoài con người, có nam có nữ, còn có cả ông già bà lão. Và lúc này, một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong lớp khí đen đó, cái gì mà hỏa linh, rõ ràng là một đám rác rưởi tư chất kém cỏi, không thể đi đến tận cùng tu tiên, chỉ có thể vứt bỏ nhục thân hòa nhập với địa hỏa, nhờ đó mà sống sót trên đời như lũ kiến hôi. Nghe thấy giọng nói này, Hách Liên lập tức nói với Lý Xuyên, sư tôn, là ma hậu Lung Nguyệt. Theo giọng nói đó vang lên, lớp khí đen trên tảng đá khổng lồ co lại, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại đẹp đến mê hồn. Lông mày Lung Nguyệt cong như vầng trăng huyết, trông sắc sảo, đôi mắt như hàn đàm, toát ra sự lạnh lẽo tột cùng và đen kịt không thấy đáy, trong đó mang theo sự bạo ngược và khinh miệt. Mũi nàng nhỏ nhắn tinh xảo, môi mỏng và dài, lúc này đang nết mép cười. Trong nụ cười mang theo sự khát máu và cuồng bạo. Kiến hôi chính là kiến hôi, còn dám vọng tưởng luyện hóa ma khu của bản hậu, thật nực cười. Hách Liên, đập nát tảng đá này cho bản hậu. Chờ bản hậu ra ngoài, nhất định sẽ khiến cửu lũ đảo này máu chảy thành sông, khiến tất cả người nhà họ Minh đều đi theo các ngươi, lũ chó chết. Dường như đang nghĩ đến cảnh đại sát tứ phương sắp tới, ma hậu Lung Nguyệt vô cùng hưng phấn. Còn mấy vị lao tổ nhà họ Minh đã trở thành hỏa linh phân liệt xung quanh nàng, trên khuôn mặt hoàn toàn do năng lượng hệ hỏa tạo thành, lại đang kịch liệt co giật. Các ngươi là người ma giới. Một hỏa linh trông như bà lão mở miệng. Không phải. Lý Xuyên dẫn theo Hách Liên và Phượng Hoàng bay xuống, cười nói với bọn họ, không cần căng thẳng, chúng ta là người linh giới. Câu nói này khiến mấy vị hỏa linh đều thở phào nhẹ nhõm. Một hỏa linh trông như ông lão khác nói, người phụ nữ này là ma nhân ma giới, hiếu sắc thành tính, để không cho nàng làm hại thêm nhiều người vô tội, chúng ta mới trấn áp nàng ở đây, các ngươi tuyệt đối đừng bị nàng mê hoặc. Lý Xuyên gật đầu, nói, nàng đã nguy hiểm như vậy, để ở đây cũng không an toàn, theo ta thấy, chi bằng để ta mang đi. Ngươi mang đi. Mấy vị hỏa linh nhà họ Minh sao còn không hiểu là bị Lý Xuyên lừa gạt. Thấy Lý Xuyên không trực tiếp động thủ, bọn họ cho rằng thực lực bên Lý Xuyên không mạnh lắm, dù sao có thể thấy được, chỉ có Hách Liên là hóa thần, còn Lý Xuyên là kết đan và Phượng Hoàng là tiểu nha đầu, bọn họ căn bản không để vào mắt. Ngươi biết ma nhân là gì không? Lại dám nói khoác lác là muốn mang đi. Hậu bối vô tri, thật không biết trời cao đất dày, ma nhân này ở ma giới địa vị tôn quý, nếu ngươi mang nàng đi, vạn nhất bị ma nhân khác tìm đến tận cửa, xem ngươi cái cảnh giới kết đan nhỏ bé này, đến lúc đó lấy gì mà đỡ? Các ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử, ta nói cho các ngươi biết, đừng có ý đồ với nàng, nếu thật sự thả nàng ra, các ngươi là người đầu tiên xương cốt không còn. Các ngươi tưởng chúng ta muốn biến thành thế này sao? Chẳng phải lúc trước bị nàng làm tổn thương căn cơ, mới đành phải như vậy. Nam Hỏa Linh ngươi một câu ta một câu, đều cảnh giác nhìn ba người Lý Xuyên, tùy thời chuẩn bị đối phó với công kích của Hách Liên. Lý Xuyên nghe bọn họ nói xong, không khỏi nói, các ngươi xem các ngươi kìa, ngay cả chuyện ma giới bị hủy cũng không biết, còn ở đó nói khoác lác về ma nhân thế nào, các ngươi thật sự hiểu ma nhân sao? Cái gì? Ma giới bị hủy rồi? Mấy người nhà họ Minh rõ ràng không biết những thông tin này. Hỏa Linh trông như bà lão hừ nói, chúng ta không hiểu ma nhân, chẳng lẽ ngươi hiểu? Đương nhiên. Lý Xuyên chỉ vào Hách Liên, nói, thấy nàng không, nàng chính là ma nhân. Sắc mặt mấy vị Hỏa Linh đều thay đổi. Thì ra là thế, làm nửa ngày, ngươi là chó săn của ma nhân. Lão giả đó lạnh lùng quát. Theo lời hắn nói, trên người Nam Hỏa Linh đều có tia lửa nhỏ bốc lên, nối liền với tảng đá khổng lồ phía sau Lung Nguyệt, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của một trận pháp ngôi sao năm cánh. Các ngươi xem các ngươi kìa, nói chuyện sao mà khó nghe thế, ta là sư tôn của nàng đấy. Lý Xuyên giơ tay, sợi xích sắt đeo ở cổ Hách Liên bay vào tay hắn, hắn vươn tay kéo, sợi xích lập tức căng thẳng, Hách Liên không tự chủ được bay vào lòng hắn. Lý Xuyên ôm Hách Liên, nói, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, ma nhân thật ra rất dịu dàng, rất nghe lời, không phải như trong truyền thuyết hung ác tột cùng. Các ngươi đối với ma nhân có hiểu lầm rất lớn. Không đợi Nam Hỏa Linh nhà họ Minh phản ứng, Lý Xuyên đã ôm Hách Liên hôn lên. Chương 393 Phượng Hoàng Hoàng miệng nhỏ dung lượng thật lớn. Chương 393 Phượng Hoàng Hoàng miệng nhỏ dung lượng thật lớn đang phô diễn tình cảm trước mặt mọi người sao? Không, Lý Xuyên đây là công khai tuyên bố quyền sở hữu. Nam Linh nhà mình khi bị Lý Xuyên dùng xích sắt kéo Hách Liên lại, đã bị hành động thô bạo của hắn làm cho ngây người. Không phải chứ, kết đan kỳ lại dắt hóa thần kỳ như dắt chó sao? Và khi Lý Xuyên ôm Hách Liên hôn nhau, Bọn họ nhìn nhau, nhất thời không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Là bọn họ rời xa nhân thế quá lâu rồi sao? Trên khối đá, Ma Hậu Lũng Nguyệt cũng bị hai người đột nhiên hôn nhau làm cho chấn động. Nàng khó tin nhìn, không dám tin vào mắt mình. Nhìn Hách Liên rất chủ động, nàng lập tức mở miệng hét lên, "Hách Liên, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi lại dám phản bội Ma Hoàng, ngươi tiện nhân." Nàng là Ma Hậu, tình cảm đối với Ma Hoàng tự nhiên nặng hơn Hách Liên các nàng. Lúc này nhìn nữ nhân của người mình yêu hôn với nam nhân khác, nàng làm sao có thể không tức giận? Phản bội Ma Hoàng chính là phản bội ma giới. Huống hồ đối tượng hôn với Hách Liên không chỉ là người linh giới mà các nàng khinh thường, còn là một người có tu vi như con kiến hôi. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ mặt mũi của ma giới đều bị Hách Liên ném đi hết rồi. Lý Xuyên và Hách Liên tách ra, Hách Liên không nhìn Lũ Nguyệt, chỉ ngoan ngoãn bất động trong lòng Lý Xuyên. Lý Xuyên cười nhìn Nam Linh nhà mình, nói: "Thấy chưa, nàng ấy nghe lời biết bao, ngoan ngoãn biết bao, đâu có dính dáng gì đến bốn chữ hung ác cực độ. Các ngươi à, hiểu lầm về ma nhân rất sâu rồi." "À, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, phu quân của Đồ Nhi ta đây chính là Ma Hoàng thống trị toàn bộ ma giới, trên độ kiếp, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng kiêng kỵ tồn tại. Nhưng các ngươi xem nàng ấy có vì thân phận này mà coi thường người khác, yêu ngạo tự mãn không?" "Không, nàng ấy không hề vì thân phận cao quý của mình mà từ chối phục vụ ta, điều này chẳng lẽ còn chưa thể chứng minh nàng ấy phẩm hạnh tốt sao?" "Phẩm hạnh tốt cái rắm." Nam Linh nhà mình xem ra đã hiểu, Lý Xuyên đây đâu phải là minh oan cho ma nhân, đây rõ ràng là đang khoe khoang nô lệ ma nhân trong tay hắn. "Nói gì mà sư đồ, có sư đồ nào lại trắng trợn hôn nhau trước mặt người ngoài như vậy sao?" Chỉ là thân phận của Hách Liên trong lời nói của Lý Xuyên, bọn họ cũng có chút kinh ngạc bất định, không biết thật giả. "Nữ nhân của kẻ thống trị ma giới?" "Không phải chứ, nữ nhân của kẻ thống trị ma giới, dễ dàng có được như vậy sao? Sao cái người trong tay bọn họ này lại khó đối phó đến thế? Lũ Nguyệt ở ma giới rốt cuộc là thân phận gì, bọn họ không biết, nếu không cũng sẽ không chấn động như vậy, dù sao trong tay bọn họ cũng có." Hách Liên dưới lời nói của Lý Xuyên, không có biểu hiện gì, nàng chỉ có mắt, hơi cúi đầu, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng Lý Xuyên cái tên này, đúng là giả vờ rất đạn. Hắn lập tức buông Hách Liên ra, bay về phía Lũ Nguyệt. Nhưng hắn buông Hách Liên ra, xích sắt trong tay lại không bỏ xuống, xích sắt nhỏ nối liền cổ trắng non thon dài của Hách Liên, Hách Liên bất đắc dĩ chỉ có thể bay theo sau hắn. Hắn thậm chí còn không ôm Hách Liên bay xuống, cứ nhất định phải dắt. Ngay cả người ngoài như Nam Linh nhà mình cũng có thể nhìn ra địa vị của đồ đệ Hách Liên này trong lòng sư tôn Lý Xuyên, điều này khiến bọn họ có chút kiêng kỵ Lý Xuyên, nghi ngờ thực lực của Lý Xuyên không chỉ là kết đăng kỳ. Lũ Nguyệt thấy Hách Liên bị Lý Xuyên dắt như súc vật, tức đến nghẹt thở, nàng tức giận mắng: "Ngươi cái con kiến hôi đáng chết, dám đối xử như vậy với phi tử của Ma Hoàng, đợi bản hậu ra ngoài, nhất định sẽ lột da rút gân ngươi, rút linh hồn ngươi ra, khiến ngươi vĩnh viễn không thể luân hồi, khiến ngươi vĩnh viễn chịu khổ sở bị linh hồn gặm nhấm. Hách Liên, ngươi đúng là làm mất mặt ma giới của ta, bị một nhân tộc nô dịch, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời này? Bản hậu nếu là ngươi, đã sớm không chịu nổi sỉ nhục, xấu hổ tự sát rồi." Ngay cả khi mặt mày vẫn mẹo, Lũ Nguyệt trông vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Và loại hình hung dữ cuồng bạo như nàng, chinh phục lại càng có tư vị. "Nàng ấy là của chúng ta." Nam Linh nhà mình cuối cùng vẫn bất chấp tất cả, chắn trước mặt Lý Xuyên. Bọn họ đã bỏ ra vạn năm tâm huyết, không muốn cứ thế dâng cho người khác, dù trong lòng đoán rằng Lý Xuyên có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng Lũ Nguyệt là hy vọng của bọn họ. Thứ bọn họ muốn luyện là thần đan có thể giúp bọn họ trọng tạo nhục thân và giúp bọn họ tiến thêm một bước. Điều này phi Lũ Nguyệt không thể, bởi vì bọn họ không có cơ hội lại lần nữa giam cầm người mạnh mẽ như Lũ Nguyệt ở đây. Mấy nghìn năm địa hỏa cũng không thể luyện hóa Lũ Nguyệt, sức mạnh của nàng ấy có thể tưởng tượng được, nếu không phải khi Lũ Nguyệt đến đây đã hậu kế không còn chút sức lực nào, sức lực cạn kiệt, bọn họ cũng không có cơ hội này. Cho nên lần này nếu từ bỏ Lũ Nguyệt, cả đời này bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Là những người đã từng sống, bọn họ hoàn toàn không muốn làm họa linh này. Cho nên bọn họ quyết định liều một phen. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng thân thể của bọn họ mang thuộc tính địa hỏa, bọn họ không tin địa hỏa không thể tiêu Lý Xuyên. Tuy nhiên bọn họ có chút quá lạc quan rồi. Bọn họ tưởng rằng bọn họ có thể liều một phen, nhưng Vượng Hoàng Hoàng bay xuống cùng Lý Xuyên, thấy bọn họ lại dám cản đường, lập tức chủ động tỏ vẻ ân cần. "Chỉ năm ngọn lửa nhỏ các ngươi, cũng dám làm cản trước mặt sư tôn ta, cũng không đi tẻ một bãi soi gương, xem bộ dạng đáng thương yếu ớt của các ngươi." "Ồ, đúng rồi, hình như các ngươi không thể tẻ." Khó mà tin được, lời này lại phát ra từ miệng thiếu nữ tuyệt sắc xinh đẹp như Ngọc Phượng Hoàng Hoàng. Chỉ có thể nói, sư tôn Lý Xuyên này dạy tốt quá. Chỉ thấy Vượng Hoàng Hoàng há miệng, năng lượng hỏa trên người Nam Linh nhà Minh liền không kiểm soát được bị Vượng Hoàng Hoàng hút qua. "Đây là chuyện gì?" Nhìn năng lượng hỏa không ngừng tuôn vào miệng Vượng Hoàng Hoàng, Nam Linh nhà Minh lập tức hoảng sợ. "Dừng tay, mau dừng tay, có gì từ từ nói. Cô nương nhỏ, mau dừng lại, chúng ta có chuyện gì từ từ thương lượng, cái ma nhân này, chúng ta không cần nữa." Tuy nhiên lúc này hối hận đã hơi một rồi. Đừng thấy miệng Vượng Hoàng Hoàng nhỏ, nhưng dung lượng lại lớn kinh người, như cá voi nuốt chửng, một hơi hút hết năng lượng hỏa trên người bọn họ vào miệng. "Không." Không có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì hỏa linh không có cảm giác đau, chỉ có tiếng kêu sợ hãi. Thân thể của bọn họ chính là hỏa linh, không có năng lượng hỏa chống đỡ, bọn họ sẽ không còn tồn tại. Nam hỏa linh sáng rực lập tức biến mất. Phượng Hoàng Hoàng chép miệng, lông mày nhỏ cong lên, mùi vị gì nhỉ? Không nếm ra. Nàng có chút chưa thỏa mãn. Nếu còn có hỏa linh ở đây, nàng nhất định phải nếm ra vị mặn nhạt. Người là thứ gì? Lũ Nguyệt đầy kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng Hoàng. Hỏa linh đối với nàng mà nói, tuy không phải thứ gì lợi hại, nhưng Phượng Hoàng Hoàng một cái miệng nhỏ, lập tức ăn hết 5 cái, không khỏi có chút quá đáng sợ. Người mới là thứ. Phượng Hoàng Hoàng liếc nhìn Lũ Nguyệt, vẻ mặt kiêu ngạo. Còn Lý Xuyên đã bay đến trước mặt Lũ Nguyệt. Trên khối đá có trận pháp, Lũ Nguyệt bị hạn chế bên trong. Hai người tuy cách rất gần, nhưng đều không thể làm tổn thương đối phương. Chương 394 ma hậu. Là cái làm nô lệ liệu chương 394 ma hậu. Là cái làm nô lệ liệu đây hình như là thứ tốt. Lý Xuyên nhìn tảng đá khổng lồ phía sau Tộc Nguyệt, không chắc chắn. Tảng đá khổng lồ này ngoài ánh sáng mờ nhạt của trận pháp ra, bản thân nó còn tỏa ra một tầng hồng quang mông lung. Hắn tuy không nhìn ra phẩm cấp, nhưng có thể dùng để nốt ma hậu, chắc hẳn cũng không phải vật tầm thường. Ngay cả hỏa vận thạch cũng không biết, ngươi thật là ngu ngốc. Tộc Nguyệt trầm giọng nói. Trên mặt nàng tràn đầy cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ không còn dáng vẻ cuồng loạn như vừa nãy, lúc này nàng lại mang một vẻ đẹp động lòng người khác. Hỏa vận thạch. Lý Xuyên nhìn Hách Liên, là thứ gì vậy? Thứ này hỏi Phượng Hoàng Hoàng chắc chắn không nhận được câu trả lời gì, Phượng Hoàng Hoàng còn kém hiểu biết hơn hắn, nên hắn trực tiếp bỏ qua. Hách Liên vội vàng nói, bẩm sư tôn, hỏa vận thạch là thần thạch có thể thai nghén hỏa linh, nó có thể hấp thu hỏa năng và tồn tại bên trong, nói chung, trong hỏa vận thạch đều chứa đựng hỏa năng có lượng. Chỉ cần không bị người khác phá hoại, chúng có thể không ngừng thai nghén hỏa linh, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Năm người của Minh gia chắc hẳn là chiếm lấy thân thể của hỏa linh được thai nghén từ hỏa linh thạch này. Nếu Đồ Nhi đoán không sai, nơi này trước đây hẳn là có địa hỏa, đều bị hỏa vận thạch này hấp thu hết rồi. Lý Xuyên nghe xong, lại hỏi, hỏa linh có tác dụng gì? Hách Liên đáp, hỏa linh có khả năng khống chế hỏa diễm cực kỳ chuẩn xác, có thể dùng để luyện đan, hoặc phụ trợ tu luyện công pháp hệ hỏa, hoặc để hỏa linh trở thành linh của pháp bảo, mang lại uy năng hệ hỏa cho pháp bảo. Cũng có thể coi hỏa linh là linh sủng, để chúng tu luyện. Hỏa linh mạnh mẽ, thực lực không thể xem nhẹ, là trợ thủ hiếm có. Sau khi chúng tu luyện thành công, cũng có thể ngưng tụ nhục thân, hóa thành hình người. Nếu năm hỏa linh của Minh gia nghe được lời này của Hách Liên, chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Bọn họ không biết hỏa linh cuối cùng cũng có thể tu luyện thành người, nếu biết, bọn họ sẽ không thèm khát nhìn chằm chằm Tộc Nguyệt nữa. Cũng sẽ không khi rõ ràng rất kiêng kỵ Lý Xuyên, lại vẫn ngăn cản Lý Xuyên, cuối cùng dẫn đến kết cục tan thành mây khói. Cho nên nói, dù chỉ là một chút thông tin chênh lệch, rất nhiều lúc cũng đủ để thay đổi vận mệnh. Tộc Nguyệt thấy Hách Liên trước mặt Lý Xuyên cẩn thận từng ly từng tí, cung kính vô cùng, lập tức lại mắng lên, Hách Liên, ngươi trước mặt ma hoàng còn chưa từng thấp giọng hạ khí như vậy, hiện giờ lại đối với một người giới linh như con kiến mà không lưng túi gối như vậy, ngươi còn muốn mặt mũi ma giới hoàng phi của ngươi nữa không? Hách Liên nhìn Tộc Nguyệt, chỉ nhàn nhạt nói, Tộc Nguyệt, ta là đồ đệ của sư tôn, đối với sư tôn cung kính đó chẳng phải là bình thường sao? Vì mọi chuyện đã bị Tộc Nguyệt nhìn thấy hết, nàng cũng không còn giả vờ khách sáo với Tộc Nguyệt nữa, xưng hô chị em. Ha ha. Tộc Nguyệt cười lớn lên, cười đến thở không ra hơi, ngươi thật không biết xấu hổ, đồ đệ. Có đồ đệ nào chủ động đưa miệng cho sư tôn hôn như người không? Chẳng lẽ sư đồ ở giới linh đều như vậy? Sư đồ không giống sư đồ, phu thê không giống phu thê. Sư đồ gì chứ? Nhìn các ngươi rõ ràng chính là một con chó trong tay con kiến này. Hách Liên đáp, đúng vậy, ta chính là chó của sư tôn. Sao vậy? Ma hậu nương nương ngươi có ý kiến gì sao? Ngươi Tộc Nguyệt không ngờ Hách Liên lại vô liêm sỉ đến vậy, nhất thời tức đến không biết nói gì. Tuy nhiên Hách Liên tiếp tục nói, ngươi cái gì ngươi? Ta có thể làm chó của sư tôn, ngươi có thể không? Nàng đáp ý nói ra câu này, khiến Tộc Nguyệt kinh ngạc đến há hốc mồm. Tộc Nguyệt khó mà tưởng tượng được, đây là Ma Hoàng Chi Phi từng trước mặt nàng xưng hô chị em, cao quý vô cùng. Bên cạnh, Lý Xuyên tâm trạng thoải mái. Hách Liên này, không hưởng công điều chỉnh. Hắn lại kéo Hách Liên lại, như phần thưởng đuốt ve đầu Hách Liên. Còn Hách Liên, thật sự như con chó được chủ nhân khen ngợi, nheo mắt vẻ lấy lòng. Chỉ là nàng không có đuôi, nếu không lúc này đuôi hẳn là đang đấy. Mặt mũi ma giới của ta, đều bị ngươi làm mất hết rồi, đều bị ngươi làm mất hết rồi. Tộc Nguyệt tức giận gào lên. Nàng vặn vẹo thân thể nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp. Nàng không khỏi nhìn Lý Xuyên, quát lên, ngươi có phải muốn ta cũng giống nàng, làm chó của ngươi không? Ngươi đừng hỏng. Chỉ cần ngươi giam phá hoại trận pháp này, sau khi bản hậu được tự do, người đầu tiên giết chính là ngươi. Nàng không đe dọa Lý Xuyên đừng phá trận, mà là nàng biết, bất kể nàng nói gì, Lý Xuyên nhất định sẽ phá trận, bởi vì giống như lời nàng nói, nếu Lý Xuyên muốn nàng trở thành con chó giống Hách Liên, nhất định sẽ nghĩ cách chế phục nàng. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Đợi đến khi trận pháp phá, nàng sẽ cho con kiến Lý Xuyên này thấy sự lợi hại của ma giới ma hậu. Dù thực lực hiện tại của nàng không bằng một phần bạn lúc đỉnh phong, nhưng đối phó với con kiến như Lý Xuyên, dễ như trở bàn tay. Huống hồ nàng còn có tiểu thần thông vĩnh dạ đồng trần thuật, cho dù Lý Xuyên có thủ đoạn gì, nàng cũng chạy thoát được. Đúng vậy, nếu Lý Xuyên muốn làm gì đó với Tộc Nguyệt, điều đầu tiên phải làm là phá trận giải thoát Tộc Nguyệt. Hắn nhìn Phượng Hoàng Hoàng, trận pháp này, ngươi có thể phá không? Phượng Hoàng Hoàng lập tức lớn tiếng đáp, sư tôn, không thành vấn đề. Cứ như đang lập quân lệnh trạm vậy thần thánh. Hét xong, chỉ thấy Phượng Hoàng Hoàng buông tay, tay nàng lập tức biến thành đôi cánh bốc cháy, vỗ về phía Tộc Nguyệt. Đôi cánh của nàng thậm chí còn chưa chạm vào trận pháp, cách trận pháp còn mấy mét, nhưng sức mạnh cường đại lại khiến trận pháp tan rã trong chốc lát, còn hỏa năng do cánh nàng vỗ ra cũng bị hỏa vận thạch hấp thu. Trong trận pháp, Tộc Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng hỏa năng cường đại đánh trúng, nàng có thể cảm nhận được sự cường đại của luồng hỏa năng này, sợ hãi vội vàng vận chuyển tiểu thần thông vĩnh dạ đồng trần thuật. Tuy nhiên điều nàng không ngờ tới là, tiểu thần thông của nàng lại mất hiệu lực. A tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng Tộc Nguyệt. Luồng hỏa năng đó chui vào tứ chi bách hải của nàng, rèn luyện xương cốt tạng phủ của nàng. Nói là rèn luyện, cũng có thể nói là nung đốt. Lúc trước Hồng Diễm bị hai luồng thiên hỏa chui vào cơ thể, cuối cùng chịu đựng được, cho nên là rèn luyện. Còn hỏa năng đi vào cơ thể Tộc Nguyệt xa xa không mạnh mẽ như thiên hỏa, đối với Tộc Nguyệt mà nói, chính là sự tra tấn như nung đốt. Phượng Hoàng Hoàng không dám đốt hỏng nàng, cho nên khống chế lực đạo. Ngần ngơ không hại não, đau đớn vừa đủ. Thật ra mọi chuyện xảy ra chỉ là trong nháy mắt. Trận pháp phá, hỏa năng nhập thể, kêu thảm thiết, hỏa năng biến mất. Vừa mới ra khỏi trận pháp, Tống Nguyệt đã biết sự việc không thể làm được nữa. Những lời gào thét trong trận pháp vừa nãy lúc này đều không còn tác dụng. Cái gì là mặt mũi tôn nghiêm của ma hậu, đợi hỏa năng vừa biến mất, nàng liền vận chuyển Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật chuẩn bị chạy trốn. Lưu lại núi xanh không sợ không có tuổi đốt không phải sao? Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật thích hợp để chạy trốn hơn Huyền Sát Hư Ảnh Thân. Huyền Sát Hư Ảnh Thân cần hư hóa thân thể tự mình chạy trốn, còn Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật là để màn đêm buông xuống, hòa thân thể vào bóng đêm, thân thể có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong bóng đêm ngay lập tức. Tuy nhiên, đúng lúc Tộc Nguyệt cho rằng nàng rời khỏi đây sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, một bàn tay ngọc trắng nón lại kéo nàng lại. Ngươi có phải muốn đi không? Ma hậu nương nương Tôn Quý Hách Liên vẻ mặt tươi cười. Sau đó, một bên khác của nàng cũng bị một bàn tay nhỏ nhắn khác kéo lại, đừng đi mà, ở lại chơi chơi. Chơi gì? Chương 395 Điều Lang Nguyệt tiến hành lúc chương 395 Điều Lang Nguyệt tiến hành lúc Huyền Sát Hư Ảnh Thân và Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật cùng xuất phát từ một nguồn, giữa chúng có điểm chung. Nhưng điều này cũng không đủ để Hách Liên giữ lại Long Nguyệt. Dù sao Long Nguyệt bây giờ vẫn giữ thực lực luyện hư kỳ, vốn đã cao hơn Hách Liên một bậc. Người giữ Long Nguyệt lại là Phượng Hoàng Hoàng. Khi tay Phượng Hoàng Hoàng nắm lấy nàng, Long Nguyệt cảm thấy nàng bị một luồng hỏa năng bao vây, Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật của nàng lập tức mất tác dụng. Phượng Hoàng Hoàng có thể phá Huyền Sát Hư Ảnh Thân, tự nhiên cũng có thể phá Vĩnh Dạ Đồng Trần Thuật. Đừng nói hai tiểu thần thông này, ngay cả thần thông ảnh thực tam thiên giới, Phượng Hoàng Hoàng cũng chiếu phá không lầm. Thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, há là yêu quái bình thường có thể so sánh được. Chỉ là thủ đoạn hạ giới mà thôi, dù là thiên giới, Phượng Hoàng cũng là chủng tộc đỉnh cấp. Khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở chỗ, dù là trong Phượng Hoàng, cũng có phân chia huyết mạch mạnh yếu. Còn Phượng Hoàng Hoàng là huyết mạch gì trong Phượng Hoàng thì không rõ. Dù sao với huyết mạch của nàng, đi ngang ở hạ giới hoàn toàn đủ rồi. Vừa mới thoát khỏi lồng giam, Long Nguyệt không ngờ mình sẽ lại bị chế ngự. Hách Liên, ngươi lẽ nào thật sự muốn làm kẻ phản bội ma giới của ta? Long Nguyệt gấp gáp quát lớn, gào thét với Hách Liên. Nàng bây giờ không còn kiêu ngạo nữa, vừa nãy còn mắng Hách Liên, bây giờ lại đặt hy vọng vào Hách Liên, muốn Hách Liên giúp nàng. Nhưng nói lương tâm, nói trung thành, nói tình cũ với ma nhân, Long Nguyệt rõ ràng là bệnh cấp tính vai tứ phương, hoảng loạn rồi. Đúng vậy, ma hậu nương nương chuẩn bị trừng phạt ta sao? Hách Liên cười khờ khạo, nhìn bộ dạng căng thẳng của Long Nguyệt, trong lòng nàng thoải mái vô cùng. Chính là như vậy, nàng muốn ma hậu giống nàng, trở thành chó của Lý Xuyên. Tội này tuyệt đối không thể chỉ để một mình nàng chịu. Hách Liên, ngươi không được chết tử tế. Long Nguyệt nghiến răng, toàn lực vận chuyển ma khí trong cơ thể, ý đồ cưỡng chế xông phá sự bao vây của hỏa năng Phượng Hoàng Hoàng. Tuy nhiên nàng vừa xông, luồng hỏa năng kia cũng bắt đầu xông lên. A, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, nỗi đau ngũ tạng bị thiêu đốt khiến Long Nguyệt vội vàng dừng vận chuyển ma khí. Và nàng vừa dừng, sự thiêu đốt của hỏa năng cũng dừng lại. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo của Long Nguyệt, khuôn mặt nàng trông càng thêm tái nhợt. Ngươi vừa nãy hình như mắng ta. Lý Xuyên tiến lên, bàn tay thô ráp chạm vào khuôn mặt mịn màng của Long Nguyệt. Cảm giác thô ráp truyền đến từ mặt khiến Long Nguyệt cực kỳ phản kháng, nghĩ đến người sờ mình là một con kiến hôi ở linh giới chỉ có thực lực kết đăng kỳ, nàng liền buồn nôn. Kiến hôi, ngươi đừng chạm vào bản hậu. Nàng điên cuồng vặn vẹo thân thể, lắc đầu, né tránh sự vuốt ve của Lý Xuyên. Chắc. Tiếng tát vang dội vang vọng khắp lòng đất trống trải. Trên mặt Long Nguyệt có sự tức giận ngút trời và không thể tin được. Nàng đương đương là ma hậu, lại bị một con kiến hôi tát. Sự sỉ nhục khó tả lan tràn trong lòng. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, nếu kiếp này không thể giết ngươi, ta Long Nguyệt chát. Lại một cái tát nữa tát vào khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng. Lý Xuyên không vì nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành mà thương hương tiếc ngọc với nàng. Ngược lại, càng là tuyệt sắc, càng là loại phụ nữ cao quý này, đánh càng sướng. Ta làm việc xưa nay công bằng, vừa nãy đánh má trái ngươi, bây giờ đánh má phải ngươi, coi như hòa. Lý Xuyên tươi cười, nhìn trong mắt Long Nguyệt, chỉ muốn lột da róc xương hắn. Ngươi tốt nhất đừng cho bản hậu cơ hội, Long Nguyệt quát. Chắc. Lại một cái tát nữa. Ngươi chát. Bốn cái tát, đánh Long Nguyệt tức đến công tâm. Nàng nhấc chân đá về phía Lý Xuyên. Tuy nhiên, chân nàng trực tiếp xuyên qua người Lý Xuyên. Sao có thể? Long Nguyệt kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, luồng khí tức quen thuộc vừa lướt qua trên người Lý Xuyên khiến nàng khó tin. "Ngươi, sao ngươi có thể học được tiểu thần thông?" Huyền Sát Hư Ảnh Thân của Hách Liên nàng sao có thể không quen thuộc, nhưng nàng không thể hiểu được là Lý Xuyên cảnh giới này, sao có thể lĩnh ngộ tiểu thần thông? Nghĩ năm đó các nàng đã vượt qua độ kiếp kỳ rồi, mới trong thần thông ảnh thực tam thiên giới lĩnh ngộ tiểu thần thông. Với thực lực của các nàng, còn chỉ có thể lĩnh ngộ tiểu thần thông. Lý Xuyên con kiến hôi kết đan nhỏ bé này, sao cũng lĩnh ngộ tiểu thần thông rồi? Nàng không thể hiểu, nàng không thể chấp nhận, nàng không phục. Chắc. Lý Xuyên không nói gì, chỉ một mực tát. Long Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm Lý Xuyên, chất vấn, tại sao lại đánh ta? Vừa nãy bị đánh, Lý Xuyên nói là vì nàng mắng hắn, nàng cũng thật sự mắng rồi, sau đó cũng uy hiếp Lý Xuyên, nên bị đánh nàng nhận. Nhưng cái tát này, nàng cạnh không hiểu đâu. Lẽ nào nàng nói chuyện cũng không được sao? Đánh thuận tay. Đây là câu trả lời của Lý Xuyên. Và nói xong, hắn lại tát một cái. Đối diện với ánh mắt đầy hận thù của Long Nguyệt, Lý Xuyên cười nói, ta nói rồi, ta tương đối công bằng, đánh bên trái thì nhất định phải đánh bên phải cũng nhất định phải đánh bên trái. Lời này hình như có chút không đúng. Theo Lý Xuyên nói như vậy, chẳng phải vĩnh viễn không thể dừng lại sao? Quả nhiên, hắn tát vài cái dừng lại sau, Phượng Hoàng Hoàng lập tức nói, sư tôn, ngươi vừa nãy đánh bên phải, nên đánh bên trái rồi, nếu không có vẻ không công bằng. Thật là một tên không biết nhìn thời thế, sao có thể ngắt lời Lý Xuyên đang trong quá trình giả bộ ngầu liên tục được. Lý Xuyên không vui liếc nàng một cái, Phượng Hoàng Hoàng này chính là thích phá đám, lẽ nào đánh không mệt sao? Và lúc này, Hách Liên ở bên cạnh nói, nàng thân phận ở gì,
cũng xứng nhận được sự công bằng của sư tôn. Thế nào gọi là chân chó? Hách Liên lúc này diễn tả vô cùng sinh động. Long Nguyệt khinh bị nhìn nàng, ngược lại không mắng nữa. Mặc dù Lý Xuyên đánh nàng, nàng cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, nhưng sự sỉ nhục đó lại là điều nàng khó có thể chịu đựng. Không ai muốn bị người khác sỉ nhục mãi. Nàng lại không phải loại người tâm như sắt đá, ý chí kiên định. Nói cho cùng, nàng từng có thân phận cao quý vô cùng, đứng trên đỉnh ma giới, khi nào từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Bị đánh không phản kháng được, cuối cùng cũng không dám cãi lại. Chỉ là, Long Nguyệt cho rằng im lặng không nói gì có thể ít bị sỉ nhục hơn, quả thật quá ngây thơ rồi. Quỳ xuống. Lý Xuyên nhàn nhạt nói. Bây giờ muốn im lặng cũng không thể, Long Nguyệt lập tức mắng, để ta quỳ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cái thứ như kiến hôi. A Phượng Hoàng Hoàng một chút lời thừa cũng không có, một cước đá vào khuỷu chân nàng, khiến nàng không tự chủ được quỳ xuống. Không tiếp, chúng ta ra Long Nguyệt liều mạng dãy rủa, muốn giữ lại chút tôn nghiêm đáng thương của mình với tư cách ma hầu. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc há miệng cắn về phía Phượng Hoàng Hoàng. Đường đường ma giới chi tôn, lại dùng thủ đoạn tầm thường như phụ nữ bình thường, có thể thấy nàng thật sự bị bức đến cùng cực rồi. Nàng cắn một phát vào cánh tay Phượng Hoàng Hoàng, Phượng Hoàng Hoàng cười hì hì hỏi nàng, đau không? Cả khuôn mặt Long Nguyệt đều méo mó. Cánh tay Phượng Hoàng Hoàng quả thực cứng hơn cả pháp bảo, suýt nữa làm gãy răng nàng. Nàng run rẩy nuối lòng miệng, trong cuộc đời nàng chưa bao giờ bất lực đến thế. Chương 396 ma hậu cũng chịu không được a, chương 396 ma hậu cũng chịu không được a, ngay cả năm đó tiên nhân xuống ma giới, các nàng cũng không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, nhưng cũng không vô lực như bây giờ. Năm đó nàng ít nhất còn có thể chạy trốn, năng lực ít nhất không bị hạn chế. Bây giờ lại bị tiểu nha đầu Phượng Hoàng Hoàng một tay khống chế, trên người dù có vạn loại thủ đoạn cũng không thể thi triển ra được chút nào. Ngay cả mắng, nàng cũng không dám mắng quá nhiều. Từ nay về sau, ngươi chính là nô lệ của ta. Lý Xuyên nói. Đừng hỏng. Long Nguyệt Kinh bị nói. Muốn nàng làm nô lệ, nàng cảm thấy Lý Xuyên thật là mơ mộng háo huyền. Dù bây giờ đã khống chế được nàng thì sao, chẳng lẽ còn có thể như vậy cả đời, để Phượng Hoàng Hoàng kéo nàng sao? Nàng sẽ không như Hách Liên tiện như vậy, dễ dàng khuất phục. Chỉ cần Phượng Hoàng Hoàng dám thả nàng ra, nàng lập tức sẽ ra tay. Ngươi tốt nhất vẫn nên tiếp tục giam cầm ta ở đây, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ hối hận vì hành vi hôm nay. Long Nguyệt nói với Lý Xuyên. Bây giờ nàng thực ra cũng muốn Lý Xuyên giam cầm nàng ở đây. Bây giờ Hỏa Linh đã biến mất, không có người minh ra đến luyện nàng, giam cầm vài năm, đợi thực lực của nàng dần dần khôi phục, rất dễ dàng có thể phá trận ra ngoài. Mà nếu Lý Xuyên mang nàng theo bên mình, vậy nhất định sẽ chịu tội. Lý Xuyên nghe vậy cười nói, ngươi lại nghĩ hay lắm. Hắn trực tiếp lấy ra bàn ghế giường từ trong không gian. Nếu không thuần phục ngươi, chúng ta sẽ không ra khỏi nơi này, ở đây cả đời. Lời này của hắn vừa nói xong, Long Nguyệt còn chưa có biểu hiện gì, Phượng Hoàng Hoàng đã tức giận, lật tay một cái tát đánh vào mặt Long Nguyệt, quát, ngươi không nghe lời, hại chúng ta cũng phải ở lại nơi rách nát này cùng ngươi, tức chết ta rồi. Nơi này ngoài đá ra thì chỉ có đá, nhìn thấy môi trường này Phượng Hoàng Hoàng liền ghét bỏ. Long Nguyệt trực tiếp bị cái tát này của Phượng Hoàng Hoàng đánh cho ngây người, nửa ngày sau mới hoàn hồn. Lý Xuyên vừa rồi tuy đã tát nàng mấy cái, nhưng Lý Xuyên mới kết đăng kỳ, sức mạnh mà cảnh giới này mang theo, đối với nàng có thực lực luyện hư kỳ, hơn nữa có thân thể vượt qua độ kiếp kỳ, căn bản không đáng nhắc tới. Nàng bị Lý Xuyên đánh, chỉ có sự nhục nhã khi cái tát rơi xuống mặt. Nhưng Phượng Hoàng Hoàng lại khác, lực đạo của Phượng Hoàng Hoàng không biết lớn hơn Lý Xuyên bao nhiêu lần. Chỉ bằng ngọn lửa trên người nàng mà ngay cả Hồng Diễm cũng không dám cứng rắn tiếp nhận, là biết trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng cường đại đến mức nào. Lý Xuyên đánh, là chơi. Nàng đánh, là thật đánh. Long Nguyệt trực tiếp trải nghiệm một phen cái gì gọi là mắt thấy sao vàng. Đợi sao vàng trong mắt khó khăn lắm mới biến mất, nàng khó tin nhìn Phượng Hoàng Hoàng, ngươi rốt cuộc là yêu tộc gì? Phượng Hoàng Hoàng hừ lạnh, ta thấy ánh mắt ngươi, hình như là không phục. Nàng lật tay lại một cái tát đánh vào Long Nguyệt, lại đánh cho nàng tròn váng. Thật đúng là sư phụ thế nào, đệ tử thế đó. Hai sư đồ đều sùng bái công bằng, đánh bên trái nhất định phải đánh bên phải. Hách Liên ở một bên nhìn mà lòng có chút cảm thông, tuy nàng đã đầu hàng, nhưng cũng cảm thấy Long Nguyệt quá thảm. Nàng không khỏi có chút may mắn, may mà nàng sớm đầu hàng, nếu không ngày hôm nay của Long Nguyệt chính là ngày hôm qua của nàng. Sao ngươi không đánh? Lúc này Phượng Hoàng Hoàng đột nhiên nhìn về phía nàng. A. Hách Liên có chút chưa kịp phản ứng. Phượng Hoàng Hoàng nói, ta và sư tôn đều đánh rồi, ngươi lại không đánh, ngươi là ý gì, muốn đặc lập độc hành, muốn làm người khác biệt với chúng ta sao? Tốt lắm, cái mũ này há miệng là chủ ngay. Long Nguyệt vừa mới bị đánh cho ngây người tỉnh lại, trên mặt đã có hai vết tát đỏ bừng, nàng nghe thấy còn phải ăn đòn, hơn nữa người đánh nàng lại là Hách Liên, người mà trước đây địa vị dưới nàng, mỗi lần gặp nàng đều phải hành lễ vân an, nàng lập tức liền gấp gáp. Hách Liên, ngươi nếu dám chát. Chát 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 chát. Hách Liên để biểu thị mình hòa đồng, không tách khỏi sự lãnh đạo của Lý Xuyên, đối với Long Nguyệt hai bên cùng lúc là một trận tát. A a a. Hách Liên, ngươi cho bản hậu nhớ kỹ, những gì ngươi hôm nay đối với bản hậu sớm muộn gì cũng có một ngày trả lại. Long Nguyệt điên cuồng gào thét. Nàng hét lớn nhất với Hách Liên. Hách Liên cũng phát hiện điểm này, trong lòng cũng tức giận, tại sao lại phải đối xử khác biệt với nàng, chẳng lẽ lại nghĩ nàng không làm gì được nàng sao? Được rồi, nói thật, nếu không phải Phượng Hoàng Hoàng, nàng đối với Long Nguyệt, thật sự không có cách nào. Nàng là thân thể được đúc lại, tu luyện lại từ đầu. Còn Long Nguyệt lại là thân thể trước đây, chỉ là bị thương mà thôi. So ra, đương nhiên là Long Nguyệt lợi hại hơn. May mắn là Phượng Hoàng Hoàng đã chút giận thay Hách Liên. Ồ, tính tình ngươi cũng lớn thật. Phượng Hoàng Hoàng cười lạnh, năng lượng hỏa cuồng bạo đột nhiên toàn bộ tràn vào cơ thể Long Nguyệt. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong miệng Long Nguyệt. Long Nguyệt đau đớn bặm mẻo điên cuồng, mà Phượng Hoàng Hoàng cũng buông tay nàng ra.
Hách Liên thấy Phượng Hoàng Hoàng buông tay, nàng cũng theo đó buông ra. Long Nguyệt mất đi sự kìm kẹp của hai người, lập tức ngã xuống đất, lăn lộn khắp nơi. "Đừng thiêu chết cho sư phụ." Lý Xuyên mở miệng nói. Phượng Hoàng Hoàng tự tin nói, "Sư tôn yên tâm, con khống chế được." Lý Xuyên không phải không tin năng lực khống chế năng lượng hệ hỏa của Phượng Hoàng Hoàng, hắn sợ Phượng Hoàng Hoàng không có chừng mực, thiêu đốt lại thiêu Long Nguyệt biến mất. Lý Xuyên ung dung đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống, Hách Liên lập tức hiểu chuyện đi tới, ngồi vào lòng Lý Xuyên, từ trong đĩa ngọc trên bàn lấy linh quả đút cho Lý Xuyên. "Không trách ngươi có thể làm ma phi, hiểu chuyện." Lý Xuyên vừa ăn linh quả do Hách Liên đút, vừa khen ngợi. Chỉ là lời khen này, nghe sao lại giống như đang mắng người vậy? Chỉ có thể nói có người chính là không biết nói chuyện, ngay cả khen người cũng khiến người ta khó chịu. Nhưng thì sao chứ? Hách Liên tuy bị khen mà thần sắc không tự nhiên, nhưng vẫn lập tức cười nói, "Đệ tử hiểu chuyện, chẳng phải là do sư tôn người dạy dỗ tốt sao?" Cái vỗ mông ngựa này, có thể nói là vỗ trúng tim đen của Lý Xuyên. Cái gì gọi là cảm giác thành tựu? Đây chính là cảm giác thành tựu. "Ha ha, tốt, tốt, tốt." Hắn liên tục nói ba chữ tốt để biểu đạt tâm trạng phồng mũi lúc này. Còn bọn họ ở đây vui vẻ hòa thuận, Long Nguyệt lại ở bên kia chịu khổ. Cơn đau đó không chỉ nhập vào nội tạng, nhập vào xương thủy, còn nhập vào linh hồn của nàng. Toàn thân nàng, cả thể xác lẫn tinh thần đều đang bị năng lượng hỏa của Phượng Hoàng Hoàng nướng chín. Người minh gia luyện nàng mấy nghìn năm cũng không thể khiến nàng trải nghiệm cảm giác bị luyện là gì, bây giờ Phượng Hoàng Hoàng một chiêu đã khiến nàng trải nghiệm được. Nàng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, nàng thật sự sẽ biến thành đan dược. Chúng ta nói chuyện đi, a nàng gào thét xé lòng. Lúc này, nàng hy vọng mọi người có thể ngồi xuống, nói chuyện tử tế. Chỉ cần chịu nói chuyện, luôn có thể tìm được một phương án mà mọi người đều hài lòng. Còn về việc nàng bị hành hạ, bị tắt hai, nàng cảm thấy đều có thể không tính toán. Dù sao, phải lấy hòa đàm làm chính. Cơn đau trên người biến mất, nhưng năng lượng hỏa vẫn chưa rút khỏi cơ thể Long Nguyệt. Lúc này Long Nguyệt đã mồ hôi đầm địa, vô cùng chật vật. Chương 397 Ma Hậu Thành Nô. Chương 397 Ma Hậu Thành Nô. Ngươi đã đồng ý làm nô lệ của sư tôn ta rồi sao? Phượng Hoàng Hoàng từ trên cao nhìn xuống, hỏi Tộc Nguyệt. Tộc Nguyệt khô cả họng, khó khăn mở miệng, "Ta có thể vì sư tôn của nàng đi bắt nô lệ về, dù là 1000, 1 vạn, ta đều bắt về cho hắn, bất kể đối phương là thân phận gì." Phượng Hoàng Hoàng nghe xong không khỏi cười lạnh, "Bắt nô lệ khi nào đến lượt ngươi? Ý của ngươi là ta là đồ bày biện sao?" Nói xong, năng lượng lửa kia lại tiếp tục hành trong cơ thể Tộc Nguyệt. "A, dừng lại, dừng lại!" Tộc Nguyệt kêu lên thảm thiết. "Nàng thật ngây thơ." Hách Liên trong lòng Lý Xuyên nói, chờ sư tôn thu phục nàng, nàng vẫn phải nghe lời sư tôn thôi, nàng lại muốn dùng điều này để đổi lấy tự do, thật buồn cười. Trong lời nói của Hách Liên, mang theo một chút khoái trá. Tộc Nguyệt chịu khổ càng nhiều, nàng càng cảm thấy nàng bây giờ như vậy chẳng là gì cả. Nàng có thể an tâm lý lẽ như vậy, mà không sợ người khác khinh bỉ cười nhạo. "Đúng, giống như nàng vậy." Lý Xuyên béo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Liên nói, "Vẫn là thu phục rồi dễ dùng." "Ừm." Hách Liên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên, chủ động hôn Lý Xuyên. Nàng dùng hành động để chứng minh lời nói của Lý Xuyên, quả thật là thu phục rồi tốt hơn. Tộc Nguyệt quả thật rất cứng rắn, chịu đựng được hơn nửa canh giờ mới khuất phục. Đương nhiên, trong đó có thể cũng liên quan đến Phượng Hoàng Hoàng. Thật ra giữa chừng Tộc Nguyệt đã biểu thị khuất phục rồi, nhưng Phượng Hoàng Hoàng cảm thấy nàng không thành tâm, nên không để ý đến nàng. Mãi đến khi nàng cuối cùng ngất đi, Phượng Hoàng Hoàng mới dừng lại. Mà trước khi dừng lại, trong miệng nàng không biết đã kêu sai bao nhiêu lần. Đợi Tộc Nguyệt tỉnh lại lần nữa, nàng vẫn còn do trong đống đá vụn. Mà bên cạnh chính là nơi Lý Xuyên sư đồ ba người hội tụ. Sư đồ ba người đang nói cười ăn linh quả linh thịt, hành vi hoàn toàn không phù hợp với không gian rộng lớn dưới lòng đất này. Khó khăn chống đỡ thân thể, Tộc Nguyệt nhìn Phượng Hoàng Hoàng, trong mắt đã có sự sợ hãi. "Còn không mau bỏ tới bái kiến chủ nhân của ngươi." "Ngươi nói đương nhiên là Hách Liên rồi, lúc này, người muốn Lý Xuyên thu phục Tộc Nguyệt nhất chính là nàng. Chỉ cần Tộc Nguyệt trở thành nô lệ của Lý Xuyên thì sẽ thấp hơn nàng một bậc, nàng sẽ không phải là người bị sỉ nhục nhất." Môi Tộc Nguyệt run rẩy chống đỡ thân thể, quỳ trên mặt đất, chậm rãi bò về phía Lý Xuyên. Không phải lúc này trong lòng nàng đang trải qua quá trình phức tạp, đang nghĩ cách chịu nhục chịu khó, sau này báo thù thế nào, mà là nàng bị Phượng Hoàng Hoàng hành hạ đến mức không còn mấy sức lực, một cường giả luyện hư kỳ đường đường, ngay cả bỏ cũng rất khó khăn. Cuối cùng, nàng bỏ đến trước mặt Lý Xuyên. Chủ nhân nàng khó khăn mở miệng. Không phải tiếng chủ nhân này khó kêu, mà là tiếng kêu thảm thiết vừa rồi đã khiến giọng nàng khàn đặc, khiến nàng lúc này nói chuyện cũng không được thuận lợi cho lắm. So với sự hành hạ vừa rồi, một tiếng chủ nhân đơn giản đến không ngờ. Chỉ cần đừng để cảnh tượng vừa rồi tái diễn, đừng nói một tiếng chủ nhân, dù là 1000 tiếng 1 vạn tiếng, nàng cũng sẽ kêu mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao, chuyện gì cũng sợ so sánh. Ngẩng đầu lên, Lý Xuyên nói. Tô Nguyệt nghe lời ngẩng đầu lên, lúc này nàng đâu còn vẻ cuồng ngạo hung hăng vừa rồi. Đây quả thật là một người phụ nữ yếu đuối đáng thương, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí của nàng, thật khiến người ta đau lòng. Lý Xuyên đưa tay đến trước mắt nàng, Tô Nguyệt thấy vậy, do dự đưa tay lên, đang chuẩn bị đặt tay lên tay Lý Xuyên, lại nghe Lý Xuyên nói, "Mặt." Tô Nguyệt nhất thời ngây người, "Mặt gì?" Rồi mới phản ứng lại, vội vàng bỏ tay xuống, đưa mặt lại gần, đặt lên tay Lý Xuyên. Bàn tay thô ráp lại vuốt ve làn da mịn màng, cảm giác đó vẫn khiến Tộc Nguyệt khó chịu. Nhưng lần này, nàng không dám biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào, mặc cho Lý Xuyên sờ lên mặt nàng. Không lâu sau, Lý Xuyên thu tay lại, nhưng lại đưa tay khác ra. Tộc Nguyệt đã hiểu ý của Lý Xuyên, vội vàng đưa mặt bên kia lại gần, để Lý Xuyên sờ, quả thật giống như một con chó cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng chủ nhân. Đương nhiên, Tộc Nguyệt và chó vẫn có sự khác biệt, chó khi được sờ như vậy sẽ vây bôi xin xỏ, nàng thì không. Chủ yếu là nàng vẫn chưa quen với thân phận mới này, không biết làm nô lệ rốt cuộc phải làm thế nào để lấy lòng chủ nhân.
Vừa hay, Lý Xuyên cũng nghĩ đến điểm này, hắn quay đầu nói với Hách Liên, dạy cho ma hậu nương nương của chúng ta quý củ, nàng ta có vẻ vẫn chưa biết cách hầu hạ người.
Vâng, sư tôn.
Hách Liên lập tức đồng ý, quay lại cười tủm tỉm nhìn Tộc Nguyệt. Tộc Nguyệt cũng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tộc Nguyệt đã không còn sự khinh bỉ chê bai vừa rồi, cảm xúc tức giận bốc cháy đã không còn tồn tại, chỉ còn sự sợ hãi và đồng bệnh tương liên. Nàng đại khái cho rằng, Hách Liên trước mặt Lý Xuyên, sở dĩ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, là vì chịu sự hành hạ giống như nàng. Như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách Hách Liên. Nàng đâu biết, Hách Liên quỳ xuống nhanh chóng vô cùng, lúc đó chỉ là để giữ mạng. Hách Liên đi đến trước mặt Tộc Nguyệt, khoe miệng nết lên một nụ cười, từ trên cao nhìn xuống vô cùng đắc ý nói với Tộc Nguyệt, vì ngươi là nô lệ của sư tôn, vậy thì phải chú ý đến thân phận thấp hèn của mình, sau này, ngươi phải tự xưng là Nguyệt Nô, biết chưa? Tộc Nguyệt mím môi, khẽ đáp, vâng, Nguyệt Nô biết. Tiếp theo, Hách Liên bắt đầu dạy Tộc Nguyệt quy củ. Quy củ ở chỗ Lý Xuyên thật ra rất đơn giản, chỉ cần có thể khiến hắn vui vẻ, đó chính là quy củ tốt. Mà những điều này, trước đây Tạ Thanh Hà đã dạy Hách Liên không ít. Bây giờ Hách Liên lại càng làm quá lên, bắt Tộc Nguyệt học. Không biết Tộc Nguyệt có nghĩ đến chuyện nhân cơ hội bỏ trốn hay không, dù sao quá trình dạy dỗ rất thuận lợi, toàn bộ quá trình nàng đều học rất chăm chú, cuối cùng cũng không làm ra hành động gì khiến nàng bị trừng phạt. Không biết đã qua bao lâu, Hách Liên dẫn Tộc Nguyệt đến trước mặt Lý Xuyên. "Sư tôn, Đồ Nhi đã dạy dỗ xong, xin sư tôn nghiệm thu thành quả." Hách Liên mang theo sự mong đợi nói. Dù sao sự khuất phục của Tộc Nguyệt vẫn chỉ giới hạn ở lời nói, vẫn chưa làm ra bất kỳ sự hy sinh thực chất nào. Phải tận mắt nhìn thấy Tộc Nguyệt thực sự khuất phục, Hách Liên mới có thể yên tâm. "Nguyệt nô bái kiến chủ nhân." Tộc Nguyệt không đợi Hách Liên nhắc nhở, đã chủ động quỳ trước mặt Lý Xuyên dập đầu. Hách Liên thấy vậy, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, Lý Xuyên cũng lộ ra nụ cười hài lòng. "Lại đây." Lý Xuyên nói với Tộc Nguyệt. Tộc Nguyệt lập tức bỏ về phía Lý Xuyên. Tuy đều là bò, nhưng lần này là chủ động, lần trước là bị động, tính chất hoàn toàn khác nhau. Đến trước mặt Lý Xuyên, Tộc Nguyệt ngẩng khuôn mặt xinh đẹp vô song của nàng lên, "Chủ nhân." Trên khuôn mặt như bạch ngọc kia, lúc này chỉ có sự ngoan ngoãn thuần theo, ngay cả thần thái cũng khác xa so với trước đây. Lý Xuyên đưa tay, vô vô đuổi mình. Hắn không nói gì, nhưng Tộc Nguyệt đã hiểu chuyện thuận thế bò lên. "Không tệ, không hổ là ma hậu, học thứ gì cũng nhanh." Lý Xuyên cười ha hả nói. Lúc này Tộc Nguyệt đang trong lòng, hắn cố ý sỉ nhục như vậy, nếu là Tộc Nguyệt trước đây, chắc chắn sẽ nổi giận làm tổn thương người khác. Nhưng Tộc Nguyệt lúc này lại không biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu động thủ nào. Lý Xuyên thấy vậy, càng hài lòng hơn. Kéo khuôn mặt tinh xảo của Tộc Nguyệt lại, hôn lên môi Tộc Nguyệt. Nhìn Lý Xuyên đang tiến lại gần, Tộc Nguyệt gần như theo bản năng né tránh, nhưng cũng chỉ là một thoáng, nàng liền dừng lại, không né tránh nữa, mà để mặc Lý Xuyên hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng. Chương 398 Ma hậu ma phi tranh nhau đấu, chương 398 Ma hậu ma phi tranh nhau đấu, nữ nô dùng để làm gì? Đương nhiên không thể chỉ dùng để làm khổ sai. Huống chi Lý Xuyên ở đây cũng không có khổ sai gì cho Lung Nguyệt làm. Sau một hồi hôn môi, Lung Nguyệt cùng Lý Xuyên tách ra, Lý Xuyên vuốt ve gò má trắng nõn mịn màng của nàng, khen ngợi nói, quả nhiên không hổ là ma hậu, thật không giống nhau. Người không biết, nghe lời này, còn tưởng Lung Nguyệt là vật phẩm gì đó. Lung Nguyệt mím môi, thấp giọng nói, chủ nhân thích là được. Lý Xuyên cười nhìn Hách Liên ở bên cạnh, hài lòng khen ngợi nói, ngươi dạy không tệ, quả nhiên không hổ là người từng lăn lộn trong hậu cung. Lý Xuyên đây là mở miệng không rời quá khứ của các nàng, chính là cố ý gợi lại ký ức cũ của các nàng, tăng thêm cảm giác xấu hổ của các nàng. Hách Liên đương nhiên biết Lý Xuyên có sở thích đặc biệt này, nàng bội nói, may mắn Nguyệt Nô trời sinh là vật liệu làm nữ nô, nếu không tùy tiện đổi người khác, đều sẽ không nhanh chóng nhập vai như nàng. Lý Xuyên vừa vuốt ve sau gáy Lung Nguyệt như vuốt ve sủng vật, vừa nói với Hách Liên, vi sư thấy ngươi cũng không tệ, cũng là một khối vật liệu tốt để làm nữ nô. Hách Liên nghe vậy, thần sắc hơi cứng lại, nhưng nàng lập tức nũng nịu nói với Lý Xuyên, sư tôn chủ nhân tuệ nhãn như bước, liếc mắt đã nhìn thấu bản tính của Liên Nô Đồ Nhi nàng nói rồi, liền như Lung Nguyệt, hướng về phía Lý Xuyên đi tới. Không chỉ vậy, sau khi đến trước mặt Lý Xuyên, nàng còn ngẩng đầu kêu hai tiếng về phía Lý Xuyên. Phượng Hoàng ở một bên nhìn đầy vẻ chán ghét, có xung động muốn đánh Hách Liên. Hách Liên lấy lòng Lý Xuyên như vậy không sao, nhưng bạn nhất Lý Xuyên thích loại hình này, nàng bảo đảm cũng không chạy thoát, sẽ bị yêu cầu làm theo. Nàng đương đường thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch, thượng cổ thần thú, lại bảo nàng học kêu như loài thú cấp thấp trong nhà giữa sân. Chỉ cần nghĩ thôi, nàng đã biết Lý Xuyên nhất định thích nhìn nàng như vậy. Thật là tức chết người. Lung Nguyệt ngồi trên đùi Lý Xuyên, lúc này nàng nhìn xuống Hách Liên từ trên cao, nhưng trong lòng nàng không có vẻ kiêu ngạo khi nhìn xuống Hách Liên, chỉ có kinh ngạc. Nàng không ngờ, Hách Liên lại bị dạy dỗ đến mức hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, lại biết cách lấy lòng người như vậy. Nhớ lại vô tận 5 tháng trước, cho dù là đối với phu quân của các nàng, ma hoàng của ma giới, đều chưa từng hưởng thụ đãi ngộ mà Lý Xuyên hiện tại đang hưởng thụ. Ai có thể nghĩ tới, vô tận 5 tháng trước, từng tung hoành trong ma giới, đứng ở đỉnh cao sức mạnh và quyền lực của ma giới là ma hậu ma phi, sau vô tận 5 tháng, không chỉ đối với một nam tử nhân tộc kết đan kỳ túi đầu không lưng, còn hết sức lấy lòng hắn. Mà Lý Xuyên nhìn Hách Liên hiểu chuyện, lại cố ý làm khó dễ, đây không phải tiếng chó sủa sao? Nữ nô sẽ kêu như vậy sao? Hách Liên lập tức mặt đầy e thẹn, yếu ớt nói, xin lỗi sư tôn chủ nhân, Liên nô còn tưởng mình không phải người, mà là yêu. Nhưng mà, nữ nô sẽ kêu như vậy mà mắt nàng nhìn về phía Lung Nguyệt. Lung Nguyệt lúc này mới hiểu dụng tâm hiểm ác của Hách Liên, đây rõ ràng là muốn nàng làm theo. Nàng đột nhiên có một cảm giác, đó là Hách Liên học chó sủa không chỉ đơn thuần là để lấy lòng Lý Xuyên, mà còn muốn dùng điều này để làm nhục nàng, khiến nàng rơi vào vô tận sỉ nhục cũng là mục đích. Thật là một chiêu tổn địch 800, tự tổn 1000. Lung Nguyệt nghiêng người, nàng có thể cảm nhận được Lý Xuyên đang nhìn nàng, mà ở một bên, Phượng Hoàng cũng vừa lúc nhìn qua. Thân thể Lung Nguyệt run lên.
nàng không chút do dự liền kêu hai tiếng. Kỳ thật khi phòng tuyến tâm lý bị công phá, những chuyện mà trước đây nàng thấy mình chết cũng không làm, làm lên cũng không khó như vậy. Thậm chí có thể nói là rất đơn giản. Sau khi có lần đầu tiên, lần thứ hai cũng trở nên đơn giản hơn. Nàng lại kêu thêm mấy tiếng. Lần này, càng không có gánh nặng tâm lý. Sau khi kêu xong, nàng mở miệng hỏi Hách Liên, "Liên ô, ta học có giống không?" Hách Liên cười gượng gạo nói, "Giống, người không biết, thật sự còn tưởng ngươi không phải người." Lung Nguyệt nghe vậy, đáp lại, "Đúng vậy, cũng chỉ có ngươi biết ta là người, nếu không ngươi không nói, ai cũng có thể tưởng ta là yêu sủng thấp kém tu luyện thành tinh. Đến đây, cùng nhau làm tổn thương nhau đi, ai sợ ai?" Nàng thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Hách Liên, trong thần sắc Hách Liên cũng đồng dạng không mấy thân thiện. Lý Xuyên ở một bên ha ha cười lớn, nói, "Ta thích nhất nhìn các ngươi cắn xé đúng vậy, nhìn hai nữ nhân xé nhau, hắn hứng thú vô cùng, trong đó niềm vui, thật là khó tả." "Sư tôn, các nàng cũng không cắn nha." Phương Hoàng ở một bên thêm dầu vào lửa. Nàng thật sự muốn nhìn Hách Liên và Lung Nguyệt cắn nhau. Là loại dùng miệng cắn đối phương, chứ không phải như bây giờ không đau không ngứa. Nhưng nàng vừa nói xong, đã hận không thể tự tát mình hai cái, lúc này, rõ ràng không nói gì mới là cách bảo toàn thân thể tốt nhất. Miệng tiện thật, ngày ra làm gì? Quả nhiên, ánh mắt Lý Xuyên nhìn về phía nàng, vẻ mặt trầm tư, hỏi nàng, "Đúng rồi, Phượng Hoàng kêu như thế nào?" Nụ cười trên mặt Phượng Hoàng lập tức cứng lại. Phượng Hoàng kêu như thế nào, Lý Xuyên làm sao có thể chưa từng nghe qua? Nhưng Lý Xuyên cố tình giả vờ chưa từng nghe qua, hỏi nàng. Cho nên, bây giờ nàng phải biến thân thành Phượng Hoàng, kêu hai tiếng cho Lý Xuyên nghe. Không, nàng dám khẳng định, Lý Xuyên tuyệt đối không phải muốn nghe bản thể của nàng phát ra tiếng kêu Phượng Hoàng chính tông. Nếu nàng không hiểu ý nghĩa sâu xa của Lý Xuyên, thật sự biến thành Phượng Hoàng, sau đó nhất định sẽ bị Lý Xuyên tìm đủ loại lý do chỉnh đốn. Theo Lý Xuyên lâu như vậy, nàng còn không hiểu Lý Xuyên sao? Đừng nhìn Lý Xuyên bình thường trông giống người, nhưng thực tế chính là một xuất sinh. Trong khoảnh khắc ý niệm xoay chuyển, Phượng Hoàng lập tức kêu hai tiếng. "Ơ, ngươi cái này không đúng nha, Phượng Hoàng kêu như vậy sao?" Lý Xuyên vẻ mặt không tin. Phượng Hoàng trong lòng vừa mắng Lý Xuyên không phải người, vừa cười bồi nói, "Sư tôn chủ nhân, Phượng Hoàng chính là kêu như vậy nha, những gia sủng kia nói không chừng chính là nghe tiếng kêu của Phượng Hoàng chúng ta, mới học được cách kêu như bây giờ." Khi nói ba chữ những gia sủng kia, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hách Liên một cái. Cũng không biết trong lòng nàng đang mắng Hách Liên thế nào, nếu không phải Hách Liên khởi sướng, nàng có đến nỗi như vậy không? Chỉ là Hách Liên đã như vậy rồi, nàng mới không quan tâm Phượng Hoàng có âm thầm mắng nàng hay không. Nàng chỉ quan tâm có bị Phượng Hoàng âm thầm chỉnh đốn ở nơi Lý Xuyên không nhìn thấy hay không. Cho nên, nhất định phải hầu hạ Lý Xuyên thật tốt, để Phượng Hoàng không dám động thủ với nàng. Mới có bao lâu đâu, ba nữ nhân đã nhìn nhau không thuận mắt rồi. Lần này tốt rồi, sau này các nàng kiềm chế lẫn nhau, căn bản không cần Lý Xuyên tốn tâm quản lý. Dù sao có hai đối thủ soi mói nhìn chằm chằm, hiệu quả tốt hơn hắn tự mình quản lý không biết bao nhiêu lần. Ồ, hóa ra tiếng kêu của Phượng Hoàng thật sự là như vậy a. Lý Xuyên cười nói, "Ngươi là Phượng Hoàng chính tông, ngươi nói là đúng." Lung Nguyệt đã không còn hy vọng nào về việc sau này thoát khỏi đây. Phượng Hoàng trong truyền thuyết còn chỉ có thể an tâm làm sủng vật, nàng vậy mà còn hy vọng chạy trốn. Chương 399 hai đầu cẩu, một đầu ma hậu, một đầu ma phi. Chương 399 hai đầu cẩu, một đầu ma hậu, một đầu ma phi đến đây, đấm bóp chân cho ta. Lý Xuyên vỗ vỗ Lương Nguyệt, Lương Nguyệt lập tức đứng dậy, quỳ xuống một bên đùi Lý Xuyên, vươn hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng đấm bóp trên đùi Lý Xuyên. Nàng trước đây chưa từng làm loại việc hầu hạ người khác này, nhưng nhìn thấy nhiều, ít nhiều cũng hiểu được chút. Tuy lực đạo khống chế không nói là tốt lắm, nhưng muốn Lý Xuyên hài lòng thì không có vấn đề gì. Không tệ, nếu nàng sớm nghe lời như vậy, đã không phải chịu nhiều khổ sở rồi. Lý Xuyên tựa vào lưng ghế, tay đặt lên đầu Lương Nguyệt, giống như vuốt ve lông chó, không ngừng vuốt từ trên xuống dưới. Động tác này thường thấy khi người ta gặp phải thú cưng ngoan ngoan đáng yêu, mà thú cưng con người nuôi thông thường đa số là chó, cho nên những nhà nuôi chó thường xuyên vuốt ve chó như vậy, để cho chó biết chủ nhân thích nàng. Đương nhiên, vuốt ve như vậy cũng rất thoải mái. Hơn nữa khác với vuốt ve chó, nhìn Lương Nguyệt ngoan ngoãn quỳ trước mặt đấm bóp chân, mặc hắn vuốt đầu, lòng hư vinh của Lý Xuyên được thỏa mãn cực độ. Lúc này, cảm giác tay ngược lại là thứ yếu. Lý Xuyên vuốt ve đầu Lương Nguyệt, nhìn về phía Hách Liên. Hách Liên lập tức hiểu chuyện cũng bắt đầu đấm bóp chân cho Lý Xuyên. Lý Xuyên lập tức lại vươn tay kia, vuốt ve đầu Hách Liên. "Ai, ta đức hành gì, lại có một ngày có thể thu ma giới ma hậu và ma phi làm nô?" Lý Xuyên cười điên cuồng. Cũng thật là được lợi còn làm bộ làm tịch. Lương Nguyệt mím môi, mà không biểu cảm đấm bóp chân cho Lý Xuyên, còn Hách Liên thì ngẩng khuôn mặt tinh xảo của nàng lên, nở nụ cười quyến rũ với Lý Xuyên. Hai mỹ nhân tuyệt thế thân phận tôn quý quỳ gối hầu hạ, đây là cảnh tượng bao nhiêu người sống cả đời cũng không thấy được, mà Lý Xuyên lại là người trong cuộc. Hơn nữa tất cả những điều này, ngay cả khai vị cũng không tính là gì. Cảnh tượng tiếp theo, càng là nhiều người cả đời không dám nghĩ tới. Thời gian trôi đi không nhanh không chậm, chớp mắt lại trôi qua hai ngày. Người ngoài không thể tưởng tượng được, Lương Nguyệt ma hậu này đã trải qua những gì dưới lòng đất. Đối với Lương Nguyệt mà nói, đây cũng là điều nàng chưa từng trải qua trong đời. Nói là thời khắc tăm tối nhất trong đời nàng, một chút cũng không quá lời. Sóng biết xanh nhạt nhẽo nhô lên, vô biên hải kỳ thực phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh. Hai bóng dáng tuyệt đẹp bay nhanh trên biển, nếu có thể nhìn rõ thân hình của các nàng, sẽ kinh ngạc phát hiện, trên cổ các nàng đeo một sợi xích sắt. Sợi xích sắt mảnh mai nối các nàng lại với nhau, mà các nàng chính là Hách Liên và Lương Nguyệt được Lý Xuyên phái ra đánh hải sản. Lương Nguyệt luôn giữ vẻ mặt trầm tư, còn trên mặt Hách Liên thì mang theo nụ cười nhạt, rõ ràng tâm trạng hai người không giống nhau. Cũng không biết bay bao lâu, Hách Liên đột nhiên dừng lại, mở miệng nói, "Nguyệt nô, nàng còn muốn bay bao xa? Phía dưới rõ ràng có hải thú cao cấp mà sư tôn muốn." Lương Nguyệt nhíu mày xinh đẹp, có ý muốn không dừng lại, cho Hách Liên một bài học, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Nàng cũng sợ Hách Liên sau khi trở về sẽ mách Lý Xuyên, đến lúc đó nàng lại phải bị xử lý. Nàng không vui nhìn Hách Liên, nói, bây giờ Lý Xuyên không ở đây, nàng còn cứ gọi ta là Nguyệt Nô. Nụ cười trên khỏe môi Hách Liên nở rộ, nghiêng đầu nói, không gọi nàng là Nguyệt Nô thì gọi là gì? Chẳng lẽ nàng còn mong ta tiếp tục gọi nàng là tỷ tỷ? Nàng đừng quên, thân phận hiện tại của nàng là nữ nô, mà ta là đệ tử của sư tôn, nói ra, ta cũng coi như nửa chủ nhân của nàng. Đúng rồi, nàng lại dám gọi thẳng tên hủy của sư tôn, không tôn trọng chủ nhân của nàng như vậy, là lành xẻo quên đau, muốn tiếp tục trải nghiệm nỗi đau thấu xương đó sao? Thấy Hách Liên vậy mà ngay cả khi Lý Xuyên không ở đây, vẫn trung thành với Lý Xuyên như vậy, Lương Nguyệt vừa kinh vừa giận vừa sợ. Vốn dĩ cho rằng, rời khỏi tầm mắt của Lý Xuyên, hai người hẳn là không cần tiếp tục thấp kém như vậy nữa mới phải. Nàng Lương Nguyệt nghiến răng, cuối cùng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng, mới hỏi Hách Liên, trên người nàng có phải bị hạ cấm chế gì không? Ngay cả trên mặt biển vô biên vô tận, ngay cả trong tầm mắt không có người khác, nàng cũng không tự chủ được hạ thấp giọng, dường như sợ bị người khác nghe thấy. Hành vi theo bản năng này, chứng tỏ trong lòng nàng đối với Lý Xuyên không, chính xác là nói đối với Phượng Hoàng, quả thật đã sợ hãi. Bị ai hạ cấm chế? Sư tôn sao? Hách Liên dùng giọng điệu dạy dỗ, nói với Lương Nguyệt, Nguyệt Nô, sao nàng có thể nói chủ nhân của nàng như vậy? Sư tôn người rất tốt, làm sao có thể hạ cấm chế trên người ta chứ? Lương Nguyệt thấy nàng như vậy, không khỏi tức giận nói, người rất tốt. Hắn có coi nàng là người không? Hay là nói, nàng bị ma giới Hoàng Phi từng cao cao tại thượng này, thích cảm giác bị người ta coi như chó. Nàng trước đây ở ma giới phong quang biết bao. Người ma giới, có mấy ai gặp nàng mà không cúi đầu quỳ lạy. Bây giờ nàng quỳ dưới chân người khác vẫy đuôi cầu xin, nàng lại còn cam tâm tình nguyện, ta thật sự không nhìn ra, nàng lại là người như vậy. Thần sắc trên mặt Hách Liên cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, nàng thu lại nụ cười đắc ý kia, lạnh lùng nói với Lương Nguyệt, chẳng lẽ chỉ có ta quỳ trước mặt người khác vẫy đuôi cầu xin sao? Hai ngày nay, cũng không biết hai chủ nhân trước chủ nhân sau, gọi thật là chân thành. Xin hỏi nàng vị ma giới hoàng hậu từng cao cao tại thượng này, có phải cũng thích cảm giác bị người ta sai khiến như nữ nô không? Không nhìn ra, hóa ra nàng là hoàng hậu như vậy. Hách Liên là đấu khẩu gay gắt, một chút cũng không chịu thua. Lương Nguyệt không nhịn được nói, ta biết nàng vẫn luôn không phục ta, cảm thấy nàng có tư cách làm hậu cung chi hậu, nhưng đó là chuyện của bao lâu trước rồi, đều đến lúc này rồi, chúng ta không nên cùng hoạn nạn, đứng chung một chiến tuyến sao? Nàng hạ giọng, âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng. Hách Liên, chẳng lẽ nàng muốn cả đời sống cuộc sống như vậy sao? Bây giờ chúng ta đã thoát khỏi tầm mắt của họ, chính là thời cơ tốt để bỏ trốn. Ta hy vọng nàng đi cùng ta. Thật ra trên đường đi, Lương Nguyệt đều đang nghĩ chuyện bỏ trốn. Lý Xuyên bảo các nàng ra ngoài đánh hải sản, kỳ thực cũng không cần chạy xa như vậy, biển lớn như thế, chỗ nào mà không có hải sản. Nàng Liên giả vờ đang tìm hải sản, cứ bay mãi về phía xa hơn, lại không ngờ Hách Liên sẽ chủ động mở miệng gọi nàng lại, thậm chí sau khi thoát khỏi tầm mắt của Lý Xuyên, còn bảo vệ Lý Xuyên như vậy. Làm chó như vậy, cũng thật là tận trung tận chức. Sau khi nàng nói xong, Hách Liên lại cười lạnh, nàng nghĩ, nàng có thể trốn thoát sao? Chỉ riêng con phượng hoàng nhỏ kia, chính là nàng ta không đối phó được. Chúng chi còn có những cường giả độ kiếp kỳ khác mà nàng không biết. Ma hậu nương nương đáng kính của ta, nàng nói cho ta biết, chúng ta nên trốn thế nào. Tay Hách Liên chạm vào sợi xích sắt nối hai người, khi Nguyệt nói, nàng coi tỏa hồn tỏa long liên này là vật trang trí sao? Lương Nguyệt nghe vậy, thần sắc cũng trở nên u ám. Tỏa hồn tỏa long liên ta biết cách phá, còn về con vượng hoàng nhỏ kia và những cường giả độ kiếp kỳ theo tình hình hiện tại, Lương Nguyệt cũng không có cách nào giải quyết nan đề này. Chương 400 Hách Liên là thực sự trung khuyển a, chương 400 Hách Liên là thực sự trung khuyển a, chỉ có thể đợi nàng đạt đến độ kiếp kỳ, rồi lại tìm cơ hội. Vừa nghĩ đến sau này không biết còn phải nhẫn nhục cầu sinh bao nhiêu năm tháng, Lăng Nguyệt liền khó mà chấp nhận. Nàng đương đương là ma hậu, sao cam tâm sống hèn hạ như vậy? Nàng nói với Hách Liên, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết tất cả về Lý Xuyên, ta nhất định sẽ tìm ra cách trốn thoát. Thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, trong lòng Hách Liên không có sự đồng tình, chỉ có sự khó chịu. Lăng Nguyệt có thể đi, nàng thì sao? Trừ khi cảnh giới của nàng không đột phá nữa, nếu không không thể rời khỏi Lý Xuyên. Cho nên nàng không hy vọng Lăng Nguyệt trốn thoát, khó khăn lắm mới có một người bạn đồng hành, mà người bạn đồng hành này sống còn thảm hơn nàng. Nàng không biết Lăng Nguyệt độ kiếp có giống nàng không, lôi kiếp uy lực tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng cho dù giống nhau, tiểu thần thông của Lăng Nguyệt cũng đủ để đối phó, mà tiểu thần thông của nàng sớm đã không còn kém hơn chính nàng. Tuy nhiên, Hách Liên không còn đối đầu với Lăng Nguyệt như trước nữa, mà dịu giọng nói với Lăng Nguyệt, "Nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết." Thấy nàng thái độ dịu xuống, Lăng Nguyệt không khỏi vui mừng. Tiếp đó, Hách Liên bắt đầu kể. Đương nhiên, nàng tự nhiên bỏ qua chuyện lúc thân thể vừa thành hình, còn chưa kịp dung hợp tiểu thần thông, khiến tiểu thần thông bị Lý Xuyên hút mất. Mà lần này Lý Xuyên trở về, lại truyền thụ cho nàng hai môn tiểu thần thông, chuyện này đương nhiên nàng cũng không nói. Khi Lăng Nguyệt nghe xong Hách Liên giới thiệu về Lý Xuyên, cả người đều không ổn. Ngươi nói, hắn không có bối cảnh gì mạnh mẽ, chỉ là một đệ tử bình thường trong một phân tông bình thường của một tông môn ở linh giới. Lý Xuyên điều khiển một con tiểu phượng hoàng, khiến Lăng Nguyệt tưởng rằng Lý Xuyên đến từ gia tộc viễn cổ nào đó. Dù sao, chỉ có những gia tộc tu tiên mạnh mẽ tồn tại trước thời thượng cổ mới có nội tình như vậy, để một tộc nhân chỉ có kết đan kỳ sở hữu một con phượng hoàng trong truyền thuyết. Bây giờ lại nói cho nàng biết, hơn 10 năm trước, Lý Xuyên chỉ là đệ tử bình thường của phân tông Mân Sơn thuộc Âm Dương Tông, nhiều nhất chỉ có chút năng lực kiếm linh thạch mà thôi. Lăng Nguyệt căn bản không thể liên kết Lý Xuyên trong lời nói của Hách Liên với Lý Xuyên đã sỉ nhục nàng hai ngày nay. Người không tin ta? Hách Liên bất mãn nói, đã không tin, vậy hà tất phải hỏi ta? Lăng Nguyệt vội nói, Hách Liên muội muội đừng giận, tỷ tỷ không phải không tin muội, thật sự là chuyện này quá khó tin. Lý Xuyên kia đã không có bối cảnh, lại có một con phượng hoàng làm linh thú không nói, còn đối với một cường giả độ kiếp kỳ hô chi tắc lai vung chi tắc thứ, thật sự không hợp lẽ thường a. Còn nữa, tiểu thần thông của muội, hắn một tên kết đan kỳ, sao lại học được? Đó là tiểu thần thông a. Cho dù lùi một vạn bước mà nói, kết đan kỳ không ảnh hưởng đến việc hắn học tiểu thần thông, nhưng tính từ lúc hắn gặp muội đến nay, mới bao lâu à? Thời gian ngắn như vậy Hách Liên không nhịn được hừ lạnh, ai là muội muội của ngươi? Bây giờ ngươi là nữ nô, ta là đồ đệ, xin ngươi chú ý thân phận của mình. Trong mắt Lăng Nguyệt lóe lên sự tức giận, trên mặt lại mang theo đủ cười, đúng, ngươi là Liên nô, ta là Nguyệt nô. Hách Liên đang định bảo Lăng Nguyệt đừng gọi nàng là Liên nô, liền nghe Lăng Nguyệt nói, nhưng mà Liên nô, tỷ tỷ ta nghĩ ra cách chúng ta trốn thoát rồi. Mỹ mục của Hách Liên lập tức ngưng tụ, cái gì? Lăng Nguyệt nói, trong vô biên hải này, hẳn là có không ít thông đạo không gian kết nối với những nơi khác, chỉ cần chúng ta tìm được, và trước khi Lý Xuyên bọn họ phát hiện mà tiến vào, chúng ta có thể trốn thoát khỏi nơi hiểm địa này. Lý Xuyên chỉ là một tên kết đan kỳ, đến lúc đó căn bản không thể dựa vào an hồn tỏa long liên tìm được chúng ta, chỉ cần chúng ta trốn thoát sau đó, hủy diệt thông đạo không gian là được. Sau khi trốn thoát, ta có đủ thời gian để luyện hóa an hồn tỏa long liên này. Hách Liên nghe Lăng Nguyệt nói cách này, trong lòng cười lạnh. Nàng còn tưởng đó là cách gì khiến người ta không ngờ tới. Đáng tiếc, nếu đổi thành người khác, cách này tuy không xuất sắc, nhưng hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Nhưng nàng không thể thoát khỏi Lý Xuyên mà chạy trốn. Nếu muốn chạy nàng đã sớm chạy rồi, hà tất phải theo về khi sở bộ giao đi tìm nàng chứ? Nếu ngươi có thể giải được an hồn tỏa long liên này, chúng ta quả thật có khả năng chạy thoát, chỉ là ngươi thật sự có chắc chắn không? Nếu chúng ta đến lúc đó bị bắt trở về, ngươi hẳn phải biết, ngươi sẽ chịu được bao nhiêu sự hành hạ. Hách Liên giả vừa nói, nghĩ đến sự xui xẻo hai ngày trước, sắc mặt Lăng Nguyệt có chút tái nhợt, loại đau đớn đó, nàng không muốn trải qua nữa, nhưng nàng vẫn rất chắc chắn gật đầu, yên tâm, lúc trước ta đã từng nghĩ đến việc thả con ma long đó, cho nên đã chuyên tâm nghiên cứu an hồn tỏa long liên. Hách Liên gật đầu, đã như vậy, vậy ta sẽ cùng ngươi chờ đợi thời cơ, cố gắng sớm tìm được thông đạo có thể chạy trốn. Nhưng mà, bây giờ việc khẩn cấp nhất là đánh lui hải thú, nếu thời gian quá lâu, trở về cũng không dễ giải thích. Lăng Nguyệt nghe vậy, với tay xuống phía dưới, lập tức nước biển phía dưới tách ra, một đống hải thú trong biển sâu hiện thân. Vài con hải thú có kích thước không lớn không chịu khống chế bay về phía các nàng. Đối với các nàng mà nói, bắt hải thú quá dễ dàng. Bắt được hải thú, Lăng Nguyệt liền cùng Hách Liên đội vã quay về. Trên đường, Lăng Nguyệt đột nhiên nói với Hách Liên, ta hy vọng ngươi có thể trước khi chúng ta trốn thoát, lựa được chân ma vạn kiếp quán từ tay Lý Xuyên. Hách Liên nghe xong, không khỏi nói, đến lúc này rồi, ngươi còn nhớ thương thứ đó, sao ngươi không đi lựa? Lăng Nguyệt nói, chân ma vạn kiếp quán là hắn đoạt từ tay ngươi, bây giờ ngươi là đồ đệ của hắn, lấy thân phận đồ đệ lừa lấy, hẳn là không khó. Hách Liên cau mày, chân ma vạn kiếp quán sớm đã bị hắn luyện hóa, sao có thể cho ta? Lăng Nguyệt, ta có thể cảm nhận được, hắn cũng không luyện hóa thành công, hắn một tên tu sĩ nhỏ kết đăng kỳ, cũng không thể luyện hóa thành công, ngươi cứ nói ngươi có cách sửa chữa, trước lựa lấy rồi nói. Ngươi đừng vội từ chối, ta từng lén luyện hóa chân ma vạn kiếp quán, tuy không thành công, nhưng giữa ta và nó lại có một mối liên hệ như có như không, ta luôn cảm thấy thông qua nó có thể tìm được phu quân bọn họ. Phu quân? Hách Liên khẽ kêu, ý ngươi là phu quân không chết? Lăng Nguyệt lắc đầu, ta cũng không chắc chắn, nhưng từ chân ma vạn kiếp quán quả thật đã có được thông tin như vậy, hy vọng đây không phải là ảo giác do chân ma vạn kiếp quán bị hư tổn mà khiến ta sinh ra. Hách Liên lại nhạt nhẽo nói, ngươi nghĩ phu quân biết ta và ngươi làm chó cho người khác sau sẽ phản ứng thế nào? Lăng Nguyệt nói, không cho hắn biết không phải là được rồi sao? Cũng đúng. Hách Liên cười nói, vẫn là ma hậu nương nương nghị chủ đáo. Lăng Nguyệt cảm thấy nụ cười của Hách Liên có chút kỳ lạ, ẩn ý khiến lòng nàng không thoải mái. Chỉ là lúc này, cũng không phải lúc để ý đến những tiểu tiết này, nàng và Hách Liên bây giờ là châu chấu trên cùng một con thuyền, giữa hai người, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà sinh ra dạn nước nữa. Rất nhanh, hai người trở về trên bảo thuyền của Lý Xuyên. Câu đầu tiên Lý Xuyên nói khi gặp hai người là, lâu như vậy mới đến, ta còn tưởng các ngươi chạy rồi chứ. Hắn nhìn Hách Liên cười ha hả nói, nhưng ta nghĩ, đồ đệ ngoan nữ nô của ta, hẳn là sẽ không chạy. Hách Liên vội vàng đáp lời, sư tôn chủ nhân minh sát thu hảo, Liên nô sao có thể dám không nghe lời sư tôn chủ nhân. Dừng một chút, nàng cười nói, Liên nô trên đường nghe được vài chuyện, cho nên mới chậm trễ.